Thất sắc bình phong chỉ là tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng mà thôi, cũng không có bất kỳ phá nát dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hồng hoang đều kinh ngạc đến ngây người. Trấn Nguyên Tử thực lực trước cường hãn, lúc trước tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Bọn họ không nghĩ đến, trước mắt này mỏng như cánh ve giống như bình phong, lại có thể ngăn cản trong cơn giận dữ Trấn Nguyên Tử một đòn toàn lực. 12 tổ vu đối diện một ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy rung động thật sâu tâm ý. Dù sao bọn họ đều không có cảm chịu đến bất kỳ sóng năng lượng, trước mắt bình phong này như là đột nhiên xuất hiện tự. Phải biết, 12 tổ vu có thể đều là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tổ vu càng là khống chế không gian cùng pháp tắc thời gian lực lượng. Nói như vậy, chuẩn thánh cảnh giới cường giả hầu như là không thể nào làm được điểm này. Khả năng duy nhất chính là thánh nhân ra tay rồi. Trấn Nguyên Tử đều chuẩn bị đem Đế Tuấn ba người từ thế giới hồng hoang bên trong xóa bỏ, vì chính mình bạn cũ Hồng Vân lão tổ báo thù rửa hận, nhưng không nghĩ đến một đòn chí mạng này lại bị chặn lại rồi. Trấn Nguyên Tử sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, lửa giận trong lòng đều cơ hồ muốn dâng trào lên. Mà Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ ba người tuyệt cảnh phùng sinh, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cực ao. Bọn họ cũng không nghĩ đến, sẽ có người vào lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra tay với bọn họ giúp đỡ. Lúc này, thư không chi cửa mở ra, thân mang trắng như tuyết váy dài, khuôn mặt tinh mỹ, đầu đội phượng quan, xem ra ung dung hoa quý nữ hoa chân thành từ bên trong đi ra. Thánh nhân xuất hành, toàn bộ thế giới hồng hoang đều cùng cộng hưởng theo, nữ hoa trong lúc vùng tay nhấc chân đều có sức mạnh đất trời đi theo, tỏa ra chí cao vô thượng khí tức. Nữ hoa thánh nhân cứu mạng a. Côn Bằng lão tổ mau mau tè ra quần bỏ đến nữ hoa dưới chân. Lúc trước cái kia bị tử vong bao phủ cảm giác thực sự là thật đáng sợ, hắn thật không muốn lại cảm thụ một lần. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là đứng dậy, thu dọn một hồi chính mình dung nhan, làm hết sức để cho mình xem ra thể diện một ít. Dù sao nữ hoa ở trên danh nghĩa vẫn là yêu đình và hoàng, bọn họ khẳng định là không thể quá mất mặt mũi. Đa tạ thánh nhân ra tay giúp đỡ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối với nữ hoa hơi thi lễ một cái. Ừm. Nữ hoa gật gật đầu. Đây là bản cung một lần cuối cùng giúp yêu tộc xuất lực, hôm nay qua đi, bản cung cùng yêu đình lại không liên quan. Nữ hoa nói rằng, bắt đầu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tán gẫu lên. Mà một bên khác, Trấn Nguyên Tử thì lại mắt nhìn chằm chằm nữ hoa cùng Đế Tuấn, cả người sát ý sôi trào. Chương 34, ngươi chính là như vậy giữ gìn lẽ phải sao? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh. Bọn họ vốn đang chờ nữ hoa cháo yêu đình, dù sao bọn họ nhưng là triệt để chọc giận Trấn Nguyên Tử. Không nghĩ đến, nữ hoa chỉ là cuối cùng che chở bọn họ một lần mà thôi. Lần này qua đi, liền muốn cùng yêu đình triệt để thoát khỏi quan hệ. Muốn thực sự là lời nói như vậy, cái kia yêu đình sau này tháng ngày phòng trường gặp rất khó chịu. Trừ phi, nữ hoa có thể trực tiếp đem Trấn Nguyên Tử cái này uy hiếp xóa đi. Nữ hoa vừa ra trận, toàn bộ thế giới hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh đều chấn kinh rồi. Đang khiếp sợ sau khi, bọn họ cũng vì Trấn Nguyên Tử cảm thấy tiếc hận. Còn kém một tí teo như thế, một chút ta. Trấn Nguyên Tử liền có thể vì chính mình bạn tốt Hồng Vân lão tổ báo thù rửa hận. Kết quả, nữ hoa vừa xuất hiện, báo thù hầu như là không thể. Bạn cũng bị hại chết, kẻ thù đang ở trước mắt lại bị thánh nhân che chở, Trấn Nguyên Tử lửa giận trong lòng ta hầu như đều có thể cảm thụ được. Có hồng hoang sinh linh thở dài nói, có điều hết cách rồi, thế giới hồng hoang bên trong thực lực mới là có thể quyết định tất cả, Trấn Nguyên Tử trong lòng chính là không nữa phục, lại căm tức cũng vô dụng. Ai dám mạo phạm thánh nhân a? Tên còn lại nói rằng, này có thể không nhất định, trước nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong không phải chống đối thánh nhân còn bình yên vô sự sao? Cái kia có thể như thế sao? Diệp Phong là có thiên đạo công đức hộ thể, Trấn Nguyên Tử vừa không có. Ta cảm thấy đến khó nói, Hồng Vân lão tổ nhưng là Trấn Nguyên Tử thân cận nhất bạn cũ, xem Trấn Nguyên Tử dáng dấp như vậy, nói không chắc gặp Liều Lĩnh vì là Hồng Vân lão tổ báo thủ, thánh nhân cũng không nhất định chấn được hắn. T. Lẽ nào Trấn Nguyên Tử cái này thánh nhân bên dưới người mạnh nhất gặp ra tay với nữ hoa thánh nhân, khiêu chiến thánh nhân sao? Không thể nào, thánh nhân bên dưới đều run rế. Trấn Nguyên Tử coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sánh vai thánh nhân. Hồng Hoang vạn linh nghị luận sôi nổi, đều tập trung tinh thần quan tâm chiến trường, muốn nhìn một chút sự kiện tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Nữ hoa thánh nhân, kính xin ngươi không muốn nhúng tay ta trở việc. Mắt thấy nữ hoa không nhìn thẳng hắn, bắt đầu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đàm luận lên, sắc mặt âm trầm Trấn Nguyên Tử lạnh giọng nói rằng. Nữ hoa nghe vậy, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Trấn Nguyên Tử. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ đều là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, tu hành không dễ. Ngươi đem bọn họ trọng thương thành như vậy, đã là cho bọn họ đầy đủ trừng phạt, không muốn lại tiếp tục truy cứu. Nữ hoa lời nói thanh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng cũng ẩn chứa không cho chí phủ bá đạo. A, Trấn Nguyên Tử nghe vậy, lúc này cười gần một tiếng. Đế Tuấn mọi người mệnh là mệnh, ta bạn cũ mệnh liền không phải mệnh sao? Ta theo ta bạn cũ hai người ở thế giới hồng hoang sờ soạng lần mò ngàn tỷ năm, sống quá long hán lượng kiếp, thật vất vả mới có ngày hôm nay tu vi. Nhưng liền bởi vì bọn họ thủ đoạn hèn hạ, ta bạn cũ không thể không tự bạo, bây giờ thần hồn câu diệt. Người thân là thánh nhân, chính là như vậy giữ gìn lẽ phải sao? Trấn Nguyên Tử càng nói càng kích động. Đến phía sau cùng trực tiếp cuồng loạn đối với nữ hoa lớn tiếng quát lớn nói. Nữ hoa ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bị Trấn Nguyên Tử một cái chuẩn thánh quát lớn, cảm giác mình thánh nhân uy nghiêm lại một lần nữa bị mạo phạm. Mà lúc trước ở nhân tộc bộ lạc bị mạo phạm tức giận cũng bị dẫn ra đi ra. Nữ hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt từ ánh nắng tươi sáng trở nên mây đen nằm dày đặc. Trấn Nguyên Tử, ngươi bạn cũng ngã xuống, bản cung cũng thông cảm ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng bản cung đã nói rồi, hôm nay gặp che chở Đế Tuấn, Đông Hoàng ba người, bản cung là sẽ không nuốt lời. Bản cung thông cảm ngươi, tha thứ ngươi lần này đối với bản cung mạo phạm, nhưng nếu tiếp tục quấy nhiễu, bản cung liền nhường ngươi cảm thụ dưới cái gì gọi là thánh nhân không thể mạo phạm. Nữ hoa nói rằng, cho Trấn Nguyên Tử rơi xuống tối hậu thư. Mà giờ khắc này, Hồng Hoang vạn linh cũng sốt sáng lên, một trái tim đều cơ hồ nhắc tới cú họng. Rất hiển nhiên, nữ hoa bị Trấn Nguyên Tử thái độ triệt để làm tức giận. Nếu như Trấn Nguyên Tử tiếp tục cố ý nên vì Hồng Vân lão tổ báo thù lời nói không chắc gặp ngược lại bị nữ hoa đánh chết, lấy chính thánh uy. Nữ hoa phía sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt đều mang theo như có như không nụ cười, đang giễu cợt Trấn Nguyên Tử, nỗ lực triệt để đem Trấn Nguyên Tử làm tức giận. Nhìn thấy tình cảnh này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng là cao hứng nhất. Nếu có thể tiếp tục làm tức giận Trấn Nguyên Tử, để nữ hoa ra tay đem đánh chết lời nói, vậy thì thực sự quá tốt có điều. Thánh nhân không thể mạo phạm. Công chính thánh nhân tự nhiên được vạn linh tính ngưỡng không thể mạo phạm. Nhưng ngươi ỷ vào chính mình thánh nhân tu vi, hành như vậy không công chính việc, dung túng Đế Tuấn, Đông Hoàng hại chết ta bạn cũ. Như ngươi vậy thánh nhân, có tư cách gì muốn bản tọa tôn trọng? Trấn Nguyên Tử cũng là triệt để không thèm đến sửa. Nếu Hồng Vân lão tổ có thể vì bảo vệ hắn chu toàn mà không tiếc tự bạo, vậy hắn cũng có thể vì cho bạn cũ lấy lại công đạo không tiếc tất cả. Lớn mật. Nữ hoa thấy thế, lúc này mày liễu dựng thẳng, trực tiếp một trường hướng về Trấn Nguyên Tử đập lại đây. Thánh nhân ra tay, toàn bộ thế giới hồng hoang đều đang rung động, đáng sợ vô cùng năng lượng hướng về Trấn Nguyên Tử mãnh liệt mà đến, dường như vô hình bất chu sát tự, phải đem trấn áp thần hồn câu diệt. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, quả thực là muốn bật cười. Sức chiến đấu cường hãn thì thế nào, thánh nhân bên dưới người số 1 thì thế nào? Làm tức giận nữ hoa thánh nhân, còn chưa là một con đường chết. Trấn Nguyên Tử vừa chết, bọn họ liền có thể triệt để yên lòng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ đều là trợn to mắt, dự định tận mắt nhìn Trấn Nguyên Tử ngã xuống tình cảnh. Một bên khác, Trấn Nguyên Tử nhất thời cảm nhận được trước nay chưa từng có lớn lao áp lực. Tại đây ánh chớp bên trong, hắn lại lần nữa thôi thúc chính mình cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư. Thế giới hồng hoang bên trong các đại danh sơn núi lớn lại lần nữa lấy đạo văn hình thức hiện ra đi ra, vờn quanh ở Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Ở nữ hoa thánh nhân đáng sợ kia vô cùng thánh nhân lực lượng dưới, nguyên bản có thể ngăn cản hỗn độn chung các đại danh sơn núi lớn trực tiếp nổ nát ra. Trấn Nguyên Tử cũng trực tiếp bị nổ đến bay ngang ra ngoài. Hắn rên lên một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh đều bị chấn kinh rồi. Tuy rằng nữ hoa chỉ là tiện tay một trường, tuy rằng Trấn Nguyên Tử là toàn lực ứng phó, còn mượn dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư uy năng. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử đỡ lấy một trường ngày sau, còn bị thương không nhẹ, nhưng Trấn Nguyên Tử trung quy vẫn là chặn lại rồi thánh nhân một đòn. Thánh nhân bên dưới đều run rế định luật, bị đánh vỡ. Hồng hoang vạn linh tâm bên trong khiếp sợ không thôi, hô to đã nghiền. Mà nữ hoa sắc mặt nhưng trở nên càng khó coi. Nếu như nàng đường đường tiên đạo thánh nhân, liền Trấn Nguyên Tử một cái nho nhỏ chuẩn thánh đều giải quyết không được lời nói. Cái kia nàng thánh nhân mặt mũi quả thực là bị đè xuống đất ma sát. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử biểu hiện ra sức chiến đấu cũng làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được kiêng kỵ. Trấn Nguyên Tử nếu như lấy hỗn độn cựu chuyển thiên công chứng đạo thành thánh lời nói, cái kia nàng cái này thiên đạo thánh nhân đem xa xa không phải đối thủ. Nữ hoa ngẩng đầu lên, nhìn phía Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt tràn ngập ác liệt sát ý. Hôm nay, Trấn Nguyên Tử nhất định phải chết. Chương 35, bản cung sẽ cùng yêu đình không nửa phần liên quan. Nữ hoa trong lòng đã là đối với Trấn Nguyên Tử rơi xuống phải giết ý nghĩ. Chỉ có Trấn Nguyên Tử ngã xuống, nàng mới có thể cứu vãn thánh nhân uy nghiêm. Mà hắn hồng hoang sinh linh nhìn thấy nữ hoa sắc mặt sau, cũng đoán được nữ hoa trong lòng vị trí nghĩ. Đáng tiếc, Trấn Nguyên Tử bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lại dám chống đối thánh nhân, bây giờ một con đường chết. Đúng đấy, bây giờ toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong có thể ngăn cản nữ hoa, cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ, nhưng đạo tổ vốn là huyền môn đứng đầu, lại thân đã hợp thiên đạo, ai cũng cứu không được Trấn Nguyên Tử. Thực sự là đáng tiếc hiểu rõ, Trấn Nguyên Tử bây giờ thì có như vậy sức chiến đấu, nếu là lúc này có thể nhịn được, sau này chứng đạo thành thánh lời nói, nữ hoa tất nhiên không ngăn được hắn. Hồng Hoang vạn linh dồn dập thế Trấn Nguyên Tử cảm thấy đến tức hận, quá kích động rồi, uổng phí hết chính mình vô hạn khả năng. Bây giờ Trấn Nguyên Tử không chỉ có không thể là Hồng Vân lão tổ báo thủ, ngay cả mình đều muốn đồng thời ngã xuống. Nữ hoa trong cơ thể thánh nhân lực lượng đã sôi vọt lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đem Trấn Nguyên Tử xóa bỏ. Mà Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ ba người trên mặt thì lại mang theo nụ cười lạnh lùng, chờ xem Trấn Nguyên Tử hồn phi phách tán một màn. Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn thẳng nữ hoa. Hắn biết, lấy thực lực của chính mình, chắc chắn sẽ không là nữ hoa đối thủ. Duy nhất có thể thương tổn được nữ hoa, xóa bỏ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biện pháp, chính là cùng Hồng Vân lão tổ như thế tự bạo. Giữa lúc Trấn Nguyên Tử đã làm tốt đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chuẩn bị lúc, 12 tổ vu đông nhiên ngăn ở Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy 12 tổ vu chặn ở trước mặt mình, khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng là ấm áp. Phải biết, bây giờ đứng ở đối diện, nhưng là thánh nhân nữ hoa. 12 tổ vu làm như thế, có thể nói là liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng càng cao hứng hơn. Nếu như vào lúc này 12 tổ vu cũng giống như Trấn Nguyên Tử chống đối nữ hoa thánh nhân, sau đó bị nữ hoa thánh nhân giết chết lời nói, vậy hắn yêu đình liền có thể trực tiếp quản thế giới hồng hoang, trở thành hồng hoang chi chủ. Nữ hoa thấy 12 tổ vu che ở Trấn Nguyên Tử trước mặt, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Làm sao, các ngươi 12 tổ vu cũng phải cùng bản cung là được sao? Đối mặt nữ hoa thánh nhân uy hiếp, 12 tổ vu sắc mặt tự nhiên, không hề căng thẳng tâm ý. Đế Giang tổ vu đối với nữ hoa chắp tay nói: "Nữ hoa thánh nhân, Trấn Nguyên Tử đạo hữu chỉ sợ ngươi không giết được." Nữ hoa nghe vậy, nhất thời cười gần một tiếng: "Bản cung chính là thiên đạo thánh nhân, đạo tổ đệ tử thân truyền, một cái chuẩn thánh mà thôi, bản cung có gì không giết được?" Đế Giang tổ vu trấn định tự nhiên tiếp tục nói: "Nếu là lấy hướng về, xác thực như vậy, nhưng Trấn Nguyên Tử đạo hữu bây giờ nhưng là nay không phải trước kia so với. Chính là, truyền đạo thụ nghiệp người vi sư, vô thủy tiền bối tuy nói là bởi vì bán đấu giá duyên cớ, đem hôn độn cựu chuyển thiên công truyền cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Nhưng bất luận làm sao, vô thủy tiền bối cùng Trấn Nguyên Tử đạo hữu đều là có nửa phần thầy trò chi thực." Đế Giang tổ vu lời vừa nói ra, nữ hoa nhất thời sửng sốt một chút, trong cơ thể mãnh liệt thần lực cũng bình phục một chút. Tuy rằng nữ hoa cũng biết, Đế Giang tổ vu lời giải thích này thực sự là quá gượng ép, nhưng đối mặt một vị đại đạo cấp bậc cường giả, nàng không dám đánh cược. Nếu như đánh cược thắng, nữ hoa cũng chỉ là giết Chấn Nguyên Tử mà thôi, không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu như đánh cược thua lời nói, đừng nói nàng, toàn bộ huyền môn đều có khả năng ở đại đạo cấp bậc cường giả lửa giận dưới biến thành cho bụi. Thánh nhân đừng nghe Đế Giang ở đây điên đảo thị phi, Chấn Nguyên Tử cùng Vô Thủy Tiền Bối chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi, nào có cái gì thầy trò danh phận. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy nữ hoa rơi vào do dự bên trong, nhất thời sốt ruột, mau mau mở miệng thúc giục. Nữ hoa thánh nhân, Chấn Nguyên Tử đạo hữu lúc trước ở Ngũ Trang Quan thời điểm, cũng đã lấy Vô Thủy Tiền Bối đệ tử tự xưng. Vô Thủy Tiền Bối há có thể không biết? Nếu là Vô Thủy Tiền Bối không đồng ý lời nói, sợ là sớm đã đứng ra phủ nhận. Hơn nữa, Chấn Nguyên Tử đạo hữu nhưng là bây giờ buổi đấu giá duy nhất một tên quý khách, thánh nhân nếu là đem Chấn Nguyên Tử đánh chết lời nói khủng nhạ tiền bối không thích ta. Trúc Cửu Âm ung dung nói rằng, chuyện này, nữ hoa nghe vậy, trong lòng kiên kỵ tâm ý càng sâu. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm giải thích đều có chút gượng ép, Vô Thủy Tiền Bối 90% là sẽ không bởi vì chuyện này ra tay. Nhưng nàng thật vất vả mới từ ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thiên đạo thánh nhân. Đừng nói 10% khả năng, chính là 1% nàng cũng không muốn đi đánh cược. Thánh nhân, đừng nghe bọn họ quấy nhiễu, tiền bối nhưng là đại đạo cấp bậc cường giả, lại sao lại quản loại chuyện nhỏ này? Chấn Nguyên Tử có điều một cái chuẩn thánh mà thôi, càng dám mạo phạm thánh uy, nếu không đem xóa bỏ, thánh uy ở đâu? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mau mau thêm mắm giảm muối. Câm miệng. Nữ hoa quát lớn nói, trong cơ thể thần lực cùng sát khí toàn bộ dần dần tiêu tan, hiển nhiên là không dự định ra tay với Chấn Nguyên Tử. Đánh cược thua đánh đổi quá lớn, nàng cùng Chấn Nguyên Tử lại không phải sinh tử đại địch, không cần thiết liều lĩnh chính mình ngã xuống nguy hiểm đi đánh chết Chấn Nguyên Tử. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bị nữ hoa quát lớn sau, nhất thời hơi co lại đầu, không dám nói thêm nữa. Chấn Nguyên Tử, ngươi nếu như có thể cùng bản cung bảo đảm, 10 vạn trong năm không đúng yêu đình người ra tay, bản cung liền khoan dung ngươi mạo phạm chi tội. Nữ hoa nói rằng, ánh mắt nhìn thẳng Chấn Nguyên Tử. Đạo hữu, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi lốt. Ngươi lưu hữu dụng thần, mới có thể cho Hồng Vân đạo hữu báo thù a. Hồng Vân đạo hữu liều mạng đều bảo vệ ngươi, đừng phụ lòng đạo hữu dụng tâm lương khổ. Đúng đấy, đạo hữu bây giờ có chứng đạo cấp bậc công pháp, chờ chứng đạo thành thánh sau, Diệt Đế Tuấn chẳng phải là giơ tay trong lúc đó. Bây giờ Vô Thủy Tiền Bối ở thế giới Hồng Hoang chúng cử hành buổi đấu giá, hay là đạo hữu sau này có cơ hội xin tiền bối ra tay phục sinh Hồng Vân đạo hữu. 12 tổ vu liên tiếp truyền âm khuyến cáo Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử vốn đang do dự bên trong, nhưng khi hắn nghe được câu nói sau cùng lúc, nguyên bản đủ ám hai mắt nhất thời sáng lên. Đúng đấy, Vô Thủy Tiền Bối, đối với không gì không làm được đại đạo cường giả tới nói, phục sinh Hồng Vân hay là cũng không là việc khó gì. Chỉ cần hắn có thể thu được tiền bối ưu ái, hoặc là đấu giá được phục sinh Hồng Vân cơ hội. Nghĩ đến bên trong, Chấn Nguyên Tử trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Trên người hắn khủng bố sát khí dần dần tiêu tan, sôi trào lăn lộn thần lực cũng khôi phục kiên tĩnh. Ừm. Chấn Nguyên Tử gật gật đầu, tiếp nhận rồi nữ hoa điều kiện. Hô. 12 tổ vu nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một cái. Rất tốt. Nữ hoa gật gật đầu, xoay người nói với Đế Tuấn. Kể từ hôm nay, bản cung sẽ cùng yêu đình không nửa phần liên quan, bọn ngươi tự lo lấy. Nữ hoa sau khi nói xong, không cho Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất giữ lại cơ hội, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, về Hoa Hoàng cung đi tới. Chương 36, các ngươi còn có 10 vạn năm có thể sống. Nữ hoa thánh nhân sau khi rời đi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lao tổ nhìn trước mắt Chấn Nguyên Tử đều vẫn là cảm thấy sợ nổi da gà, tê cả da đầu. Nhớ kỹ, các ngươi còn có 10 vạn năm có thể sống. 10 vạn năm sau, bản tọa định đạp nát Nam Thiên Môn, để cho các ngươi thần phi phách tán. Chấn Nguyên Tử âm lãnh ánh mắt chăm chú vào Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lao tổ trên mặt, ác liệt sát ý giống như là muốn thấm đến bọn họ trong xương tự. Lấy Chấn Nguyên Tử bây giờ hiện ra đến sức chiến đấu, 10 vạn năm sau nếu là chứng đạo thành thánh lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Duy nhất đường sống chính là bọn họ cũng có thể giống như Chấn Nguyên Tử, ở trên đấu giá hội vỗ tới có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng lên trên diện rộng bảo vật. Sau khi trở về, lập tức sưu tập bảo vật, tiền bối lần sau lấy ra bán đấu giá bảo vật chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào được. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã là hạ quyết tâm. Này không chỉ có liên quan đến lợi ích của bọn họ, càng là trực tiếp liên quan đến tính mạng của bọn họ a. Nhìn cái kia mắt nhìn chằm chằm 12 tổ vô cùng Chấn Nguyên Tử, Đế Tuấn ba người mau mau qua lại hư không, trở lại yêu đỉnh. Hồng Hoang vạn linh thấy thế, trong lòng đều âm thầm thật lưỡi, không nghĩ đến sự kiện cuối cùng sẽ là như vậy kết thúc, dồn dập bắt đầu thảo luận. Chấn Nguyên Tử đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ. Chấn Nguyên Tử hơi hơi khôi phục một chút chính mình thương thế bên trong cơ thể, sau đó lập tức đôi 12 tổ vu thật lòng thi lễ một cái nói cảm ơn. Nếu không là 12 tổ vu trượng nghĩa nếu ra tay giúp đỡ, hắn hôm nay khẳng định là muốn ngã xuống ở nữ hoa thánh nhân tay bên trong. Hơn nữa, cũng uổng phí hết bạn cũ Hồng Vân phục sinh cơ hội. Không sao. Đế Giang tổ vu hào phóng cười cợt. Như không quấy rầy lời nói, Vân đạo có thể không đi Bất Chu Sơn tổ vu điện bái phòng một phen. Chấn Nguyên Tử suy tư một lát sau bỗng nhiên nói rằng, 12 tổ vu nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, không nghĩ đến Chấn Nguyên Tử gặp đống nhiên đưa ra muốn đi Bất Chu Sơn tổ vu điện. Có điều, 12 tổ vu cũng không có từ chối. Dù sao bây giờ Chấn Nguyên Tử cùng yêu đình đã là triệt để đứng ở phía đối lập, mà đối với vu tộc tới nói, kẻ địch của kẻ địch đều là bằng hữu của chính mình. Huống chi, là Chấn Nguyên Tử cái này thánh nhân bên dưới người số 1. Đương nhiên không quấy rầy, ta vu tộc bất cứ lúc nào hoan nghênh đạo hữu. Đế Giang tổ vu nói rằng, trực tiếp mở ra một đạo cánh cửa không gian. Chấn Nguyên Tử nhìn lại giao nhìn một cái kia phá nát chiến trường, trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng, quay đầu cùng 12 tổ vu đồng thời bước vào cánh cửa không gian bên trong. Ngàn tỷ vạn trượng Bất Chu Sơn toàn thân hiện ra màu xám đen, tỏa ra nguy trầm trọng khí tức, dường như toàn bộ thế giới hồng hoang sống lưng tự, nhìn không thấy đầu, hầu như thăm dò vào hỗn độn thế giới bên trong đi tới. Bất Chu Sơn tổ vu điện bên trong, 12 tổ vu cùng Chấn Nguyên Tử từ bên trong đi ra. Chấn Nguyên Tử đi ra sau, Trúc Cửu tổ vu hơi suy nghĩ, ngàn tỷ pháp tắc thời gian đạo văn đem trấn nguyên tử bao phủ. Ngay lập tức, trấn nguyên tử thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lên, dần dần khôi phục đã tới chưa bị thương thời điểm trạng thái. Đa tạ đạo hữu. Trấn nguyên tử lại lần nữa đối với trúc cửu âm tổ vu ngỏ ý cảm ơn. Trấn nguyên tử không nghĩ tới, này pháp tắc thời gian lại còn có thể như thế dùng, không thẹn là 3000 pháp tắc bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại, thật sự là thần kỳ vô cùng. Dễ như ăn cháo mà thôi. Trúc cửu âm cười nói. Tổ vu điện thân ở với Bất Chu Sơn chỗ sơn núi, tuy rằng chỉ là một cái đại điện, nhưng bởi vì có đế giang tổ vu pháp tắc không gian lực lượng gia trì duyên cớ, cung điện này cũng là bao la vô cùng, có thể so với bình thường tiểu thế giới. Hơn nữa, đại điện trên mặt tường khắc rõ lít nha lít nhít trận văn. Những này trận văn trung lưu chảy nồng nặc đến hóa thành xương trắng linh khí, hơn nữa còn là Bất Chu Sơn dưới đáy hồng hoang tổ mạch linh khí, tinh khiết vô cùng. 12 tổ vu mặc dù có thể toàn bộ nắm giữ chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, cùng nơi đây tu luyện hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Trấn Nguyên Tử cùng 12 tổ vu một đường tiến lên, ánh mắt tò mò bốn nhìn. Tổ vu sinh hoạt tổ vu điện vô cùng đơn giản thô lỗ, cũng không có ngũ trang quan như vậy phong cảnh tú lệ, thậm chí toàn bộ bên trong cung điện liền một cái trang sức vật đều không có. Đúng là bốn phía đại điện có không ít loang loang lộ lộ cùng hỏa thiêu hỏa liệu dấu vết, đều là cộng công cùng trúc dung thường ngày đánh nhau lưu lại. Cộng công cùng trúc dung tổ vu thấy thế, đúng là thật không tiện gãi đầu. Các tổ vu cùng Trấn Nguyên Tử một đường tiến lên, đi đến ở giữa cung điện, một cái to lớn vô cùng bên cạnh cái bàn đá. Cái bàn đá này vương vức, dâng lên hỗn độn sương mù, chính là Bất Chu Sơn trên trượt xuống hỗn độn ngoan thạch điêu đúc mà thành, bình thường đều là 12 tổ vu chuyện thương lượng thời điểm dùng. Có điều, tổ vu điện bên trong cũng không có hắn nơi tiếp khách, cũng chỉ có thể chấp nhận một hồi. Nói đến, đạo hưu vẫn là cái thứ nhất đến ta tổ vu điện khách mời. Cộng công tổ vu cười ha ha. 12 tổ vu tuy rằng không giống Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy vênh váo hung hăng, nhưng trong lòng cũng có bản cổ chính tông ngạo khí. Bình thường hồng hoang đại năng các tổ vu vẫn đúng là không lọt mắt. Cũng chính là tu vi cường hãn, lại trọng tình cảm, trọng nghĩa khí trấn nguyên tử có thể vào pháp nhãn của bọn họ. Đạo hữu mời ngồi. Đi đến bên cạnh cái bàn đá, Đế Giang tổ vu đối với Trấn Nguyên Tử giơ tay ra hiệu. Trấn Nguyên Tử không có khách khí, trực tiếp cùng 12 tổ vu cùng ngồi xuống. Bởi vì 12 tổ vu thân hình cao lớn duyên cớ, chỉ là cái bàn này liền có mấy trăm mét cao, Trấn Nguyên Tử không thể không triển khai một chút pháp thiên tượng địa, mới cùng các tổ vu đồng nhất độ cao. Đạo hữu gặp uống rượu chứ? Trúc Dung tổ vu nói rằng. Ừm. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu. Hắn thường ngày thả lỏng thời điểm, vẫn là gặp uống xoàng mấy chén, tửu lượng cũng vẫn được. Vậy thì tốt. Cộng công tổ vu cười hì hì, hai tay một sách, trực tiếp đem một cái lên đến mấy chục mét đại bình gốm ầm một tiếng sách tới trên mặt bàn. Bình gốm mặt ngoài trải rộng pháp tắc không gian đạo văn, hiển nhiên là kiện không gian lọ chứa. Cộng công tổ vu sách vào bàn thời điểm, toàn bộ bàn đá đều là bỗng nhiên chấn động, có thể tưởng tượng được bên trong chứa đựng bao nhiêu rượu mạnh. Uống trước điểm ấm áp vị, không đủ lại thêm. Cộng công tổ vu nết miệng nở nụ cười, một bên khác trúc dung tổ vu đã là nhanh nhẹn ở tất cả mặt người trước phân phát một cái chén lớn. Trấn Nguyên Tử nhìn trên bàn cái này so với mình mặt còn lớn hơn một vòng bát, nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Trước hắn uống rượu thời điểm, ẩm đều là tiên ngưỡng, dùng đều là ba tấc ngọc tràn. Trấn Nguyên Tử hiện tại rốt cục biết tại sao tổ vu trước ở ngũ trang quan uống rượu thời điểm cùng nóc ngực như thế, một ly tiếp theo một ly. Ở Trấn Nguyên Tử ngây người thời điểm, trước mặt hắn chén lớn cũng đã là bị đổ đầy. Đến, hoan nên Trấn Nguyên Tử đạo hữu quang lâm ta vu tộc. Đế Giang tổ vu đứng dậy, hai tay nâng chén lớn nói với Trấn Nguyên Tử, mà hắn tổ vu cũng đứng dậy. Đối mặt nhiệt tình vu tộc, Trấn Nguyên Tử cũng học theo răm rắp đứng dậy. Chương 37, Trấn Nguyên Tử ám chỉ. Làm. Đế Giang tổ vu nói rằng, ngửa đầu lên tay vừa nhấc, một đại bát rượu mạnh liền vào bụng. Mà hắn tổ vu cũng là như thế. Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng học dáng dấp của bọn họ, hai tay liền đem chén lớn nâng quá mức đỉnh, sau đó mắt đóng lại quyết tâm, đem rượu mạnh đổ vào chính mình trong miệng. Rượu mạnh vào hầu, Trấn Nguyên Tử nhất thời cảm thấy đến hết hầu như là bốc cháy lên tự, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ chót lên. Khắc khục. Trấn Nguyên Tử biết rượu này là vu tộc tiếp khách chi lễ, tuy rằng vô cùng không quen, nhưng vẫn là nhắm mắt uống xong. Ha ha, đạo hữu tiểu lượng giỏi a. Đế Giang tổ vu cười và nói, đối với Trấn Nguyên Tử càng thêm thưởng thức. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt uống xong sau, còn lại tổ vu đã sớm uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa, 12 tổ vu đều là sắc mặt như thường, như là không có cái gì cảm giác tự. Này đối với bọn hắn tới nói, vừa mới bắt đầu, hiện tại vẹn vẹn là xúc miệng mà thôi. Thấy Trấn Nguyên Tử như vậy dũng cảm đem rượu uống xong, còn lại tổ vu đều trực tiếp vỗ tay. Khắc khục. Trấn Nguyên Tử uống xong sau kịch liệt ho khan lên, ở quen rồi tiên nhượng hắn thực tại là uống không quen tổ vu rượu mạnh. Một bát vào bụng, hắn sắc mặt đỏ chót, men rượu xông thẳng đầu lâu, ngũ tạng lục phủ đều là nóng rát, như là đang thiêu đốt tự. Có điều, như vậy rượu mạnh cũng hòa tan một chút trong lòng hắn bi thương tâm ý. Đạo hữu cùng Hồng Vân đạo hữu cảm tình, thật sự là tình thâm ý thiết, hồng hoang ít có a. Phòng trừng coi như là xưng là một thể đồng nguyên tam thanh cũng khó có thể làm được. Trúc Cửu Âm tổ vu nói thật. Tuy rằng tam thanh bây giờ nhìn như thân mật không kẽ hở, cởi mở dáng vẻ, nhưng các tổ vu đều nhìn ra được Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng ích kỷ. Nếu như bọn họ cũng đối mặt Hồng Vân lão tổ tình huống như thế lời nói, Trúc Cửu Âm phòng trừng tam thanh là sẽ không giống Trấn Nguyên Tử như vậy vì huynh đệ không để ý sinh tử. Ai? Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhất thời bất đắc dĩ mà cô đơn lắc lắc đầu, lại lần nữa trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Đều do bần đạo quá sơ sẩy. Biết rõ ràng Hồng Vân bạn cũ tâm tư đơn giản, biết rõ ràng Côn Bằng lão tổ tâm tư hẹp hòi, biết rõ ràng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có ý tốt, nhưng vẫn là đem Hồng Vân bạn cũ một người ở lại ngũ trang quan bên trong. Hồng Vân bạn cũ cái chết, bần đạo khó trốn tránh sai lầm a. Trấn Nguyên Tử vô cùng đau đớn nói rằng, lại liền uống mấy chén lớn rượu mạnh tách ra chính mình trong lòng vẻ khổ sở. Sự tình đã phát sinh, đạo hữu không nên quá mức thương tâm tự trách. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách yêu tộc cái kia ba con lông tạp điểu quá mức đê tiện vô liêm sỉ, vì công pháp chuyện gì đều làm được đi ra. Cường Lương Tổ Vu an ủi, căm phẫn sục sôi nặn nặn quả đấm của chính mình, thật không thể trực tiếp đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đùa chết. Lấy đạo hưu bây giờ tư chất cùng tiềm lực, sau đó không lâu tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh, vì là Hồng Vân đạo hưu báo thủ. Luôn luôn lấm lấm liệt liệt cộng công Tổ Vu cũng mở lời an ủi nói: "Hừm, hơn nữa hiện tại Vô Thủy Tiền Bối ở thế giới Hồng Hoang chúng cử hành buổi đấu giá, đạo hưu nếu như có thể vỗ tới phục sinh bảo vật hoặc là thu được tiền bối ưu ái, nói không chắc liền có thể để Hồng Vân lão tổ tái hiện Hồng Hoang." Trúc Dung Tổ Vu cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử vai. "Ừm." Ở Đông Đảo Tổ Vu luân phiên an ủi dưới, Trấn Nguyên Tử tâm tình cũng bình phục một chút. Xác thực, đây mới là Trấn Nguyên Tử sống sót niềm tin. Nếu không là Hồng Vân lão tổ còn có hy vọng phục sinh lời nói, hắn hiện tại liền trực tiếp cùng nữ hoa cá chết lưới rách. Các vị đạo hữu cũng biết, Bần đạo rời đi ngũ trang quan khoảng thời gian này là đi nơi nào. Trấn Nguyên Tử bình phục tâm tình sau, hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, chủ động nói tới chuyện này. 12 Tổ Vu nghe vậy, lúc này đối diện một ánh mắt, trong lòng cảm thấy đến có chút kỳ quái, không biết vì sao Trấn Nguyên Tử gặp bỗng nhiên nhắc lên cái này. Cộng công Tổ Vu vốn là định đem nhắm rượu thịt bưng lên bàn, nhưng Trúc Dung Tổ Vu thấy Trấn Nguyên Tử thật giống muốn nói chính sự, trực tiếp vô cộng công Tổ Vu, ngăn cản hắn động tác. Cộng công Tổ Vu bỗng nhiên nuốt một hồi ngụm nước, không tình nguyện đem thịt buồn cất đi. "Không biết." Đế Giang Tổ Vu nói rằng, "Bần đạo đi tới nhân tộc bộ lạc, muốn đi xem nhân tộc thủ lĩnh Diệp Phong đến cùng có khác biệt gì địa phương, vì sao có thể bỗng nhiên thu được thiên đạo công đức." Trấn Nguyên Tử nói rằng, "Ở trước đó đại chiến bên trong, 12 Tổ Vu liều lĩnh nguy hiểm to lớn ở nữ hoa thánh nhân bảo vệ hắn đến. Hắn nợ Vu tộc một cái to lớn ân tình, tự nhiên phải nghĩ biện pháp còn. Hơn nữa, hắn bây giờ bị nữ hoa hạn chế, 10 vạn trong năm không cho đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay." Nhưng Trấn Nguyên Tử trong lòng đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sự thù hận vẫn như cũ nồng nặc vô cùng, hận không thể bọn họ lập tức nổ chết. Mà nếu là hắn có thể trợ giúp 12 Tổ Vu tăng cao thực lực lời nói không chắc không cần chờ 10 vạn năm, Tổ Vu trực tiếp liền đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh chết. Vốn là Trấn Nguyên Tử là từng có muốn đem Hỗn Độn Cựu Chuyển Tiên Công truyền cho 12 Tổ Vu, nhưng hắn vẫn muốn nghĩ cầu Vô Thủy Tiền Bối phục sinh Hồng Vân lão tổ, tự nhiên không thể làm nhạ tiền bối không vui sự tình. Vì lẽ đó, Trấn Nguyên Tử suy tư qua đi, vẫn là quyết định thông qua nói bóng gió phương pháp, nhắc nhở Tổ Vu nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong cùng Vô Thủy Tiền Bối quan hệ. Trấn Nguyên Tử lời vừa nói ra, ở đây 12 Tổ Vu nhất thời bị dẫn ra lòng hiếu kỳ. Bọn họ cũng xác thực hiếu kỳ, vì sao dường như giống như run rế nhân tộc, có thể bỗng nhiên thu được nhiều như vậy thiên đạo công đức. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, khẳng định có hắn dụ ý. Kết quả làm sao? Có thể có thu hoạch. Đế Giang Tổ Vu chăm chú hỏi. "Hừm, nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong quả thật có không giống người thường địa phương, tỉ như hắn công pháp tu luyện cùng bần đạo như thế." Trấn Nguyên Tử nói rằng. Trấn Nguyên Tử lời vừa nói ra, 12 Tổ Vu đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không phải rõ ràng Trấn Nguyên Tử lời ấy có ý gì. Mà Trấn Nguyên Tử trực tiếp nói cho Tổ Vu thân phận của Diệp Phong lời nói, sẽ khiến cho Vô Thủy Tiền Bối trong lòng không thích. Vì lẽ đó, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nhắc nhở đến này. "Đa tạ các vị đạo hữu khoản đãi, bần đạo xin cáo từ trước." 12 Tổ Vu còn đang suy tư Trấn Nguyên Tử trong giọng nói ý tứ, Trấn Nguyên Tử liền đứng dậy đưa ra cáo từ. Trấn Nguyên Tử tin tưởng lấy Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm Tổ Vu thông tuệ, nhất định có thể nghĩ rõ ràng ý của hắn. Chuyện này, đối với Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cáo từ, phần lớn Tổ Vu càng thêm lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Được, đạo hữu lại gặp, ta chờ tương lai lại đi ngũ trang quan bái phỏng." Trúc Cửu Âm nói rằng. "Ừm." Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, sải bước bay ra Tổ Vu điện, sau đó mở ra hư không cánh cổng, biến mất ở Bất Chu Sơn bên trong. Trấn Nguyên Tử đạo hữu làm sao đang yên đang lành đột nhiên liền cáo từ? Cộng công Tổ Vu một mặt mờ mịt. "Đúng đấy, lúc này mới đến cái nào a, rượu đều còn không chính thức mà uống." Trúc Dung Tổ Vu cung nghi hoặc nói rằng, "Tu luyện đồng dạng công pháp." "Đồng dạng công pháp?" Đế Giang Tổ Vu ở bên trong cung điện đi qua đi lại, thật lòng suy nghĩ Trấn Nguyên Tử trong giọng nói ý tứ. Chương 38, toàn thể vu tộc suýt chút nữa lành lạnh. "Đồng dạng công pháp, Trấn Nguyên Tử nói chính là trước hắn phương pháp tu luyện, vẫn là bán đấu giá được công pháp." Trúc Cửu Âm lẩm bẩm nói, "Nếu như là chính mình công pháp tu luyện, cái kia Trấn Nguyên Tử ý tứ nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong là hắn đệ tử." Sa Bỉ Thi Tổ Vu cau mày nói rằng, "Không thể, Trấn Nguyên Tử nếu như biết thu được thiên đạo công đức thành thánh biện pháp lời nói, khẳng định trực tiếp tự mình chứng đạo thành thánh." Cường Lương Tổ Vu nói rằng, "Nói như vậy, Trấn Nguyên Tử ý tứ là, nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong tu luyện cũng là Hỗn Độn Cựu Chuyển Thiên Công." "Không thể nào, vậy cũng là Trấn Nguyên Tử tiêu tốn 98,000 bản nguyên điểm mới từ Vô Thủy Tiền Bối trong tay đập đến vô thượng công pháp." Trấn Nguyên Tử sợ Vô Thủy Tiền Bối trách tội, liền Hồng Vân lão tổ đều không có truyền ra ngoài, Diệp Phong như thế nào sẽ biết? Cộng công Tổ Vu lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, "Chẳng lẽ nói?" Nghe đến đó, Đế Giang Tổ Vu bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. "Trấn Nguyên Tử đạo hữu muốn nói cho chúng ta chính là, nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong cùng Vô Thủy Tiền Bối có quan hệ." Đế Giang Tổ Vu lời vừa nói ra, phần lớn Tổ Vu đều cảm thấy đến không thể. Dù sao một cái là vượt qua thánh nhân, vượt qua đạo tổ đại đạo cấp bậc cường giả, một cái khác nhưng là phổ thông tiên thiên nhân tộc mà thôi, hai người sự chênh lệch quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Giữa hai người này, lại làm sao có khả năng có gặp nhau đây? Nhưng ngẫm nghĩ một phen qua đi, bọn họ ngược lại là cảm thấy đến có khả năng lên. Bởi vì bọn họ trước trong lòng liền hết sức tò mò, vì sao Diệp Phong chỉ là tiên thiên nhân tộc, vì sao có thể bỗng nhiên thu được mênh mông như vậy thiên đạo công đức? Hơn nữa, Diệp Phong cùng Tam Thanh, nữ hoa đối lập thời gian, 10 phần sức lực đến từ đâu? Nhưng hiện tại, hết thảy đều giải thích được. Tất nhiên là Vô Thủy Tiền Bối ám bên trong chỉ điểm Diệp Phong, trợ giúp Diệp Phong thu được thiên đạo công đức, đồng thời đem Hỗn Độn Cựu Chuyển Thiên Công truyền thụ cho hắn. Bởi vì có Vô Thủy Tiền Bối chỗ dựa duyên cớ, Diệp Phong mới có thể như vậy sức lực 10 phần đôi ba thanh cùng nữ hoa thánh nhân. Dù sao đối với một vị đại đạo cấp bậc cường giả tới nói, cái gì tam thanh, cái gì nữ hoa, đều là cái dám gì à? Trấn Nguyên Tử đạo hữu thực sự là chỉ điểm cho chúng ta một cái cơ duyên to lớn a. Trúc Cửu Âm Tổ Vu thở dài nói, rốt cục rõ ràng Trấn Nguyên Tử dụng ý thực sự. Nếu như chúng ta có thể thông qua nhân tộc mà thu được vô thủy tiền bối ưu ái và hảo cảm lời nói, ta chờ toàn thể chứng đạo hôn nguyên, chẳng phải là ngay trong tầm tay? Đến thời điểm yêu tộc tất nhiên là tiện tay có thể diệt, ta Vu tộc đem sẽ trở thành tân hồng hoang chi chủ, liền Hồng Quân cũng không dám mạo hiểm phạm ta chờ. 12 tổ Vu nghĩ đến bên trong, kích động đến quả thực khó có thể tự chế, hận không thể lập tức chạy đi nhân tộc lấy lòng. Vậy còn chờ gì, còn không mau mau bị trên hậu lễ đi bái phòng nhân tộc, lại hướng về thế giới hồng hoang tuyên bố nhân tộc là ta Vu tộc cháu, ai dám động nhân tộc chính là cùng ta Vu tộc là địch. Sau đó lại để nhân tộc đến Bất Chu Sơn phụ cận tu luyện, hấp thu Bất Chu Sơn phụ cận linh khí nồng nặc. Có ta Vu tộc che chở, nhân tộc tình cảnh nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí trở thành hồng hoang cường tộc cũng là ngay trong tầm tay. Đến thời điểm Vô Thủy Tiền Bối khẳng định cảm thấy vui mừng, nói không chắc một cao hứng, trực tiếp để chúng ta toàn bộ chứng đạo hôn nguyên. Trúc Dung Tổ Vu không thể chờ đợi được nữa nói rằng, thậm chí trực tiếp đi vào Vu tộc trong kho báo phương hướng, muốn chọn hậu lễ. Mà hắn Tổ Vu cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử, cảm giác mình cơ hội một bước lên trời đang ở trước mắt. Nhưng lúc này trải qua ban đầu vô cùng kích động sau, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm bỗng nhiên run lên trong lòng, từ đáy lòng bay lên sâu sắc sợ hãi cảm giác. Chờ đã. Đế Giang Tổ Vu nói rằng. Còn lại Tổ Vu nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, dồn dập đối với Đế Giang Tổ Vu đầu đi ánh mắt nghi hoặc, không biết Đế Giang Tổ Vu vì sao vào lúc này ngăn cản bọn họ. Nhân tộc bộ lạc, chúng ta không thể đi. Đế Giang Tổ Vu nói rằng. Cái gì? Đại ca, đây chính là ngàn tỷ tài khó gặp gỡ cơ hội tốt ta, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cũng như này chỉ điểm chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Sa Bỉ Thi Tổ Vu trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đúng đấy, chỉ cần thu hoạch Vô Thủy Tiền Bối ưu ái và hảo cảm, ta Vu tộc trở thành Hồng Hoang chi chủ quả thực là bắt vào tay a. Thiên Mô Tổ Vu cũng nói, là như vậy không giả. Nhưng các ngươi ngẫm nghĩ một hồi, nếu là Vô Thủy Tiền Bối muốn trực tiếp để nhân tộc quật khởi, trở thành Hồng Hoang cường tộc lời nói, còn đến phiên chúng ta đi che chở sao? Trúc Cửu Âm Tổ Vu nói thật. Hắn thập đại Tổ Vu nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau. Huynh trưởng, ngài ý tứ là, Vô Thủy Tiền Bối cũng không muốn để nhân tộc mượn dùng quá nhiều ngoại lực quật khởi. Hậu thổ Tổ Vu giờ khắc này cũng tỉnh táo lại. Đúng là như thế. Đế Giang Tổ Vu gật gật đầu. Lấy Vô Thủy Tiền Bối tu vi, không chút nào nói quyết đại, để có nhân tộc lập tức chứng đạo thành thánh đô là điều chắc chắn. Hơn nữa, coi như Vô Thủy Tiền Bối không làm như vậy, chỉ cần hắn bắn tiếng nói muốn che chở nhân tộc, e sợ đừng nói yêu tộc, coi như là Hồng Quân đạo tổ cũng không dám đi đắc tội nhân tộc chứ. Trúc Cửu Âm Tổ Vu tiếp tục giải thích. Còn lại Tổ Vu nghe vậy đối diện một ánh mắt. Thật giống, là đạo lý này a. Đế Giang Tổ Vu gật gật đầu, tiếp tục nói, ta phỏng chừng Vô Thủy Tiền Bối là muốn để nhân tộc dựa vào sức mạnh của chính mình, trở thành thiên địa chi chủ, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Vì lẽ đó Vô Thủy Tiền Bối không có cho nhân tộc quá nhiều trợ lực, cũng không có tuyên cáo Hồng Hoàng và Linh. Chính là bởi vì như vậy, Trấn Nguyên Tử đạo hữu mới không có trực tiếp đem nhân tộc cùng Vô Thủy Tiền Bối quan hệ nói cho chúng ta. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm Tổ Vu như thế thay phiên giải thích một phen qua đi, còn lại Tổ Vu mới rộng rãi sáng sủa, đống nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng Vô Thủy Tiền Bối dụng tâm lương khổ sau, cộng công cùng Trúc Dung chờ Tổ Vu cũng cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu như là có một đạo kinh lôi đập tới tự, bay lên sâu sắc nghĩ mà sợ cảm giác. Nếu như bọn họ liền như thế cứng đầu cứng cổ, dòng chống khua chiến quá khứ che chở nhân tộc, quản việc không đâu, cuối cùng phá hoại Vô Thủy Tiền Bối dụng tâm lương khổ lời nói. Đừng nói thu được tiền bối ưu ái một bước lên trời, phòng trường đối phương một ý nghĩ liền đủ để đem toàn bộ Vu tộc trực tiếp từ thế giới hồng hoang bên trong xóa đi. Huynh trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Liền như thế trơ mắt chuyện gì cũng không làm sao. Huyền Minh Tổ Vu không cam lòng mở miệng nói rằng, như vậy ngàn tỷ tài khó gặp gỡ cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ nếu như không thể bắt trụ lời nói, cũng quá làm người tiếc hận. Cơ hội này chúng ta nhất định là phải bắt được, nhưng làm việc cũng cần phải cẩn thận, không thể quấy rầy tiền bối nổi khổ tâm, bằng không sẽ thích đến phản, vì ta Vu tộc đưa tới đại họa. Chương 39, hậu thổ bái phỏng. Huynh trưởng, ngươi có biện pháp sao? Trúc Dung Tổ Vu lo lắng hỏi. Thà cho ta cân nhắc. Đế Giang Tổ Vu nói rằng, cau mày, sắc mặt nặng nề bắt đầu ở đại điện bên trong đi qua đi lại. Có. Đương nhiên, Đế Giang Tổ Vu cùng Trúc Cửu Âm Tổ Vu đồng thời dừng bước, hai mắt sáng ngời, nghĩ đến biện pháp. Huynh trưởng, nói mau nghĩ được biện pháp gì? Còn lại Tổ Vu thấy thế, mau mau dồn dập xuống tới. Vì huynh cảm thấy thôi, chúng ta có thể chọn lựa ra một tên Tổ Vu lặng lẽ đi vào nhân tộc. Hơn nữa, liền lấy bái phỏng hàng xóm danh nghĩa, cho nhân tộc một chút trợ giúp. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể gây nên tiền bối coi trọng, lại không đến nỗi phá hoại tiền bối để tâm, dẫn tới tiền bối phản cảm. Đế Giang Tổ Vu nói rằng, có đạo lý a. Thập đại Tổ Vu nghe vậy, cũng là sáng mắt lên, cảm thấy đến vô cùng có đạo lý. Huynh trưởng, để ta đi cho, ta khẩu tài tốt nhất, hơn nữa bình dị gần gũi. Trúc Dung Tổ Vu nói rằng, tôi đi, chỉ là ngươi tướng mạo liền đủ để hù chết cá nhân, vẫn là đừng đi nhân tộc gây nên rối loạn. Cộng công Tổ Vu nói rằng, huynh trưởng, ta đi lời nói định có thể thành công cùng nhân tộc rút ngắn quan hệ. Thiên Mô Tổ Vu cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, thập đại Tổ Vu đều tranh nhau chen lấn hướng về Đế Giang Tổ Vu trở lệnh. Dù sao Vu tộc tôn trọng cường giả, loại này có thể cùng đại đạo cấp bậc cường giả tiếp xúc cơ hội bọn họ đều rất muốn. Được rồi, đừng ầm ĩ. Đế Giang Tổ Vu lớn tiếng nói, còn lại Tổ Vu nhất thời yên tĩnh xuống. Ta cảm thấy thôi, vẫn là hậu thổ tiểu muội đi thích hợp nhất. Tiểu muội tâm tư cẩn thận, tính cách ôn hòa đầu óc linh hoạt, sẽ không giống các ngươi như vậy kích động. Chuyện này có thể không hề tầm thường, liên quan đến ta Vu tộc tương lai thậm chí là sinh tử, các ngươi những này ngũ đại tam thô tính cách cũng đừng đi thêm phiền. Đế Giang Tổ Vu nói rằng, chuyện này còn lại Tổ Vu nghe vậy, đều dồn dập đưa mắt tìm đến phía hậu thổ Tổ Vu. Được rồi, suy tư một phen qua đi, cộng công chờ Tổ Vu đều không ý kiến, dồn dập biểu thị đồng ý. Vừa đến, bọn họ cũng biết Đế Giang nói quả thật có đạo lý. Thứ hai, hậu thổ chính là bọn họ 12 Tổ Vu bên trong ít nhất thuộc về đoàn sủng. Bọn họ cũng đồng ý đưa cái này cùng đại đạo cấp bậc cường giả tiếp xúc cơ hội nhường cho em gái của chính mình. Đa tạ các vị huynh trưởng, hậu thổ quyết không phụ huynh trưởng phó thác. Hậu thổ Tổ Vu thấy thế, nhất thời thích để bụng đầu, trịnh trọng đối với hắn Tổ Vu bảo đảm nói. Nàng kẹt ở chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cũng đã hồi lâu, đến nay cũng không có bất kỳ đột phá nào manh mối. Nếu là có thể lời nói, hậu thổ Tổ Vu muốn thử nghiệm tiếp có thể không thu được vô thủy tiền bối chỉ điểm, do đó chứng đạo thành thánh. Ừm. Hậu thổ em gái, việc này tầm quan trọng ta liền không cần lại nói, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, không muốn có vẻ hết sức, cũng không nên để cho hắn hồng hoang sinh linh biết nhân tộc cùng tiền bối quan hệ. Quan trọng nhất chính là ngàn vạn tuyệt đối đừng làm để vô thủy tiền bối phản cảm sự tình, không phải vậy ta toàn thể vu tộc đều có khả năng trực tiếp bị xóa đi. Trúc Cửu Âm lời nói ý vị sâu xa bàn giao nói. Được, các vị huynh trưởng yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Hậu thổ Tổ Vu thật lòng gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, mang điểm lễ mọn đi đến nhân tộc đi. Đế Giang Tổ Vu nói rằng. 6. Một bên khác, nhân tộc trong bộ lạc, Diệp Phong chính đang hưu xảo thị chế tạo ra tòa thứ nhất hậu thiên công đức trong phòng thật lòng bế quan tu luyện. Về phần hắn công việc cùng với nhân tộc phương hướng phát triển, Diệp Phong cũng đã dặn dò bàn giao cho mình đệ tử. Đang dùng tiên đạo công đức tăng lên chính mình cân cước sau, phần lớn nhân tộc cũng đã có tiên đạo cảnh giới bên trên tu vi. Có tu vi sau khi, ở tọa nhân thị chờ ba người chỉ huy kiến tạo dưới, nhân tộc bộ lạc lấy tốc độ cực nhanh ở biến hóa. Nguyên bản hỗn độn vô cùng nhân tộc bộ lạc dần dần trở nên ngay ngắn có thứ tự, đường phố, phòng ốc nhằng nhịt khắp nơi, có vẻ hơi phồn hoa náo nhiệt lên. Mà hậu thiên tòa thứ nhất phòng ốc liền đứng sững ở nhân tộc bộ lạc trung tâm, bị hắn nhân tộc gọi là nhân tộc tổ điện. Giữa lúc tọa nhân thị ba người còn ở khí thế ngất trời chỉ huy nhân tộc kiến tạo thành trì thời điểm, cánh cửa không gian mở ra, hậu thổ Tổ Vu từ bên trong đi ra. Hậu thổ Tổ Vu thân hình thon dài yêu điệu, quần dài màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tiên tính sừng sững ở giữa trời cao, như cùng một đóa tỏa ra tiểu diễm hoa hồng giống như. Hậu thổ Tổ Vu đi đến nhân tộc bộ lạc bầu trời, nhìn cái kia đã phát sinh trời đất xoay vần biến hóa nhân tộc bộ lạc sau, trong lòng nhất thời cả kinh. Ở trước đây không lâu, nhân tộc vẫn là cùng phổ thông vu tộc như thế, quá trời làm chăn địa vì là giường, ăn tươi nuốt sống tháng ngày. Không nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy nhân tộc bộ lạc lại thì có như vậy thay đổi to lớn. Nhân tộc có tiền bối chống đỡ, quả nhiên là không tầm thường. Hậu thổ Tổ Vu lẩm bẩm nói, đối với chuyến này càng thêm chờ mong. Hậu thổ Tổ Vu sau khi xuất hiện, nguyên bản làm được khí thế ngất trời mọi người cũng dồn dập phát hiện sự tồn tại của nàng. Bẩm báo các ngươi lãnh tụ Diệp Phong, vu tộc hậu thổ trước đến bái phỏng, xin hắn đến đây một lời. Hậu thổ Tổ Vu đối với dưới thân nhân tộc nói rằng, bây giờ nhân tộc tuy rằng ở trong mắt nàng vẫn là dường như giống như run rế, nhưng hậu thổ Tổ Vu tại mọi thời khắc đều ghi khắc Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm Tổ Vu căn dặn, không dám khinh thị nhân tộc. Chuyện này, ở đây nhân tộc thấy thế, trong lòng nhất thời cảm thấy e rằng so với kỳ quái, thậm chí có chút lo âu và kinh hoàng. Dù sao nhân tộc cùng vu tộc trước đó xưa nay đều là không có nửa phần gặp nhau, bây giờ 12 Tổ Vu một trong hậu thổ Tổ Vu chợt đích thân tới. Bọn họ lo lắng hậu thổ Tổ Vu cùng tam thanh như thế, đều là lai giả bất thiện. Đi, ta chờ đi bẩm báo sư tôn. Tọa nhân thị nói rằng, như vậy đại sự, tự nhiên là muốn sư tôn Diệp Phong đến định đoạt. Được. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị gật gật đầu, sau đó đối với hậu thổ Tổ Vu nói rằng, còn xin tiền bối chờ, ta chờ này liền đi vào thông báo. Ừm. Hậu thổ Tổ Vu gật gật đầu, mắt nhìn tọa nhân thị ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thành trì trung ương người tổ cửa điện. Ầm ầm ầm. Lúc này, nhân tổ điện cửa lớn mở ra, tọa nhân thị ba người nối đuôi nhau mà vào. Diệp Phong mới vừa bế quan không lâu, liền thu được tọa nhân thị ba người truyền âm. Trong lòng hắn cảm thấy đến có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tạm dừng bế quan, tiếp thấy mình đệ tử. Bởi vì Diệp Phong đang bế quan trước liền đã thông báo, nếu như không có chuyện quan trọng lời nói, tọa nhân thị ba người chắc chắn sẽ không quấy rối hắn bế quan tu luyện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tọa nhân thị ba người tiến vào đại điện sau, lúc này sâu sắc đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Chuyện gì? Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi bẩm sư tôn, vu tộc Tổ Vu hậu thổ đến đây tiếp, bây giờ liền chờ ở bên ngoài ngài đi ra ngoài đây. Tọa nhân thị đối với Diệp Phong báo cáo. Hậu thổ Tổ Vu. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời hơi nhíu nhíu mày. Nàng đến làm chi? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, hậu thổ thành thánh phương pháp. Sư tôn, ta chờ cùng vu tộc từ trước đến giờ không cùng xuất hiện, hậu thổ Tổ Vu hôm nay đến bộ tộc ta e sợ không có ý tốt. Nếu không chúng ta vẫn là tạ khách chứ? Tọa nhân thị có chút lo lắng nói. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời trầm tư một phen. Hắn phòng trừng, hậu thổ Tổ Vu nên không phải tìm đến nhân tộc phiền phức, dù sao nhân tộc căn bản không có cùng vu tộc lên xung đột thực lực. Đã như vậy, Diệp Phong cảm thấy đến cũng không phải phương nhìn một lần hậu thổ Tổ Vu. Tuy rằng hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm hậu thổ Tổ Vu dụng ý, nhưng Diệp Phong tin tưởng chỉ cần đi gặp trên vừa thấy, hậu thổ Tổ Vu sớm muộn gặp đem mục đích của chính mình bạo lộ ra. Không sao, vi sư này liền đi gặp gỡ một lần vu tộc Tổ Vu. Diệp Phong đứng dậy, trực tiếp bay ra cổng lớn. Bay ra cổng lớn sau, Diệp Phong lập tức liền nhìn thấy cái kia sừng sững ở trong trời cao, xinh đẹp vô cùng hậu thổ Tổ Vu. Nay cũng thực tại là để hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, 12 Tổ Vu nên đều là ngũ đại tam thô tồn tại, không nghĩ đến hậu thổ Tổ Vu đúng là như vậy khác với tất cả mọi người. Nhân tộc Diệp Phong, xin ra mắt tiền bối. Diệp Phong chắp tay đối với hậu thổ Tổ Vu nói rằng, tuy rằng hắn thao túng hệ thống thời điểm, toàn bộ thế giới hồng hoang bao quát nữ hoa thánh nhân đều xưng hô hắn tiền bối, nhưng Diệp Phong cũng không có vì vậy bành trướng, hắn đối với mình bản thể thực lực vẫn là hết sức rõ ràng. Mà thế giới Hồng Hoang bên trong từ trước đến giờ là cường giả vi tôn, hậu thổ tổ vu thân là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, hắn tự nhiên là lấy tiền bối xưng hô đối phương. Ừm. Hậu thổ tổ vu thật lòng nhìn Diệp Phong, cẩn thận cảm thụ Diệp Phong trên người gợn sóng. Rất nhanh, hậu thổ tổ vu liền phát hiện, Diệp Phong trong cơ thể tinh lực tinh khiết mà dồi dào tới cực điểm, quả thực dường như một vị tiêu đốt vĩnh hằng thần lô tự. Hơn nữa, Diệp Phong thần lực cũng cực kỳ cường hãn, vượt xa kim tiên cấp độ. Thậm chí, dù cho là vu tộc ở cảnh giới kim tiên thời điểm, cũng không có như thế dồi dào tinh khiết thần lực. Không thẹn là đại đạo cấp bậc cường giả ưu ái người, quả nhiên thị phi cùng người thường. Vẹn vẹn là trong nháy mắt mà thôi, hậu thổ tổ vu liền xác định Trấn Nguyên Tử suy đoán không sai. Diệp Phong chính là vô thủy tiền bối người được chọn. Ta mấy vị huynh trưởng đối với Diệp tiểu hữu dũng khí vô cùng thưởng thức. Vì lẽ đó, hôm nay cố ý để ta đại biểu vu tộc tới thăm một hồi. Hậu thổ tổ vu nói rằng, tiền bối có lòng. Diệp Phong nói rằng, trong lòng bắt đầu phỏng đoán hậu thổ tổ vu ý đồ đến. Không nghĩ đến, Diệp tiểu hữu thành là nhân tộc lãnh tụ sau, nhanh như vậy thời gian liền để nhân tộc phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Hậu thổ tổ vu từ trên người Diệp Phong thu hồi ánh mắt mỉm cười nói, một điểm nho nhỏ tiến bộ mà thôi, cùng Hồng Hoang hai đại bộ tộc một trong vu tộc so ra, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Diệp Phong khiêm tốn nói rằng. Diệp Phong lời vừa nói ra, hậu thổ tổ vu trong nháy mắt liền cảm nhận được Diệp Phong trong giọng nói kế hoạch lớn chí lớn. Tựa hồ Diệp Phong là muốn đem nhân tộc dẫn dắt thành có thể so với vu tộc loại này Hồng Hoang đỉnh cấp đại tộc. Nếu là đối với trước nhân tộc tới nói, vậy tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Nhưng nếu là sau lưng có đại đạo cấp bậc cường giả chỗ dựa lời nói, cái mục tiêu này có thể nói cũng không xa xôi. Diệp tiểu hữu khiêm tốn. Nhân tộc như vậy trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tiểu hữu càng là đối mặt Tam Thanh Thánh Nhân không hề sợ hãi, chính là chân chính Hồng Hoang thiên tiêu. Ở tiểu hữu dẫn dắt đi, nhân tộc tất nhiên có thể một bước lên trời. Hậu thổ tổ vu cười nói. Diệp Phong nghe vậy, cũng lễ phép tính cười cợt. Cho chuyện một phen qua đi, hắn vẫn là không nhìn ra hậu thổ tổ vu lần này tới nhân tộc mục đích. Có điều, nếu hậu thổ tổ vu không nói, vậy hắn cũng không vội vã. Ngược lại hậu thổ tổ vu khẳng định chính mình sẽ đem mục đích bạo lộ ra. Hậu thổ tổ vu đại xoay tay một cái đựng đầy đồ ăn trung đỉnh liền xuất hiện ở trong tay nàng. Trung đỉnh vương ước, không gian đạo văn lấp lóe, chứa đầy bóng ánh long lanh yêu tộc máu thịt. Tuy rằng cái này trung đỉnh trôi nổi ở hậu thổ tổ vu lòng bàn tay nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu là giải trừ mặt trên không gian trận văn lời nói, đựng đầy yêu tộc máu thịt tuyệt đối có thể so với núi nhỏ. Vốn là vu tộc là dự định bị trên hậu lễ đến bái phòng nhân tộc, nhưng vì không có vẻ hết sức, hậu thổ tổ vu chỉ mang theo những này trụ cột nhất đồ ăn. Đây là ta vu tộc một điểm tâm ý, kính xin Diệp tiểu hữu nhận lấy. Hậu thổ tổ vu nhẹ nhàng phất phất tay, tứ phương đỉnh liền bay đến Diệp Phong trước mặt. Đa tạ vu tộc hậu lễ. Diệp Phong thấy thế, cũng không có từ chối. Dù sao nhân tộc bây giờ xác thực cũng rất cần những này yêu tộc hết đủ. Bởi vì bình thường nhất yêu tộc đều có nhân tiên cảnh giới bên trên tu vi, trong máu thịt tận chứa mênh mông thần tính tinh hoa. Nếu là nhân tộc có thể ăn được yêu tộc máu thịt lời nói, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu có thể thời gian dài ăn được lời nói, thậm chí có thể phạm vi nhỏ tăng lên nhân tộc tư chất cân cước. Thấy Diệp Phong nhận lấy lễ vật, hậu thổ tổ vu trong lòng nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, nếu Diệp Phong nhận lấy lễ vật, cái kia liền coi như là tiếp nhận rồi vu tộc lòng tốt. Chỉ cần vu tộc sau này một chút sâu sắc thêm cùng nhân tộc quan hệ, nhất định có thể thu được vô thủy tiền bối ưu ái. Nàng tới nơi đây nhiệm vụ xem như là gần như hoàn thành rồi. Trước đây không lâu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu hung hăng đánh bại Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, thành là chân chính thánh nhân bên dưới người số 1. Nhưng ở chân chính thánh nhân nữ hoa trước mặt, nhưng vẫn là có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nếu là ta cũng có thể chứng đạo thành thánh là tốt rồi. Hậu thổ tổ vu tựa hồ hứng hở thở dài nói. Đang hoàn thành các vị huynh trưởng giao phó sau, hậu thổ tổ vu quyết định thử xem có thể hay không để cho vô thủy tiền bối chỉ điểm nàng chứng đạo thành thánh. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động. Hắn hiện tại xem như là biết hậu thổ tổ vu đến nhân tộc bộ lạc mục đích. Có điều, để Diệp Phong trong lòng cảm thấy đến có chút kỳ quái chính là, vì sao hậu thổ tổ vu sẽ đến nhân tộc bộ lạc hướng về hắn dò hỏi chứng đạo phương pháp? Chẳng lẽ? Diệp Phong nhớ lại trước Trấn Nguyên Tử cùng 12 tổ vu cùng biến mất, trong nháy mắt liền đoán được sự tình đại khái. Nhìn trước mắt tràn ngập bức thiết cùng khát vọng tâm ý hậu thổ tổ vu, Diệp Phong trong lòng nhất thời rơi vào trầm tư. Đối với 12 tổ vu tới nói, trong lòng hắn cũng không bài xích, thậm chí bởi vì 12 tổ vu trọng tình trọng nghĩa tính cách còn có chút hảo cảm. Nếu hậu thổ tổ vu chân tâm đặt câu hỏi, vậy hắn ngược lại cũng không keo kiệt chỉ điểm đối phương thành thánh phương pháp. Yêu tộc cùng vu tộc là to lớn nhất tử địch, nếu là hậu thổ tổ vu có thể chứng đạo thành thánh lời nói, yêu tộc nhất định sẽ toàn diện rơi vào bị động, không dám lại loạn đến thế giới Hồng Hoang bên trong đến. Đến thời điểm, nhân tộc cũng có thể thu được thở dốc, cao tốc phát triển cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần hậu thổ tổ vu cho rằng hắn cùng vô thủy tiền bối có quan hệ lời nói, chờ sau này nhân tộc vạn nhất thật gặp phải đại nguy cơ, vu tộc nói vậy sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng đã là quyết định, dự định báo cho hậu thổ tổ vu thành thánh phương pháp. Chương 41, trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, chính là có phương pháp nhưng không thể thành thánh. Thấy Diệp Phong đột nhiên rơi vào trầm tư, hậu thổ tổ vu trong lòng nhất thời trở nên vô cùng sốt sáng lên. Nàng tuy rằng ở bề ngoài vẫn tính bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã là căng thẳng đến chảy mồ hôi, có thể đếm sở nghe được trái tim ở trong lồng ngực cầm ầm nhảy lên âm thanh. Bởi vì hậu thổ tổ vu phòng trừng, Diệp Phong đã là nghe ra nàng khắc cầu. Giờ khắc này trầm mặc, hay là ở cùng vô thủy tiền bối giao lưu? Nếu là vô thủy tiền bối đáp ứng lời nói, cái kia nàng liền có thể chứng đạo thành thánh. Đột nhiên, Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, vung tay lên, vương vực trung đỉnh liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân tộc thành trì bên cạnh. Mặt trên không gian đạo văn được cởi ra sau, trung đỉnh quả nhiên là hóa thành núi nhỏ kích cỡ tương đương, nhất thời hấp dẫn có nhân tộc sự chú ý. Đây là vu tộc tặng cho ta nhân tộc lễ vật, các ngươi phân đi. Diệp Phong nói rằng. Ở đây nhân tộc thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Bởi vì cho tới nay, nhân tộc đều là bị yêu tộc cho rằng đồ ăn. Coi yêu tộc là làm đồ ăn, nay vẫn là nhân tộc bị sáng tạo ra đến lần thứ nhất. Đông đảo nhân tộc nhất thời cùng nhau tiến lên, quay chung quanh ở trung đỉnh bên cạnh, sau đó đều đâu vào đấy phân khởi xuống đến. Bây giờ ta nhân tộc dùng tiên đạo công đức tăng lên tư chất căn cước. Sau này đản sinh ra hậu thiên nhân tộc tư chất căn cước cũng sẽ vượt xa từ trước. Chỉ cần tuần hoàn đền đáp lại, hình thành một cái hài lòng luân hồi, tin tưởng ta nhân tộc gặp trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Phong tựa hồ hứng hở thở dài nói. Luân hồi. Diệp Phong lời vừa nói ra, hậu thổ tổ vu lúc này tâm thần chấn động. Luân hồi hai chữ nhất thời dường như từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống như, tầng tầng đập vào trong lòng nàng. Luân hồi. Luân hồi. Hậu thổ tổ vu không ngừng âm thầm lẩm bẩm nói, cảm giác mình nắm lấy vô cùng trọng yếu thời cơ. Chỉ cần mình có thể đem thời cơ này tìm hiểu thấu đáo, cái kia nàng liền có thể chứng đạo thành thánh, trở thành chí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân. Luân hồi. Hậu thổ tổ vu đầu góc vận chuyển hết tốc lực, lòng như lửa đốt, nhưng cũng thủy chung cảm giác từ nơi sâu xa kém một chút cái gì, làm cho nàng vô pháp triệt để hiểu thấu đáo cái này cơ duyên to lớn. Một bên khác, Diệp Phong sau khi nói xong, liền mật thiết quan tâm hậu thổ tổ vu động tĩnh. Nhìn thấy hậu thổ tổ vu đôi mi thanh tú nhíu chặt, Diệp Phong liền đoán được đối phương hẳn là chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ ra thành thánh phương pháp. Chỉ tiếc, nhân tộc có luân hồi, hồng hoang không luân hồi. Thực sự là khổ những người lúc trước ngã xuống nhân tộc, bọn họ chân linh giờ khắc này tất nhiên là ở thế giới hồng hoang trung du đãng, được nhật chi quay nướng, đêm rét chi thấu xương. Diệp Phong tiếp tục thở dài nói. Lần này, hậu thổ tổ vu thân thể bỗng nhiên chấn động. Ngộ. Nàng triệt để ngộ. Luân hồi, thế giới hồng hoang thiếu một cái rất trọng yếu phân đoạn, luân hồi. Nếu là có luân hồi lời nói, lúc trước chết đi hồng hoang sinh linh liền không cần lại du đãng ở thế giới hồng hoang bên trong bị khổ chịu khổ. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể chuyển thế đầu thai, trở thành tân hồng hoang sinh linh. Nàng chính là bản cổ tinh huyết biến thành, lại nắm giữ thổ chi pháp tắc. Nếu là nàng có thể giống như Hồng Quân lấy thân bù đắp luân hồi lời nói, tất nhiên sẽ thu được lượng lớn công đức. Đến thời điểm, nàng liền có thể hấp thu những này công đức chứng đạo thành thánh. Đa tạ. Này ân hậu thổ tuyệt không dám quên. Hậu thổ tổ vu sâu sắc đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Hậu thổ tổ vu cảm thấy thôi, chỉ có cảnh giới kim tiên Diệp Phong khẳng định là vô pháp chỉ đạo nàng cái này chuẩn thánh chứng đạo thành thánh. Diệp Phong có thể nói ra những câu nói này đến, khẳng định là vô thủy tiền bối trong bóng tối ra hiệu. Nàng này thi lễ, không chỉ có là tạ Diệp Phong, càng là tạ vô thủy tiền bối lại ân. Ừm. Diệp Phong hờ hững tự nhiên gật gật đầu. Hậu thổ xin được cáo lui trước, sau khi chứng đạo lại mang theo lễ đến bái phòng nhân tộc. Hậu thổ tổ vu đối với Diệp Phong chắp tay nói rằng đưa ra cáo tử. Nàng tuy rằng trong lòng vô cùng kích động, phân chấn, nhưng cũng còn nhớ đế giang cùng trúc cửu âm tổ vu bằng giao, ngàn vạn không thể để cho hắn chủng tộc quá đáng quan tâm đến nhân tộc. Vì lẽ đó, hậu thổ tổ vu dự định rời đi nhân tộc bộ lạc, sau đó lập tức lấy thân bù đắp lục đạo luân hồi, trở thành cao cao tại thượng thánh nhân. Mà giữa lúc hậu thổ tổ vu dự định xoay người rời đi thời điểm, Diệp Phong mở miệng lần nữa. Ta sợ hậu thổ tiền bối này vừa đi, e sợ vô pháp lại đến bái phòng ta nhân tộc bộ lạc. Diệp Phong lời vừa nói ra, hậu thổ tổ vu nhất thời sửng sốt một chút, không biết Diệp Phong lời này có ý gì. Lẽ nào nàng chứng đạo thành thánh còn có nguy hiểm sao? Xin hỏi Diệp tiểu hữu, là còn có hay không chỉ giáo? Hậu thổ tổ vu cung kính hỏi. Ta một cái nho nhỏ kim tiền, cái nào có tư cách chỉ điểm tiền bối? Ta chỉ là nhắc nhở tiền bối phải nghĩ lại làm sao, vạn sự cẩn thận mà thôi. Diệp Phong ý tứ sâu xa nói rằng. Vạn sự cẩn thận. Hậu thổ nghe vậy, lúc này ở trong lòng đem chính mình dự định lấy thân bù đắp lục đạo luân hồi, thu được công đức chứng đạo thành thánh quá trình ở trong đầu thử nghĩ một lần. Đương nhiên, hậu thổ tổ vu đầu góc chấn động, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạch hạ xuống. Bởi vì nàng phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nàng không có nguyên thần a. Nàng nếu là muốn lấy thân bù đắp lục đạo luân hồi lời nói, tương đương với nàng cơ thể chính mình cùng ý thức đều hòa vào lục đạo luân hồi chi bên trong. Đến thời điểm coi như nàng trở thành thiên đạo thánh nhân, phòng trường cũng vô pháp từ lục đạo luân hồi bên trong thoát ly. Thật đến này bộ lời nói, coi như nàng tu vi mạnh mẽ đến đâu, cũng cùng hoạt tử nhân không có bao nhiêu khác nhau. Nghĩ đến bên trong, hậu thổ tổ vu nhất thời từ đáy lòng sinh ra sâu sắc nghĩ mà sợ tâm ý. Cũng còn tốt Diệp Phong vào lúc này nhắc nhở nàng. Bằng không nàng ngẩng đầu, lập tức lấy thân bù luân hồi lời nói, nhưng là hoàn toàn trở thành lục đạo luân hồi bên trong một phần. Nhờ có Diệp tiểu hữu nhắc nhở, hậu thổ vô cùng cảm kích. Hậu thổ tổ vu thật lòng nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu cười. Nay hậu thổ tổ vu xem tới vẫn là rất thông minh, hắn chỉ là trong bóng tối đề điểm vài câu mà thôi, hậu thổ tổ vu liền triệt để lĩnh ngộ thấu. Có điều, hậu thổ tổ vu biết được này chứng đạo phương pháp thai hại sau, vẫn như cũng là tâm tình phức tạp, thậm chí có thể nói là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh đều đang đeo đuổi chứng đạo phương pháp, mà nàng minh minh biết rõ bản thân mình chứng đạo phương pháp, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành là cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân. Nhưng nàng nhưng không thể làm như thế. Loại này cảm giác, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nếu không ta lại mặt dày dò hỏi một chút giải quyết phương pháp. Hậu thổ tổ vu nhìn Diệp Phong trong ánh mắt thần quang lấp lóe. Mà giữa lúc hậu thổ tổ vu muốn mở miệng lúc, Diệp Phong nhưng cấp trước một bước nói chuyện. Vô thủy tiền bối buổi đấu giá cũng không biết khi nào gặp lại lần nữa cử hành. Thật muốn tiếp tục xem trò vui. Diệp Phong sau khi nói xong, lúc này tự mình tự bay về phía nhân tộc chính giữa thành trì, đem hậu thổ tổ vu ở lại tại chỗ. Buổi đấu giá, có dẫm vào vết xe đổ, hậu thổ tổ vu trong nháy mắt liền bắt đầu phỏng đoán lên Diệp Phong trong giọng nói ý tứ đến rồi. Buổi đấu giá, thiên tiên nguyên thần. Hậu thổ tổ vu đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đoán được Diệp Phong nói tới ý tứ. Vô thủy tiền bối lần thứ nhất buổi đấu giá tuyên bố món đồ đấu giá thời điểm, 12 tổ vu đều đối với món đồ đấu giá bên trong thiên tiên nguyên thần cảm thấy đến vô cùng kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, thiên tiên nguyên thần cũng tựa hồ chỉ có bọn họ cần. Chẳng lẽ Vô Thủy tiền bối ở lần thứ nhất cử hành bán đấu giá trước liền ngờ tới hôm nay, cho nên mới phải đang đấu giá phẩm bên trong thêm vào tiên thiên nguyên thần. T. Không thẹn là đại đạo cấp bậc cường giả, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Hậu thổ tổ Vu tiếp tục náo bù nói. Chương 42, vạn chúng chờ mong. Hậu thổ tổ Vu đi đến nhân tộc bộ lạc sau, hắn 11 vị tổ Vu có thể nói là đứng ngồi không yên. Cậu công, Trúc Dung, Cường Lương chờ tính tình gấp tổ Vu càng là ở tổ Vu điện bên trong đi qua đi lại. Các ngươi nói, hậu thổ em gái quá khứ có thể hay không cẩn thận mạo phạm đến tiền bối, để tiền bối không thích. Cậu công tổ Vu một mặt lo lắng vội vàng nói, ngươi có thể hay không phán điểm thật. Hậu thổ em gái tâm tư cẩn thận, khẳng định biết nặng nhẹ. Huyền Minh tổ Vu trắng cậu công tổ Vu một ánh mắt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Nếu như hậu thổ em gái chọc giận tiền bối lời nói, lấy tiền bối đại đạo cấp bậc tu vi, trong một ý nghĩ liền đủ để đem chúng ta toàn bộ Vu tộc cho san bằng. Trúc Dung tổ Vu sốt ruột đến trực xoa tay, nếu không ta hay là đi nhân tộc bộ lạc xem một chút đi, tuyệt đối đừng ra cái gì sự cố, không phải vậy hậu quả ta Vu tộc không chịu được nổi a. Cường Lương tổ Vu nói rằng, hướng về tổ Vu điện cổng lớn phương hướng cất bước. Tất cả ngồi xuống. Đế Giang tổ Vu thanh âm trầm ổn vang lên, ngăn cản Cường Lương hành động. Cộng công chờ tổ Vu nghe vậy, đối diện một ánh mắt, mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng lo lắng vẻ bất an ngồi xuống. Nếu chúng ta lựa chọn hậu thổ em gái đi vào, liền muốn tin tưởng nàng. Hậu thổ chắc chắn sẽ không để Vu tộc rơi vào nguy cơ. Trúc Cửu Âm tổ Vu mở miệng nói rằng, tiếp tục động viên cộng công chờ tổ Vu tâm tình. Chúng ta tin tưởng hậu thổ, nhưng là chuyện này thực sự là liên quan đến quá lớn. Sa Bị Thi tổ Vu nói rằng, trong lòng bắt đầu lo được lo mất lên. Huynh trưởng, nếu không ngươi trong bóng tối đi một chuyến đi, vạn nhất nếu có vấn đề cũng dễ đánh cái giảng hòa. Coi như không thể cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, cũng tuyệt đối đừng chọc giận tiền bối. Trúc Dung tổ Vu nói rằng. Đế Giang tổ Vu nghe vậy cũng có chút ý động. Giữa lúc Đế Giang tổ Vu dự định lên đường thời điểm, một đạo cánh cửa không gian mở ra, thân mang quần dài màu đỏ hậu thổ tổ Vu từ bên trong đi ra. Hậu thổ em gái ngươi rốt cục trở về. Hậu thổ em gái ngươi không có mạo phạm tiền bối chứ? Tình huống thế nào rồi? Xác định nhân tộc là cùng Vô Thủy tiền bối có quan hệ sao? Hậu thổ em gái ngươi có hay không nhìn thấy tiền bối hình dáng? Hậu thổ tổ Vu sau khi xuất hiện, Trúc Dung chờ Vu tộc cái mông trên lại như là chứa đạn hoàng tự, trực tiếp bắn ra lên, cùng nhau tiến lên, đem hậu thổ tổ Vu vây vào giữa. Các vị huynh trưởng không nên gấp gáp. Hậu thổ tổ Vu thấy thế, cũng rõ ràng các huynh trưởng tâm tình, mau mau lối ra, mở miệng giải thích. Nhân tộc đúng là cùng Vô Thủy tiền bối có quan hệ lớn lao. Đặc biệt nhân tộc bây giờ lãnh tụ Diệp Phong, tựa hồ trực tiếp có thể cùng Vô Thủy tiền bối câu thông. Hơn nữa, Diệp Phong cũng nhận lấy ta mang đi lễ vật, xem như là bước đầu cùng nhân tộc đánh được rồi quan hệ. Hậu thổ tổ Vu mấy câu nói nhất thời để ở đây hắn tổ Vu đều là thở dài một cái. Chỉ cần không mạo phạm tiền bối là tốt rồi. Cường Lương tổ Vu lẩm bẩm nói. Ở hậu thổ tổ Vu rời đi trong khoảng thời gian này, hắn mỗi phân mỗi giây đều ở lo lắng cho mình có thể hay không lập tức bị đại đạo cấp bậc sức mạnh xóa bỏ. Hiện tại hắn rốt cục có thể đem trái tim thả lại trong bụng. Hậu thổ em gái quả nhiên tâm tư cẩn thận, đại ca nhị ca ánh mắt thật chuẩn. Thiên Ô tổ Vu trên mặt cũng khôi phục nụ cười, đối với hậu thổ tổ Vu giơ ngón tay cái lên. Hậu thổ em gái, ngươi là làm sao xác định nhân tộc cùng Vô Thủy tiền bối có quan hệ, là tận mắt đến Vô Thủy tiền bối sao? Đế Giang tổ Vu tò mò hỏi. Ta cũng không hề nhìn thấy tiền bối hình dáng, nhưng ta lần này đi vào còn có một cái thu hoạch lớn. Vô Thủy tiền bối thông qua Diệp Phong đem chứng đạo thành thánh phương pháp nói cho ta biết. Hậu thổ tổ Vu khẽ mỉm cười, có chút kiêu ngạo nói. Cái gì? Chứng đạo phương pháp? Vô Thủy tiền bối chỉ điểm. Hậu thổ tổ Vu lời vừa nói ra, ở đây sở hữu tổ Vu nhất thời đầu góc trống rỗng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này bao quát nguyên bản trầm ổn Đế Giang, Trúc Cửu Âm tổ Vu đều là chố mắt ngoác mồm, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Bọn họ vốn là to lớn nhất kỳ vọng chính là hậu thổ tổ Vu có thể cùng nhân tộc bước đầu tạo mối quan hệ. Không nghĩ đến, hậu thổ tổ Vu lại mang về một niềm vui vô cùng to lớn. Chứng đạo phương pháp a. Nếu như hậu thổ tổ Vu có thể chứng đạo thành thánh lời nói, Vu tộc chẳng phải là trực tiếp một bước lên trời. Cái gì yêu đỉnh, cái gì đế tuấn, cái gì đông hoàng thái nhất, hôn nguyên hạ lạc đại trận. Ở tiên đạo thánh nhân sức mạnh tuyệt đối trước mặt, những này đều tiện tay có thể diệt. Nghĩ đến bên trong, còn lại tổ Vu cũng đã là không thể chờ đợi được nữa muốn mang theo thiên đạo thánh nhân hậu thổ đi san bằng yêu đỉnh, để Vu tộc trở thành thế giới hồng hoang thiên địa chi chủ. Hậu thổ em gái, vậy còn chờ gì, mau mau chứng đạo a. Cường Lương tổ Vu vô cùng hưng phấn thúc giục. Chờ chúng ta giết tới yêu đỉnh, ngươi đem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, côn bằng lao tổ ba cái kia tiểu sẹp con bê nắm lên đến, ta phải cố gắng trừng trị bọn họ, cho trấn nguyên tử đạo hưu xuất khẩu ác khí. Cộng công tổ Vu nặn nặn quả đấm của chính mình, phát sinh liên tiếp âm thanh lanh lảnh. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tổ Vu giờ khắc này cũng cảm thấy có chút ngất ngất ngây ngây, không nghĩ đến hạnh phúc làm đến như thế đột nhiên. Bọn họ vốn là muốn trước tiên cùng nhân tộc tạo mối quan hệ, sau đó tờ ú từ chi. Không nghĩ đến Vu tộc lập tức liền muốn trở thành hồng hoang bá chủ. Tuy rằng ta biết mình làm sao mới có thể thu được lấy công đức thành thánh, nhưng tạm thời vẫn chưa thể dùng phương pháp này chứng đạo, nhân vì là cái phương pháp này còn có một cái to lớn tai hại không có giải quyết. Hậu thổ tổ Vu thấy mình các huynh trưởng kích động như thế dáng vẻ mau mau giải thích. Hậu thổ tổ Vu lời nói dường như một chậu nước lạnh giống như, nhất thời để 11 vị tổ Vu bình tĩnh lại. Tai hại? Cái gì tai hại? Đế Giang tổ Vu hỏi. Hậu thổ tổ Vu đem thân hóa luân hồi thu được công đức phương pháp cùng tai hại nói ra. Ở đây tổ Vu nghe vậy, trong lòng nhiệt liệt trong nháy mắt bình phục. Khá là đáng tiếc a, rõ ràng có chứng đạo phương pháp nhưng không thể lấy này thành thánh. Huyền Minh tổ Vu thở dài nói, vấn đề không lớn, Vô Thủy tiền bối lúc trước công bố bán đấu giá danh sách bên trong không phải có tiên tiên nguyên thần sao? Chỉ cần chúng ta đem tiên tiên nguyên thần đập xuống đến, sau đó để hậu thổ em gái dung hợp. Hậu thổ em gái là có thể tại người hóa luân hồi, thu được công đức sau khi, lại lấy nguyên thần thoát ly lục đạo luân hồi, thành là chân chính thánh nhân. Trúc Cửu Âm Tổ Vu nói rằng, coi như tiền bối tuyên bố bán đấu giá tiên thiên nguyên thần, phòng trường đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng sẽ không để cho chúng ta như thế dễ dàng toàn nguyện. Hậu thổ Tổ Vu có chút lo lắng nói rằng, sợ cái gì? Ta Vu tộc chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Ta vậy thì đi đem trong kho báu không tất yếu bảo vật đều thu dọn đi ra. Chờ tiền bối bán đấu giá tiên thiên nguyên thần lời nói, lập tức không tiếc bất cứ giá nào đưa nó đập xuống đến. Cộng công Tổ Vu tự tin tràn đầy vỗ vỗ lồng ngực. Cùng lúc đó, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Chuẩn Đề, tiếp dẫn mấy người cũng đang thu dọn bảo vật, nóng trông mong mọi lần thứ hai buổi đấu giá bắt đầu. Chương 43, lần thứ hai bán đấu giá. Một bên khác, hậu thổ Tổ Vu sau khi rời đi, Diệp Phong liền trở lại nhân tộc tổ điện bên trong. Tọa nhân thị ba người không nghĩ đến, hậu thổ Tổ Vu đến nhân tộc bộ lạc không những không phải đến gây phiền phức, còn đối với Diệp Phong như vậy một mực cung kính. Này để trong lòng bọn họ đối với Diệp Phong càng thêm là kính nể đến phục sát đất mức độ. Chờ thành trì thành lập thật sau khi, các ngươi lập tức đốc thúc tộc nhân tu luyện, ngàn vạn không thể lười biếng. Diệp Phong thật lòng phân phó nói, ở thế giới hồng hoang bên trong, thực lực mới là tất cả căn bản. Chúng ta tuyệt không phụ lòng sư tôn phó thác. Tọa nhân thị ba người đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Vốn là Diệp Phong là còn muốn lại tỉ mỉ bàn giao chút gì, nhưng lúc này trong đầu của hắn chợt vang lên hệ thống âm thanh. Lần thứ hai bán đấu giá đã sắp xếp, xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành bán đấu giá. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động, không nghĩ đến lần thứ hai bán đấu giá thời điểm nhanh như vậy liền đến. Trước hắn lần thứ nhất bán đấu giá liền thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bây giờ mắt thấy lần thứ hai bán đấu giá sắp bắt đầu, Diệp Phong trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn tuy rằng dựa vào trí nhớ của chính mình, thành công ngăn cản Thái Thanh lão tử ở bên trong loài người lập giáo phái, bảo toàn nhân tộc số mệnh, nhưng cũng triệt để đắc tội rồi là Tam Thanh cùng Nữ Hoa. Diệp Phong phỏng chừng Tam Thanh cùng Nữ Hoa đã là đang suy nghĩ làm sao đối phó hắn cùng với nhân tộc. Lần thứ hai buổi đấu giá bắt đầu theo Diệp Phong, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Vi sư muốn bế quan, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong không chút biến sắc nói rằng. Tọa nhân thị ba người thấy thế, tuy rằng cảm thấy đến trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn còn cung kính đối với Diệp Phong thi lễ một cái sau, liền lui ra tổ điện bên trong. Diệp Phong vung tay lên, tổ điện cổng lớn liền ầm ầm đóng lại. Lập tức mở ra lần thứ hai bán đấu giá. Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa đối với hệ thống nói rằng, chỉ lệnh thu được, chính đang xây dựng hồng hoang bán đấu giá bình đài. Hệ thống thanh âm vang lên, thế giới hồng hoang thương khung nhất thời gió nổi mây vần, xuất hiện mãnh liệt dị biến. Lít nha lít nhít đạo văn từ trong hư không dâng trào ra, hội tụ thành một mặt màu vàng mặt trời, rơi ra mưa ánh sáng ngàn tỷ nói. Trong thiên địa đạo âm ầm ầm, thần thánh vô cùng. 3000 đại đạo lực lượng pháp tắc khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ thế giới hồng hoang. Trong lúc nhất thời, ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh ánh mắt đều bị đã kinh động. Cộng công Tổ Vu, đệ Vô Thủy Tiền Bối đây là muốn cử hành lần thứ hai bán đấu giá sao? Minh Hà lão tổ, hẳn là không nghĩ tới nhanh như vậy. Phúc Hy, lần trước cùng Hỗn Độn Cựu Chuyển Huyền Công bỏ lỡ cơ hội, ta hối hận phát điên, lần này bảo vật ta bất luận làm sao cũng vô tới. Chuẩn Đề, bần đạo đã là làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị. Màu vàng màn trời vừa xuất hiện, hồng hoang vạn linh nhất thời rơi vào vạn phần phân chấn trạng thái bên trong, đều đang ngẩng đầu mong mọi Diệp Phong công bố món đồ bán đấu giá thời khắc. Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nặng nề, nhìn đỉnh đầu thương khung, ánh mắt tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Lần trước bọn họ liên thủ Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng phục kích Hồng Vân lão tổ, để Hồng Vân lão tổ trực tiếp từ bạo mà chết. Chỉ tiếc, Chấn Nguyên Tử thực lực rất xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, liền nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo đứng đầu Đông Hoàng Thái Nhất đều không địch lại. Tuy rằng cuối cùng Nữ Hoa Thánh Nhân đứng ra, tạm thời bảo vệ bọn họ, nhưng Nữ Hoa cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ 10 vạn năm an toàn mà thôi. Lấy bọn họ tình huống trước mắt đến xem, một khi 10 vạn năm qua đi, Chấn Nguyên Tử liền sẽ lập tức đạp phá Lăng Tiêu Bảo Điện, đem bọn họ triệt để từ thế giới Hồng Hoang bên trong xóa đi. 10 vạn năm có thể nói là tính mạng của bọn họ đến ngược. Thậm chí, như Chấn Nguyên Tử sớm chứng đạo lời nói, cái này đến ngược còn có thể càng ngắn hơn. Bởi vì lấy Chấn Nguyên Tử lúc trước biểu diễn ra thực lực đến xem, Chấn Nguyên Tử một khi chứng đạo, Nữ Hoa đem còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chứng đạo sau khi Chấn Nguyên Tử tự nhiên cũng sẽ không lại bị Nữ Hoa lời nói hạn chế. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thực lực mức độ lớn tăng trưởng, mới có thể bảo đảm tính mạng của chính mình. Mà toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, cũng chỉ có Vô Thủy Tiền Bối có thể làm được. Ở trở lại yêu đình sau khi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đem yêu tộc trong kho báu không phải trọng yếu bảo vật đều thanh lý đi ra, đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào đập xuống bảo vật chuẩn bị. Mà Bất Chu Sơn Tổ Vu điện bên trong, 12 tổ vu cũng đồng dạng là nóng lòng muốn thử. Bởi vì đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, cho dù vô tới bảo vật, cũng không nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng hậu thổ tổ vu bây giờ đã thu được chứng đạo thành thánh phương pháp. Chỉ cần có thể vỗ tới Tiên Thiên Nguyên Thần lời nói, hậu thổ tổ vu có thể nói trực tiếp liền có thể tại chỗ thành thánh. Hy vọng tiền bối lần này món đồ đấu giá là Tiên Thiên Nguyên Thần. Cộng công tổ vu khá là kích động nặng nặng nắm đấm. Tiền bối lúc trước công bố món đồ đấu giá nhiều như thế, phòng trường bán đấu giá Tiên Thiên Nguyên Thần tỷ lệ không lớn. Nhưng hoàng kim quý khách có một lần tăng cường bán đấu giá cơ hội, hơn nữa còn có thể chỉ định món đồ đấu giá chủ loại. Đợi lát nữa bất luận tiền bối lấy ra bảo vật gì đến bán đấu giá, chúng ta đều trực tiếp đem đập xuống, để cho mình trở thành hoàng kim hội viên. Sau đó, lại chỉ định món đồ đấu giá chủ loại, cứ như vậy chúng ta vỗ tới Tiên Thiên Nguyên Thần cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Trúc Cửu Âm suy tư một phen sau đưa ra biện pháp. Đúng vậy, Nhị ca Huy Vũ. Nhị ca không thẹn là ta Vu tộc cố vấn, quá thông minh. Hắn tổ Vu nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, cảm thấy đến vô cùng có đạo lý. Nếu là hắn hồng hoang đại năng, khẳng định không dám nói ra những lời này đến. Nhưng 12 tổ Vu nhưng có thể. Bởi vì Vu tộc thân là hồng hoang hai đại đỉnh cấp chủng tộc một trong, ở tại Bất Chu Sơn, tuyệt đối là giàu nước đố đổ vách. Hơn nữa, bởi vì bọn họ không có tiên thiên nguyên thần duyên cớ, phần lớn bảo vật đối với bọn họ đều là không có tác dụng. bọn họ có thể trực tiếp đổi thành bản nguyên điểm tiến hành bán đấu giá mà hào không đau lòng. Cùng lúc đó, Linh Sơn Đỉnh, chuẩn đề tiếp dẫn cũng làm tốt không tiếc bất cứ giá nào bán đấu giá bảo vật chuẩn bị. Vừa đến, là trong lòng bọn họ vốn là vô cùng khát vọng chứng đạo thành thánh. Thứ hai, tuy rằng lần trước Chấn Nguyên Tử không có gây sự với bọn họ, nhưng Chấn Nguyên Tử biết bọn họ cũng là hại chết Hồng Vân lão tổ kẻ cầm đầu. Lúc trước, Chấn Nguyên Tử cái kia cuồng loạn, cho dù nữ hoa thánh nhân đứng ra, đều muốn cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận điên cuồng cùng tàn nhẫn tâm ý thực tại là dọa đến bọn họ. Trải qua mấy ngày nay, chuẩn đề tiếp dẫn đều là trong lòng kinh hoàng không ngớt, chỉ lo Chấn Nguyên Tử sau một khắc liền giết tới Linh Sơn, đem bọn họ đè xuống đất nền a. Tuy rằng Chấn Nguyên Tử vẫn không hề động thủ, nhưng chuẩn đề tiếp dẫn nhưng không có một chút nào thả lỏng. Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên Tử bạn thân tình, toàn bộ thế giới Hồng Hoang sở hữu sinh linh cũng có thể nói là rõ như ban ngày. Chấn Nguyên Tử sở dĩ tạm thời không có đối với bọn họ động thủ, khẳng định là muốn trước hết giết chết hại chết Hồng Vân chủ hung, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ. Sau đó, chỉ là có chút kiêng kỵ bọn họ huyền môn đệ tử thân phận. Nếu như Chấn Nguyên Tử chứng đạo Hỗn Nguyên, giết chết Đế Tuấn mọi người sau, vậy khẳng định là muốn tìm chính mình liều mạng. Hồng Quân đạo tổ tuy nói là sư tôn của bọn họ, nhưng ở lần thứ ba giảng đạo sau lợi dụng thân hợp đạo. Vì lẽ đó, chuẩn đề tiếp dẫn cũng cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Mà duy nhất có thể bảo đảm bọn họ sống sót phương pháp, chính là đập xuống vô thủy tiền bối lấy ra bảo vật, cấp tốc tăng cường thực lực của chính mình. Nếu không thì, bọn họ phòng trường chết sớm muộn chết đều phải chết. Chương 44, Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đang ngồi ở cây quả nhân sâm bàn ngọc bên. Trên bàn bày đặt một cái bạch ngọc bầu rượu cùng hai cái tinh xảo khéo léo ly. Bạn cũ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhường ngươi cải tử hồi sinh. Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt chỗ ngồi nhẹ giọng nói rằng, trong mắt hiện ra chính mình cùng Hồng Vân lão tổ ở thế giới Hồng Hoang bên trong cùng chung hoạn nạn từng tí từng tí. Nếu là vô thủy tiền bối bảo vật có thể phục sinh Hồng Vân lão tổ lời nói, hắn chính là đem mình bản thể cực phẩm tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm cùng phối hợp bảo vật địa thư để lên đi vậy sẽ không tiếc. Hơn nữa, hắn đã ở trên đấu giá hội tiêu phí 98,000 bản nguyên điểm, còn kém 2000 điểm là có thể trở thành hoàng kim quý khách. Trở thành hoàng kim quý khách sau, không chỉ có thể chỉ định một lần vật đấu giá chủng loại, còn có thể trực tiếp liên hệ vô thủy tiền bối. Nếu như có thể trở thành hoàng kim quý khách lời nói, phục sinh Hồng Vân lão tổ cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Trấn Nguyên Tử bưng chén lên, cùng Hồng Vân lão tổ ly rượu nhẹ đụng nhẹ, mà ngửa ra sau đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nóng trông mong mỏi, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu, ngoại trừ Trấn Nguyên Tử, yêu tộc chờ đã cuốn vào to lớn ân oán nhân quả bên trong người ngoại trừ. Đỉnh núi Côn Lôn, Tam Thanh cũng là nóng lòng muốn thử, làm tốt chảy nhiều máu chuẩn bị. Ở lần thứ nhất bán đấu giá thời điểm, bọn họ ỷ vào Hồng Quân đạo tổ bảo đảm bọn họ sau này tất nhiên gặp chứng đạo thành thánh, cảm thấy đến không cần thiết tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đi đập một cái chứng đạo cấp bậc công pháp. Nhưng kết quả là, bọn họ hối hận phát điên. Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ truyền xuống tiên đạo cùng Hỗn Độn Cựu Truyền Thiên Công cũng có thể chứng đạo công pháp, nhưng hai người sự chênh lệch, cái kia có thể nói là khác nhau một trời một vực a. Từ Trấn Nguyên Tử tu luyện sau biểu hiện liền có thể thấy được. Phải biết, Trấn Nguyên Tử thu được công pháp mới bất quá mấy trăm năm thời gian mà thôi, cũng đã có sức chiến đấu như thế. Nếu như Trấn Nguyên Tử tu luyện Hỗn Độn Cựu Truyền Thiên Công chứng đạo lời nói, cái kia đến khủng bố đến mức nào? Đến thời điểm, Trấn Nguyên Tử tuyệt đối là thỏa thỏa Hồng Quân bên dưới người mạnh nhất. Coi như Tam Thanh thân là Hồng Quân đệ tử thân truyền, sau khi chứng đạo cũng chỉ có thể xếp hạng Trấn Nguyên Tử mà sau. Đây đối với thật mặt mũi Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với lập chí muốn làm chí cường giả Thượng Thanh Thông Thiên tới nói, chính là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó, Tam Thanh đều đem từng người của cải lấy ra, quyết định muốn vô tới một cái đủ khiến bọn họ thoát thai hoàn cốt bảo vật. Hồng hoang trên bầu trời không gió nổi mây vẩn, màu vàng màn đạn bao trùm ngàn tỷ vạn dặm thương khung. Kinh người 3000 đại đạo pháp tắc chìm nổi, không chỉ có đã kinh động thế giới Hồng Hoang sở hữu sinh linh, thậm chí ngay cả ở Hỗn Độn thế giới Hoa Hoàng cung thánh nhân nữ hoa cùng Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn hứng thú. Đầu tiên là nữ hoa thánh nhân, lần trước ở dưới con mắt mọi người bị Trấn Nguyên Tử chặn lại rồi một đòn. Thánh nhân bên dưới đều run rế định luật liền như vậy bị đánh vỡ, nữ hoa có thể nói là cảm giác mình bộ mặt mất hết. Vì duy trì chính mình trí cao vô thượng thánh nhân địa vị, nữ hoa trong lòng cũng vô cùng khát vọng có thể từ buổi đấu giá trên vỗ tới bảo vật, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Mà Hồng Quân đạo tổ tuy rằng bây giờ nhìn tự cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ thế giới Hồng Hoang, nhưng hắn có thể từ thần địch, Tổ Long, Dương Mi lão tổ mọi người bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thiên đạo người phát ngôn. Thực vẫn là trả giá cái giá cực lớn, cùng thiên đạo ký kết rất nhiều điều kiện. Những điều kiện này lại hạn chế lớn hắn, trở thành thiên đạo nửa cái con rối. Hơn nữa, Hồng Quân tại người vì là Hỗn Độn Ma Thần đỉnh cao thời khắc, nắm giữ thiên đạo cảnh giới đỉnh cao tu vi, nhưng kẹt ở cảnh giới này ngàn tỷ kỷ nguyên, vô pháp đột phá nửa bước. Hồng Quân biết, nếu muốn bước vào đại đạo cảnh giới, lực chi pháp tắc chính là duy nhất con đường. Chỉ tiếc, bàn cổ ngã xuống, ghi chép 3000 đại đạo pháp tắc tạo hóa ngọc điệp cũng ở khai thiên cuộc chiến bên trong vỡ vụn. Hắn thu được gần một nửa xa xa không đủ để hắn hướng về đại đạo cảnh giới cất bước. Nhưng hiện tại, vô thủy xuất hiện, nhưng một lần nữa giấy lên Hồng Quân đi về đại đạo hy vọng. Chỉ cần có thể trở thành đại đạo cấp bậc tồn tại, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vì lẽ đó, lúc này Hồng Quân trong lòng cũng đang tính toán làm sao cùng Vô Thủy bắt được liên lạc, đồng thời thu hoạch được đối phương hảo cảm, làm cho đối phương giúp mình thoát ly thiên đạo ràng buộc, thậm chí đem lực chi pháp tắc truyền thụ cho chính mình. Ở vạn chúng chờ mong bên trong, Diệp Phong thanh âm hùng hồn ở hệ thống lực lượng ra chỉ dưới truyền khắp toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Lần thứ hai buổi đấu giá bắt đầu, lần này bán đấu giá bảo vật vì là tùy cơ 3000 Hỗn Độn Ma Thần một trong cảm ngộ. Diệp Phong thanh âm vang lên, toàn bộ thế giới Hồng Hoang ngàn tỷ vạn sinh linh nhất thời bị sâu sắc khiếp sợ đến, ngay lập tức rơi vào có 102 trong cơn điên cuồng. Phúc Hy, ta không nghe lầm chứ, lại là 3000 Hỗn Độn Ma Thần cảm ngộ. Minh Hà lão tổ, 3000 hỗn độn ma thần nhưng là hỗn độn thế giới bên trong người mạnh nhất ta, mỗi một cái đều là xa xa vượt qua thánh cảnh tồn tại, thậm chí đã từng cùng nửa bước đại đạo cảnh giới bản cổ đại thần đại chiến a. Chuẩn đề, nếu có thể thu được 3000 hỗn độn ma thần 10 vị trí đầu cảm ngộ lời nói, cái kia chẳng phải là tại chỗ cất cánh. Cường Lương Tổ Vu, không thẹn là đại đạo cấp bậc cường giả, lại có thể đem đã ngã xuống hỗn độn ma thần cảm ngộ lấy ra. Đế Tuấn, gợi ý của hệ thống, Bạc quý khách trấn nguyên tử đã xem Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, Côn Bằng lao tổ cầm nói. Đông Hoàng thái nhất, thiên giới, Lang Tiêu bảo điện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất sắc mặt nhất thời khó coi đến muốn chảy ra nước. Bọn họ không nghĩ đến, trấn nguyên tử này vừa lên đến, lại liền lợi dụng chính mình quý khách đặc quyền, đem ba người bọn họ cho cầm nói. Cũng không biết cấm nói sau còn có thể hay không thể tham gia bán đấu giá. Nếu như không thể lời nói, vậy bọn họ liền thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đập đến bảo vật trở nên mạnh mẽ. Chúc Dung Tổ Vu, ha ha ha, trấn nguyên tử đạo hữu làm tốt lắm. Cộng công Tổ Vu, rốt cục không nghe thấy chó sủa, cảm giác thế giới đều thanh tịnh. Hắn hồng hoang đại năng hay là còn kiêng kỵ Đế Tuấn cùng thân phận của Đông Hoàng thái nhất không tốt nói thêm cái gì, nhưng 12 Tổ Vu nhưng hoàn toàn không có cái này kiêng kỵ. Đối mặt cộng công cùng Chúc Dung chờ Tổ Vu chào phúng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất mặc dù là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cầu khẩn chính mình đợi lát nữa tranh giá thời điểm sẽ không bị che đậy đi. Chương 45, Đế Tuấn, ta gặp tại chỗ tạ thế. Diệp Phong công bố vật đấu giá quả thực trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thế giới hồng hoang, ngàn tỷ điều màn đạn chen chúc mà tới. Mà ngay lập tức, Diệp Phong tuyên bố hỗn độn ma thần cảm ngộ giá khởi đầu cách. Hỗn độn ma thần cảm ngộ giá khởi đầu cách vì là 2000 bản nguyên điểm. Diệp Phong chí cao vô thượng thanh âm vang lên, dẫn tới 3000 đại đạo pháp tắc đại dương quay cuồng một hồi phun trào. Huyền Minh Tổ Vu, như vậy quý giá hỗn độn ma thần cảm ngộ, giá khởi đầu lại chỉ có 2000 bản nguyên điểm. Tây Vương Mẫu, tiền bối thực sự là quá chăm sóc ta chờ đợi. Phục Hy, đa tạ tiền bối. Ta trước tiên ra 5000 bản nguyên điểm. Ở mọi người dồn dập lúc càng khái, Phục Hy trước tiên ra giá, hơn nữa trực tiếp liền đem giá cả tăng lên tới 5000 bản nguyên điểm. Chuẩn đề, bần đạo ra 5.100 bản nguyên điểm. Cùng Phục Hy hào khí lẫn nhau so sánh, chuẩn đề thì lại có vẻ hẹp hòi hơn nhiều, một lần chỉ bỏ thêm 100 bản nguyên điểm. Chúc Dung Tổ Vu, phi, 100 bản nguyên điểm ngươi cũng không cảm thấy ngại thêm. Cộng công Tổ Vu, chính là, hỗn độn ma thần cảm ngộ ngươi lại liền thêm 100 bản nguyên điểm, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Không đúng, ngược lại ngươi vốn là cũng không có lương tâm. Chuẩn đề chỉ nhắc tới giới 100 bản nguyên điểm cử động nhất thời chịu đến cuồng trào. Linh Sơn đỉnh, chuẩn đề sắc mặt khó coi tới cực điểm. 100 bản nguyên điểm liền không phải bản nguyên điểm sao? Thật giống bảo vật đều là từ trên trời rơi xuống đến tự. Chuẩn đề lẩm bẩm nói, phương Tây cằn cỗi, không so với phương Đông, ở bãi sư Hồng Quân đạo tổ trước bọn họ có thể nói liền tiên tiên linh bảo đều dùng không nổi. Đừng nói 100 bản nguyên điểm, chính là 10 bản nguyên điểm theo chuẩn đề đều là trọng yếu vô cùng. Ngay ở chuẩn đề âm thầm đoán giận thời điểm, vô số hồng hoang sinh linh tranh nhau tranh giá, trong nháy mắt đem giá cả tăng lên tới 3 vạn bản nguyên điểm. Những này phương Đông đại năng thực sự là dòng dõi quá phong phú, hoàn toàn không đem bảo vật làm bảo vật a. Chuẩn đề tiếp dẫn thấy thế, nhất thời âm thầm thật lưỡi, trong lòng ước ao tới cực điểm. Tây Vương Mẫu, bản cung ra 35.000 bản nguyên điểm. Tây Vương Mẫu cũng là không thèm đến sửa, trực tiếp tăng lên 5000 bản nguyên điểm, tương đương với 5 cái trung phẩm tiên tiên linh bảo giá cả. Thái Thanh lão tử, bần đạo ra 3.800 bản nguyên điểm. Đế Tuấn, 40000. Lúc này, Đế Tuấn màn đạn xuất hiện ở màn trời trên. Nguyên bản căng thẳng vô cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, Côn Bằng lão tổ thấy thế, lúc này trong lòng thở dài một cái. Cũng còn tốt, tuy rằng trấn nguyên tử che đậy bọn họ màn đạn, nhưng tốt xấu tranh giá vẫn là có thể. Nếu như tranh giá đều vô pháp tranh giá lời nói, vậy bọn họ quả thực là tại chỗ tạ thế. Đế Giang Tổ Vu, 5 vạn bản nguyên điểm. Thấy Đế Tuấn ra giá sau, Vu tộc càng là giàu nước đố đổ vách, trực tiếp tăng lên 15.000 bản nguyên điểm, tương đương với một cái giữa thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ngang tàng trình độ quả thực để hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh. Hòa Vân lão tổ, không thể là Vu tộc, giàu nước đố đổ vách, lao phu khâm phục. Nhân Đăng đạo nhân, quá hù dọa, 5 cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo giá cả, các vị đại lao tranh giá đi, ta cũng không nổi. Đế Giang Tổ Vu giá tiền này vừa ra, nhất thời dọa lui một nhóm lớn hồng hoang đại năng. Cái giá này hướng về trên còn có thể cùng, cũng chỉ còn sót lại cái kia một núm nhỏ hồng hoang đỉnh cấp đại năng. Đế Tuấn thấy mình mới vừa ra giá cả liền bị Tổ Vu ép trở lại, nhất thời tức giận đến sắc mặt đều có chút sám ngắt. Nếu không phải mình bị cấm nói lời nói, hắn tuyệt đối muốn ở màn trời quát mắng Vu tộc một phen. Đông Hoàng thái nhất, 6 vạn. Cộng công Tổ Vu, bản tọa ra 7 vạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 7 và 5. Đế Tuấn, 8 vạn. Huyền Minh Tổ Vu, bản tọa ra 10 vạn. Vu tộc vì trở thành cấp 2 nhân viên quản lý, sau đó chỉ định vật đấu giá, để hậu thổ Tổ Vu chứng đạo thành thánh, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Trực tiếp liền đem giá cả đẩy đến 10 vạn bản nguyên điểm. Đây chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo giá cả a. Thế giới hồng hoang bên trong sinh linh ngàn tỷ vạn vạn sinh linh nhất thời đã tê dần. Phải biết, lần trước chứng đạo cấp bậc công pháp Hỗn Độn Cửu Chuyển Thiên Công cũng chỉ là đánh ra 98.000 bản nguyên điểm giá cả mà thôi. Mà hiện tại mới chụp ảnh không tới 5 phút đồng hồ, giá cả lại liền trực tiếp đánh vỡ trước giá sau cùng, đạt đến khủng bố 10 vạn bản nguyên điểm. Xem ra những này hồng hoang đỉnh cấp đại năng đều là làm đủ chuẩn bị. Đại La Kim Tiên cảnh giới Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, nhất thời âm thầm tặc lưỡi. Tuy rằng hắn cũng là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong, nhưng loại này cấp bậc tranh tài dưới cái nhìn của hắn vẫn như cũng là thuộc về thần tiên đánh nhau, căn bản không phải hắn có thể tham dự. Nhiên Đăng đạo nhân đoán được quả thật không tệ. Từ lần trước Đông Đảo Hồng Hoang đại năng đi vào Ngũ Trang Quan, thấy được tu luyện Hỗn Độn Cửu Chuyển Thiên Công trấn nguyên tử cường đại đến thái quá sau, có thể nói là hối đến ruột đều đen. Bọn họ lúc này mới ý thức được Vô Thủy Tiền Bối lấy ra bán đấu giá bảo vật có bao nhiêu quý giá. đồng dạng là có thể tu luyện đến thành thánh công pháp hỗn độn cựu chuyển thiên công, không chỉ có không cần hồng mông tử khí làm phụ trợ, hơn nữa tu luyện sau thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Nguyên bản ở hồng hoang đỉnh cấp đại năng bên trong thực lực chỉ xếp hạng trung du chấn nguyên tử đang tu luyện ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian sau, trực tiếp nhảy một cái trở thành thánh nhân bên dưới người mạnh nhất. Không chỉ có đánh nổ thôi thúc hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, thậm chí gắng gượng chống đỡ rơi xuống nữ hoa thánh nhân một đòn. Vì lẽ đó, mắt thấy quá tất cả những thứ này, hồng hoang đỉnh cấp các đại năng đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lần sau bán đấu giá. Đế Tuấn, 11 vạn. Đế Tuấn cắn răng đem giá cả lại lần nữa tăng cao 1 vạn. Hắn đây là đem mình phối hợp bảo vật Hà Đồ Lạc Thư đều cho áp lên đi tới. Tuy rằng trong lòng hắn cũng vô cùng không tình nguyện, nhưng Đế Tuấn cũng biết mình không có lựa chọn thứ hai. Nếu như không thể vỗ tới bảo vật, để thực lực của chính mình tăng vọt lời nói, 10 vạn năm chính là bọn họ tử vong đến ngược. Trấn Nguyên Tử, 12 vạn. Trấn Nguyên Tử vì trở thành cấp 2 nhân viên quản lý, tăng cường phục sinh Hồng Vân lão tổ kế hoạch, cũng đồng dạng là không thèm đến sửa, trực tiếp đem cực phẩm tiên tiên linh căn cây quả nhân sâm cho đặt cọc đi đến. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử tán gẫu màn đạn khung cùng người bình thường đều không giống nhau. Hắn màn đạn khung là màu bạc, dạng ngời rực rỡ, xem ra vô cùng dễ thấy. Thấy Trấn Nguyên Tử ra 12 vạn bản nguyên điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, thậm chí là nữ hoa đều hoảng rồi. Trấn Nguyên Tử thực lực hôm nay cũng đã kinh khủng như thế, nếu như lại thu được Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa, chẳng phải là muốn tại chỗ chứng đạo thành thánh? Mà Đế Tuấn năm người chẳng phải là muốn tại chỗ tạ thế? Nữ hoa mặc dù là thiên đạo thánh nhân, chân linh ký thác ở thiên đạo bên trên bất tử bất diệt, nhưng Trấn Nguyên Tử nếu như thu được Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa thành thánh lời nói, vậy hắn cái này thiên đạo thánh nhân ở Trấn Nguyên Tử trước mặt e sợ chả là cái cóc khô gì. Đối phương phòng trừng trong lúc phất tay liền có thể đè nàng xuống đất ma sát. Bất luận làm sao, cũng không thể để Trấn Nguyên Tử lại vô tới Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa. Nữ hoa cùng Đế Tuấn chờ năm người không hẹn mà cùng hạ quyết tâm. Chương 46, Tổ Vu, đạo tổ mặt mũi ta cũng không cho. Nữ hoa thánh nhân, bản cung ra 13 vạn bản nguyên điểm. Nữ hoa thân là đạo tổ đệ tử thân truyền, dòng dõi vẫn tương đối phong phú, hơn nữa nàng thân là thánh nhân, cũng sẽ đi hỗn độn thế giới bên trong tầm bảo bảo vật. Vì lẽ đó 13 vạn bản nguyên điểm vẫn là có thể cầm được đi ra. Nhân đăng đạo nhân, hoa. Nữ hoa thánh nhân lại cũng ra giá. Cường lương Tổ Vu, bình thường, coi như là yếu nhất hỗn độn ma thần đều còn mạnh hơn thiên đạo thánh nhân. Hỏa Vân lão tổ, thánh nhân đều đứng ra, không sẽ có người nào dám tranh giá chứ? Đại La Kim Tiên cảnh giới Hỏa Vân lão tổ cảm thấy thôi, nếu chí cao vô thượng thánh nhân đều ra giá, hẳn là không ai dám mạo phạm thánh nhân đi tranh giá. Nhưng rất nhanh, hắn suy đoán liền bị trong nháy mắt đánh vỡ. Minh Hà lão tổ, bản tọa ra 14 vạn. Trấn Nguyên Tử, bản tọa 15 vạn. Đế Tuấn, 16 vạn. Ở hỗn độn ma thần cảm ngộ mê hoặc bên dưới, liền thân phận của nữ hoa thánh nhân cũng không có tác dụng. Hơn nữa, đây chính là đại đạo cảnh giới vô thủy tiền bối đang chủ trì buổi đấu giá, thánh nhân thì thế nào, còn dám lung đoạn hay sao? Cha cha, quá hung tàn, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát quần lót ở bên trong mấy ngàn bản nguyên điểm. Những này hồng hoang đỉnh cấp đại có thể hơi một tí chính là 10 vạn bản nguyên điểm. Mấy ngàn. Vậy ngươi đều là đại năng, ta toàn bộ dòng dõi mới mấy chục điểm a. Mẹ kiếp, ta đổ ra truyền liền trị một bản nguyên điểm ta nói cái gì? Các ngươi đều là vợ xẹo lẹt bản thi đấu, ta coi như chân bảo đồ vật liền một bản nguyên điểm đều không đáng. Thực sự là người này so với người khác tức chết người, chúng ta khẳng định là cùng những người đỉnh cấp đại lao so với không được, an tâm làm ăn dưa quần chúng đi. Ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh mặc dù đối với hỗn độn ma thần cảm ngộ thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng làm sao dòng dõi chỉ có ngần ấy, chỉ có thể mắt thấy rất nhiều hồng hoang đỉnh cấp đại năng hô liều mạng. Giữa lúc Đế Tuấn còn muốn cắn nát răng xỉ tăng giá thời điểm, một cái kinh người màn đạn xuất hiện. Hồng Quân đạo tổ, bần đạo ra 20 vạn bản nguyên điểm. Phục Hy, hoa. Không thẹn là đạo tổ, quả nhiên đại khí. Minh Hà lão tổ, không nghĩ đến đạo tổ đều ra giá, cũng không nổi cũng không nổi. Thái Thanh lão tử, đệ tử cung nên sư tôn. Nữ hoa thánh nhân, nếu sư tôn cảm thấy hứng thú, đệ tử liền không tăng giá. Hồng Hoang vạn linh không nghĩ đến, nguyên bản lấy thân hợp đạo Hồng Quân đạo tổ lại cũng bị buổi đấu giá này cho đã kích động, hơn nữa chủ động ra giá. Hồng Quân vừa ra giới, huyền môn đệ tử khẳng định là không thể lại cùng sư tôn tranh đoạt. Vừa đến, Tam Thanh, Chuẩn Đề tiếp dẫn đều còn phải hy vọng Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm mình chứng đạo thành thánh. Thứ hai, Hồng Quân ra giá cũng quá cao. Hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo a. Cái giá này đã là hỗn độn cựu chuyển thiên công hai lần. Dù cho là Tam Thanh, nữ hoa cũng có chút không chịu nổi. Về phần hắn Hồng Hoang sinh linh, cũng không dám đắc tội Hồng Quân đạo tổ, cũng ra không nổi 20 vạn bản nguyên điểm giá cả. Hồng Hoang màu vàng màn trời trên màn đạn trong nháy mắt liền làm sạch hết, chỉ còn giữ lại Hồng Quân đạo tổ tranh giá màn đạn. Hồng Quân sở dĩ ra giá, đầu tiên là muốn thử vận may, xem có thể hay không thu được mạnh hơn hắn hỗn độn ma thần truyền thừa. Đầu tiên nhưng là muốn trở thành hoàng kim quý khách, sau đó liên hệ vô thủy, xem nhìn đối phương có thể hay không trợ giúp chính mình thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Mà Diệp Phong cũng có chút không nghĩ tới, Hồng Quân lại gặp vào lúc này đi ra tranh giá. Đương nhiên, đang xem hệ thống kích hoạt, hắn đang nhìn đến bán đấu giá danh sách thời điểm, liền đoán được Hồng Quân sớm muộn hiểu ý động gia nhập bán đấu giá. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Hồng Quân lại sẽ như vậy đã sớm gia nhập bán đấu giá bên trong. Hồng Quân đạo tổ ra giá sau khi, tranh giá màn đạn trong nháy mắt bị làm sạch hết hồi lâu, hầu như sở hữu Hồng Hoang sinh linh hoặc là không dám tăng giá, hoặc là thêm không lên. Thái Thanh lão tử, chúc mừng sư tôn đập đến bảo vật. Nữ hoa thánh nhân, lần này sư tôn chính là duy nhất hoàng kim quý khách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, bao quát huyền môn ở bên trong rất nhiều hồng hoang đại năng đều dồn dập đối với Hồng Quân đạo tổ biểu thị chúc mừng. Tuy rằng Diệp Phong vẫn không có cuối cùng tuyên bố, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ Hồng Quân đạo tổ đã là thành công đập xuống hỗn độn ma thần cảm ngộ. Mà hỗn độn thế giới Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ cầm trong tay bùi bặm, ngồi xếp bằng ở trên giường mây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng 20 vạn bản nguyên điểm đánh đổi quả thật có chút lớn, nhưng theo Hồng Quân hoàn toàn là đáng giá. chỉ cần mình có thể liên lạc với đại đạo cấp bậc cường giả, vậy thì có vô hạn khả năng. Giữa lúc Hồng Quân đã đang tính toán làm sao cùng Vô Thủy Tiền Bối giao lưu thời điểm, tranh giá màn đạn bên trong nhưng lại lần nữa tăng thêm một cái. Chúc Cửu Âm tổ vu, ta ra 22 vạn bản nguyên điểm. Chúc Cửu Âm vừa ra giới, toàn bộ thế giới Hồng Hoang ngàn tỷ vạn sinh linh nhất thời chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ đến, tổ vu đầu lại như thế thiết. Liên đương đường Hồng Quân đạo tổ, thiên đạo người phát ngôn, Hồng Hoang người mạnh nhất mặt mũi đều không chút nào cho. Hơn nữa, tới liền tăng giá 2 vạn. Quá ác. Ngưu bức. Tổ vu không thẹn là tổ vu. Bất kính thiên địa, bất kính thánh nhân. Can đảm này, đúng là không phục không được a. Hồng Hoang vạn linh dồn dập âm thầm tặc lưỡi cảm thán lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ vu, ngươi đây là muốn cùng ta huyền môn là đi sao? Nữ hoa thánh nhân, bọn ngươi được thầy của ta ân huệ, bây giờ lại ân đền đoán trả. Chuẩn đề, vu tộc đạo hữu, các ngươi thực sự là kích động rồi. Hồng Quân đạo tổ sau cái đệ tử dồn dập bắt đầu phát màn đạn uy hiếp, quát lớn vu tộc, trực tiếp đem vu tộc đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Có điều, 12 tổ vu đối với những thứ này uy hiếp không quan tâm chút nào. Cộng công tổ vu, khắc khắc, đầu tiên ta vu tộc ngoại trừ phụ thần cùng Vô Thủy Tiền Bối ở ngoài, không bị bất luận người nào ân huệ. Chúc Dung tổ vu, chính là chúng ta vừa không có đi Tử Tiêu cung nghe đạo, cũng không có tu luyện Hồng Quân truyền xuống tiên đạo, từ đâu tới ân đền đoán trả câu chuyện. Cường Lương tổ vu, thứ, chúng ta là bình thường tranh giá, ngoại trừ yêu tộc ở ngoài cũng không phải là hết sức cùng ai là địch, đương nhiên các ngươi nhất định phải như thế lý giải cũng được. Ba tên tổ vu trước sau phát ra tiếng, đều là sức lực mười phần, không ý kỵ tí nào bây giờ Hồng Hoang đệ nhất thế lực huyền môn. Chúc Cửu Âm tổ vu, đạo tổ chớ không phải là muốn phá hoại Vô Thủy Tiền Bối định ra quy củ, cấm chỉ chúng ta tranh giá chứ? Chúc Cửu Âm vấn đề này, nhưng là hỏi đến vô cùng sắc bén, trở tay tướng quân, trực tiếp đem Hồng Quân đạo tổ đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Hồng Quân đạo tổ, vu tộc tiểu hữu nói giỡn, bất kỳ Hồng Hoang sinh linh đều có thể tự do tranh giá, vần đạo tuy rằng thân là đạo tổ, nhưng cũng sẽ không lấy thế để người. Hồng Quân đạo tổ thấy thế, mau mau nói giải thích. Hắn vốn là phải nghĩ biện pháp lấy lòng Vô Thủy Tiền Bối, khẳng định không dám dựa vào thân phận của chính mình cùng tu vi phá hoại Vô Thủy Tiền Bối định ra quy củ, bằng không trực tiếp liền thích đến phản. Chương 47, đến từ Hồng Quân nói chuyện riêng. Hồng Quân đạo tổ, bần đạo ra 23 vạn bản nguyên điểm. Hồng Quân đạo tổ giải thích xong xuôi sau, lại lần nữa đem bán đấu giá giá cả tăng lên một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo giá cả. Bất Chu Sơn tổ vu điện bên trong, cộng công tổ vu mới vừa phải tiếp tục ra giá, lại bị Đế Giang tổ vu cho ngăn cản. Lần này món đồ đấu giá, chúng ta không thể tiếp tục hướng về càng thêm. Đế Giang tổ vu nói thật, trong tay chúng ta bản nguyên điểm không phải còn có thể tiếp tục hướng về càng thêm sao? Cộng công tổ vu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Đế Giang tổ vu vì sao phải vào lúc này ngăn cản hắn. Chúng ta nắm giữ bảo vật là nhiều, nhưng nếu là hoa hơn 20 vạn bản nguyên điểm đi đập xuống Hỗn Độn Ma Thần cảm ngộ lời nói, vạn nhất lần sau Vô Thủy Tiền Bối bán đấu giá tiên tiên nguyên thần, chúng ta đều không nhất định có thể đem đập xuống đến. Đế Giang tổ vu thật lòng giải thích. Hơn nữa, một khi tiền bối bán đấu giá tiên tiên nguyên thần, yêu tộc khẳng định là sẽ điên cuồng ngăn cản chúng ta nhất định phải lưu đầy đủ bản nguyên điểm, bảo đảm có thể vỗ tới tiên tiên nguyên thần hoặc là đủ để chứng đạo bảo vật. Chúc Cửu Âm tổ vu cũng nói. Đúng đấy. Cộng công cùng Chúc Dung chờ tổ vu nghe vậy, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ ỷ vào chính mình trong kho đáo bảo vật đông đảo, một mạch không ngừng tăng giá, suýt nữa quên chuyện quan trọng nhất. Vẫn là đại ca nhị ca đầu óc tỉnh táo. Cộng công cùng Chúc Dung tổ vu vội vã tán dương. Nhưng lúc này, Hồng Hoang màn trời bên trong xuất hiện lần nữa Đế Giang tranh giá màn đạn. Đế Giang tổ vu, bản tọa ra 24 vạn bản nguyên điểm. Hồng Quân đạo tổ, bần đạo ra 25 vạn. Chúc Cửu Âm tổ vu, bản tọa đại biểu vu tộc ra 26 vạn bản nguyên điểm. Nhìn thấy tổ vu không ngừng cùng Hồng Quân đạo tổ tăng giá, Tam Thanh cùng Nữ Hoa, Chuẩn Đề tiếp dẫn 6 người tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Hồng Quân đạo tổ trầm mặc chốc lát, sau đó lại lần nữa ra giá. Hồng Quân, bần đạo cuối cùng thêm một cái giá, 27 vạn bản nguyên điểm. Bất Chu Sơn tổ vu điện bên trong, cậu công cùng Chúc Dung bọn người đã một mặt kinh ngạc nhìn Đế Giang, Chúc Cửu Âm tổ vu. Đại ca, nhị ca, các ngươi trước không phải nói đừng tăng giá sao? Tại sao lại tiếp tục gặp lại? Đế Giang tổ vu nghe vậy, cười hì hì. Ta xem cái kia Hồng Quân đạo tổ tăng giá rất sảng khoái, cố ý cho Vô Thủy Tiền Bối nâng lên điểm bán đấu giá giá sau cùng. Chúc Cửu Âm tổ vu cũng hiểu ngầm gật gật đầu. Cho Vô Thủy Tiền Bối nâng lên giá sau cùng, nói không chắc có thể để Tiền Bối lưu lại ấn tượng tốt. Còn lại tổ vu thấy thế, không thể không đối với Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm tổ vu giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Vốn là Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm tổ vu là muốn tiếp tục làm thác đỉnh đỉnh đầu giá cả, nhưng không nghĩ đến Hồng Quân lại nhanh như vậy liền nói cuối cùng thêm một cái giá. Xem ra Hồng Quân cũng đoán được mục đích của bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể giúp Diệp Phong nâng lên ba cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo giá sau cùng. Nhân tộc tổ điện bên trong, Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Diệp Phong chi sở dĩ như vậy hài lòng, vừa đến là nhờ vào lần này bảo vật giá sau cùng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hầu như là lần trước bán đấu giá giá gấp 3 cách. Dòng giá 27 vạn bản nguyên điểm a. Bán đấu giá sau khi kết thúc, hắn đem có thể ở hệ thống trong trung tâm mua sắm mua càng thêm quý giá tài nguyên tu luyện. Thứ hai, đối với Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm tổ vu cơ linh, Diệp Phong trong lòng cũng là vô cùng thưởng thức. Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm hai câu, liền vô duyên vô cớ để hắn nhiều kiếm lợi 3 vạn bản nguyên điểm. Hồng Quân đạo tổ nói xong cuối cùng một cái giá sau, thế giới Hồng Hoang ngàn tỷ vạn sinh linh đều ở tạc lưỡi, cảm thán lần này Hồng Quân đạo tổ giàu nước đố đổ vách. Đầy đủ quá nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không có người thứ hai ra giá. 27 vạn bản nguyên điểm một lần, 27 vạn bản nguyên điểm hai lần, 27 vạn bản nguyên điểm ba lần, thành giao, chúc mừng Hồng Quân đạo tổ vỗ tới tùy cơ Hỗn Độn Ma Thần cảm ngộ. Diệp Phong âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ thế giới Hồng Hoang, rất nhanh liền tuyên bố bán đấu giá kết quả. Ngay lập tức, màu vàng màn trời trên một trận phun trào, 3000 đại đạo pháp tắc hội tụ mà thành pháp tắc đại dương cũng triệt để bước lên. một cái to lớn vô cùng bóng mờ ở trong bầu trời hiện ra. Cái này bóng mờ chiều cao ngàn tỷ vạn dặm, che kín bầu trời, thân thể cứng cáp mạnh mẽ, tỏa ra nồng nặc màu đen ma khí, quả thực dường như từng cái màu đen ma long giống như, khủng bố tuyệt luân, cho dù chỉ là một đạo bóng mờ mà thôi, toát ra đến khí tức cũng làm cho cả thế giới hồng hoang sở hữu sinh linh đều tâm thần chập chờn. Đây chính là 3000 hỗn độn ma thần một trong hắc sát ma thần bóng mờ, khống chế phá diện pháp tắc. Ngay lập tức, ở sở hữu hồng hoang sinh linh nhìn kỹ, đạo này hỗn độn ma thần bóng mờ hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh bay đi hỗn độn thế giới. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian mà thôi, lưu quang liền trực tiếp đi vào bị thiên đạo lực lượng che đậy Tử Tiêu cung bên trong. Cùng lúc đó, Hồng Quân dùng để đặt cọc bản nguyên điểm bảo vật cũng tiêu tán theo. Nữ Hoa, chúc mừng sư tôn. Thái Thanh lão tử, chúc mừng sư tôn đập đến báo vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sáu vị huyền môn đệ tử cùng hắn hồng hoang sinh linh đều ở chúc mừng Hồng Quân, đập đạo tổ lĩnh loạn. Nhưng Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ sắc mặt nhưng khá là khó coi. Bởi vì này phá diệt ma thần ở 3000 hỗn độn ma thần bên trong, thực lực cũng vẹn vẹn là trung du mà thôi. Đỉnh cao thời khắc lời nói, phá diệt ma thần xếp hạng muốn so với hắn cái này tiên đạo ma thần cao chừng 100. Hồng Quân bây giờ thu được phá diệt ma thần truyền thừa, tăng lên khẳng định là có tăng lên, nhưng tăng lên không có trước hắn dự liệu đến lớn như vậy. Hồng Quân vốn là hy vọng mình có thể vỗ tới 10 vị trí đầu, hoặc là trước 100, tối không ăn thua cũng phải trước 500 vị trí hỗn độn ma thần truyền thừa. Nhưng hiện tại, đối mặt thứ hạng này ở 1000 có hơn hỗn độn ma thần cảm ngộ, Hồng Quân nhất thời cảm thấy đến có chút không đáng. Tuy rằng hắn thân là Hồng Quân đạo tổ, nhưng phần lớn bảo vật hắn đều phân cho môn hạ đệ tử cùng Tử Tiêu cung bên trong khách, trên người mình bây giờ ngoại trừ không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp ở ngoài, cũng không có quá nhiều bảo vật. 27 vạn bản nguyên điểm có thể nói là để hắn chảy nhiều máu. Có điều, thật vào lúc này hồng hoang màn trời bên trong nhắc nhở hòa tan Hồng Quân đạo tổ buồn bực trong lòng, ngược lại để hắn trở nên kích động, chờ mong lên. Chúc mừng Hồng Quân đạo tổ trở thành Hoàng Kim VIP. Diệp Phong trước liền tuyên bố quá, Hoàng Kim VIP là có thể thông qua nói chuyện riêng màn đạn liên hệ hắn. Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ đập đến bảo vật dưới cái nhìn của hắn không như ý muốn, nhưng có thể thu được liên hệ đại đạo cấp bậc cường giả cơ hội, cũng là rất trị. Kết quả là, Hồng Quân đạo tổ lúc này cho Diệp Phong gửi đi một cái nói chuyện riêng màn đạn. Hồng Quân đạo tổ, Hồng Quân xin ra mắt tiền bối. Diệp Phong nhìn thấy nói chuyện riêng kênh bên trong Hồng Quân đạo tổ cái kia cung cung kính kính lời nói, trong lòng không những không có bất kỳ vui sướng tâm ý, trái lại trong nháy mắt hết sức cảnh giác lên. Tuy rằng hắn có hệ thống lực lượng chống đỡ, nhưng dù sao Diệp Phong bản thể chỉ có cảnh giới Kim Tiên tu vi, mà đối phương nhưng là thế giới Hồng Hoang nhân vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, Hồng Quân chính là ở hỗn độn thế giới sống ngàn tỷ vạn kỷ nguyên tiên đạo ma thần, tâm tư cẩn thận, lao luyện, tàn nhẫn. Ở Diệp Phong trí nhớ kiếp trước bên trong, liền hắn xếp hạng thứ 10 không gian ma thần, thời gian ma thần trợ đều bị Hồng Quân bấy chết, đánh bại. Vì lẽ đó, đối với Hồng Quân đạo tổ, Diệp Phong trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ. Chương 48, bàn cổ cũng có thể phục sinh. Diệp Phong do dự chỉ chốc lát sau, hồi phục một cái ử tự. Vô Thủy, Ân. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ ở phát sinh nói chuyện riêng tin tức sau, liền nín thở ngưng thần ngồi xếp bằng ở trên giường mây, kích động mà thấp thỏm chờ đợi Vô Thủy tiền bối hồi phục. Tuy rằng Vô Thủy tiền bối trước nói rồi Hoàng Kim quý khách có thể nói chuyện riêng hắn, nhưng nói chuyện riêng quy nói chuyện riêng, đối phương thân là đại đạo cấp bậc cường giả, có thể hay không đáp lại chính mình, có thể nói xem hết tâm tình, Hồng Quân trong lòng cũng không hề chắc. Nếu như đối phương không nhìn thẳng hắn, cái kia Hồng Quân thực sự là muốn thổ huyết. Dù sao 27 vạn bản nguyên điểm không phải là con số nhỏ, mà khi Hồng Quân nhìn thấy hồi phục sau, kích động đều trái tim trong nháy mắt cực tốc bắt đầu nhảy lên. Trở về, tiền bối hồi phục. Hồng Quân đạo tổ giờ khắc này kích động, phấn chấn vô cùng. Tuy rằng Diệp Phong hồi phục rất đơn giản, chỉ có một chữ mà thôi, nhưng theo Hồng Quân chỉ cần đối phương đồng ý hồi phục hắn, cái kia chính là một cái hài lòng bắt đầu. Mục đích của hắn mới có hy vọng đạt thành. Hồng Quân, đa tạ tiền bối chăm sóc Hồng Hoang vạn linh, như tiền bối có nhu cầu gì vãn bối làm xin mời cứ mở miệng. Hồng Quân vô cùng thông minh, tuy rằng trong lòng vô cùng khát vọng, nhưng cũng không có vừa lên đến liền đối với Diệp Phong đưa ra yêu cầu, mà là nỗ lực thông qua phương pháp này, muốn rút ngắn cùng Diệp Phong trong lúc đó quan hệ. Diệp Phong thấy thế, nhất thời chăm chú trầm tư chốc lát. Vô Thủy, ngươi có một lần tăng cường sàn đấu giá thứ, đồng thời chỉ định món đồ bán đấu giá chủng loại quyền lợi, có hay không tiến hành lựa chọn? Diệp Phong cũng biết, cho dù chính mình nắm giữ hai đời ký ức, nhưng muốn cùng sống ngàn tỷ năm kẻ ra đời Hồng Quân về mặt tâm trí lẫn nhau so sánh, khẳng định cũng là khó có thể chiếm cứ ưu thế. Diệp Phong cảm giác mình nói tới càng nhiều, rất có khả năng bị Hồng Quân phỏng đoán đến cũng càng nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Phong đơn giản trực tiếp không trả lời Hồng Quân, cũng không cho Hồng Quân biết mình càng nhiều tin tức cơ hội. Hồng Quân thấy Diệp Phong không nhìn thẳng vấn đề của chính mình, nguyên bản kích động vui sướng tâm tình nhất thời chìm xuống. Có điều, hắn cũng rất nhanh liền đem tâm thái của chính mình điều chỉnh lại đây. Đại đạo cấp bậc cường giả hà chí cao vô thượng, tạm thời không muốn phản ứng bần đạo cũng là bình thường. Hồng Quân lẩm bẩm nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu là hắn ở thế giới Hồng Hoang Trung du lịch gặp phải một cái nhân tiên tu sĩ ân cần, hắn cũng 8 phần 10 sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Điều chỉnh xong tâm thái sau, Hồng Quân đạo tổ quyết định lựa chọn cuộc kế tiếp bán đấu giá chủ loại, làm hết sức cùng Vô Thủy tiền bối nhiều một chút chuyển động cùng nhau, tiếp xúc cơ hội. Hay là chờ trước chân bối quan hệ càng quen thuộc một ít sau, tiền bối thì sẽ để ý chính mình ba. Hồng Quân nghĩ thầm, sau đó cung kính đưa ra hồi phục. Hồng Quân đạo tổ, tiền bối, ta lựa chọn tăng cường một lần sàn đấu giá thứ, cho Hồng Hoang vạn linh nhiều hơn chút cơ hội. Một bên khác, nhân tộc tổ điện bên trong Diệp Phong nhìn thấy Hồng Quân vẫn như cũ cung kính hồi phục sau, không có quá nhiều lời nói, chỉ là trực tiếp đem vật đấu giá chủng loại cho trưng bày đi ra. Vô Thủy, bán đấu giá chủng loại, cân cân loại, linh bảo loại, truyền thừa loại, đan dược loại, đặc thù loại, trận pháp loại. Hỗn độn thế giới Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn những này chủng loại nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Thực, hắn là không muốn Vô Thủy ở thế giới Hồng Hoang bên trong bán đấu giá, bởi vì Hồng Hoang toàn bộ Vũ Yêu lượng tiếp cũng đã ở kế hoạch của hắn bên trong. Liền giống như Trấn Nguyên Tử, thu được bán đấu giá bảo vật sau, thực lực tăng nhanh như gió đến mức độ này. Đây đối với kế hoạch của hắn tới nói, chính là một cái to lớn vô cùng biến số. Hơn nữa, nếu như lấy Chấn Nguyên Tử bây giờ cường hãn trình độ, vừa nay nếu như vô tới Hỗn Độn Ma Thần chuyển thừa lời nói, Hồng Quân đều mơ hồ gặp có uy hiếp cảm. Vì lẽ đó, Hồng Quân tuy rằng ở bề ngoài nói với Diệp Phong muốn nhiều cho Hồng Hoang Vạn Linh một ít cơ hội, trên thực tế là không muốn Hồng Hoang Vạn Linh, bao quát hắn 6 cái đệ tử thực lực có quá to lớn tăng lên. Suy tư một phen qua đi, Hồng Quân đạo tổ vẫn là quyết định lựa chọn đặc thù loại. Bởi vì bất kể là cân cấp loại, vẫn là hắn chủng loại, đều sẽ để đập đến người thực lực thu được bay vọt thức tiến bộ, liền giống như Chấn Nguyên Tử. Đặc thù loại đánh vào có lẽ sẽ là chút vật kỳ quái, sẽ không để cho đập đến người thực lực tăng lên quá to lớn. Hồng Quân đạo tổ, tiền bối, ta lựa chọn đặc thù loại. Ở Hồng Quân đạo tổ trở thành hoàng kim quý khách sau, vô số hồng hoàng sinh linh đều ở thấp thỏm chờ đợi. Thái Thanh lão tử, không biết sư tôn có phải là ở cùng tiền bối giao lưu luận đạo. Sa Bị Thi tổ vu, thôi đi, đừng hướng về trên mặt thiết vàng. Hồng Quân đạo tổ đối với Hồng Hoang vạn linh tới nói đúng là cao cao không thể với tới tồn tại, nhưng ở đại đạo cường giả trước mặt cũng chỉ có điều là run rế mà thôi. Ngươi gặp cùng cái luyện tinh hóa khí sinh linh giao lưu luận đạo sao? Vu tộc không cần Hồng Quân che chở cùng ân huệ, quả thực là nói năng thoải mái, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thái Thanh lão tử bị Sa Bị Thi tổ vu này một đôi, nhất thời sắc mặt có chút khó coi lên, nhưng lại không tìm được nói cái gì đến phản bác, chỉ có thể ở trong lòng lại cho Vu tộc ghi lại một bút. Hòa Vân lão tổ, hy vọng đạo tổ sẽ chọn tăng cường một lần bán đấu giá cơ hội đi, ta nghĩ đập kiện bà bối. Nữ Hoa thánh nhân, đạo tổ tâm hệ Hồng Hoang vạn linh, nhất định sẽ vì chúng ta tranh thủ một lần bán đấu giá cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản tọa cũng cảm thấy như vậy. Vô Thủy, hoàng kim quý khách Hồng Quân đạo tổ lựa chọn tăng cường một lần bán đấu giá cơ hội, vật đấu giá chủng loại vì là đặc thù loại. Diệp Phong thanh âm vang lên sau, vô số hồng hoang sinh linh nhất thời thở dài một cái. Nữ Hoa thánh nhân, sư tôn quả nhiên tâm hệ Hồng Hoang vạn linh. Thái Thanh lão tử, đa tạ sư tôn vì là vạn linh tranh thủ đến một lần bán đấu giá cơ hội. Chuẩn đề, sư tôn là trong lòng ta vĩnh viễn thần. Cộng công tổ vu, đặc thù loại. Đặc thù loại là bảo vật gì? Minh Hà lão tổ, không rõ ràng, khả năng là đặc thù đạo cụ đi. Phúc Hy, bảo vật gì toán đặc thù? Đông đảo hồng hoang sinh linh dồn dập lên tiếng nói tạ, sau đó đều dồn dập thảo luận lên lần thứ hai món đồ đấu giá đến. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ hoàng kim khung màn đạn xuất hiện lần nữa ở màn trời bên trong. Hoàng kim quý khách Hồng Quân đạo tổ giải trừ Đế Tuân cầm nói. Hoàng kim quý khách Hồng Quân đạo tổ giải trừ Đông Hoàng Thái Nhất cầm nói. Hoàng kim quý khách Hồng Quân đạo tổ giải trừ Côn Bằng lão tổ cầm nói. Đế Tuấn, hô. Rốt cục có thể phát màn đạn, nhiều tạ đạo tổ. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiều tạ đạo tổ ra tay giúp đỡ. Côn Bằng lão tổ, cảm ơn đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ hành xử chính mình quý khách đặc quyền, đem Chấn Nguyên Tử cầm nói ba người toàn bộ giải trừ. Chấn Nguyên Tử tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng kiêng kỵ thân phận của Hồng Quân cùng tu vi, tạm thời cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, Diệp Phong cũng bắt đầu ở hệ thống bên trong tùy cơ lấy ra vật đấu giá. Nhưng đánh lấy ra bảo vật lại làm cho Diệp Phong nhất thời sửng sốt một chút, bởi vì hắn lần này đánh lấy ra bảo vật là Nhất Giai Phục Sinh quyển sách. Vô Thủy, lần này vật đấu giá là Nhất Giai Phục Sinh quyển sách. Diệp Phong công bố vật đấu giá sau, toàn bộ thế giới Hồng Hoang ngàn tỷ vạn sinh linh nhất thời triệt để sôi trào lên. Mà ở năm trang Chấn Nguyên Tử càng là đột nhiên mà một tiếng trực tiếp đứng dậy, trực tiếp kích động đến cả người đều đang run rẩy, linh huyết cuồn cuộn, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ lên. Nguyên bản nắm trong tay ngọc trản cũng bởi vì Chấn Nguyên Tử khó có thể khống chế chính mình kích động mà theo tiếng vỡ vụn. Phục Sinh quyển sách a. Phục Sinh Hồng Vân lão tổ cơ hội. Chấn Nguyên Tử vốn là lấy vì là cơ hội này là xa xa khó vời, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện. Từ khi Hồng Vân lão tổ ngã xuống sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều sống ở vô tận hổ thẹn bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Bây giờ Phục Sinh Hồng Vân lão tổ cơ hội đang ở trước mắt, hắn chính là táng ra bại sản, đem toàn bộ ngũ trang quan đặt cọc đi đến, cũng phải đập xuống cái này Phục Sinh quyển sách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màn trời gió nổi mây vẩn, ngàn tỷ điều màn đạn giống như là thủy triều hiện lên đi ra. Ngao Thiên, xin hỏi Vô Thủy tiền bối, Nhất Giai Phục Sinh quyển sách có thể phục sinh chân linh tiêu tan, hoàn toàn chết đi sinh linh sao? Khổng Tuyên, cái này phục sinh quyển sách là có thể tùy ý phục sinh bất kỳ tu sĩ nào sao? Mạc Lân, nếu như ta có thể vỗ tới phục sinh quyển sách phục sinh ta phụ lời nói, ta phụ có thể khôi phục chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao tu vi sao? Diệp Phong công bố phục sinh quyển sách sau, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân thân tử đều xuất hiện, dồn dập dò hỏi liên quan với phục sinh quyển sách sự tình. Chương 49, ngoan nhân. Không, là Lang Diệt. Lúc trước Diệp Phong tuyên bố ở thế giới Hồng Hoang bán đấu giá bảo vật thời điểm, Khổng Tuyên mọi người liền chú ý đến. Chỉ có điều, Long Hán Lượng kiếp vừa mới không lâu nữa, bọn họ cũng biết mình thân phận mất cảm, vì lẽ đó cũng không có lập tức tham dự bán đấu giá. Nhưng phục sinh quyển sách vừa ra, bọn họ đều nhất thời ngồi không yên, dồn dập xuất hiện mở lời hỏi. Dù sao cha của bọn họ Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, ở Long Hán Lượng kiếp thời kỳ cuối vì bình phục nhân quả nghiệp lực, lựa chọn lấy thân hóa đạo, cho bộ tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Có điều, tuy nói Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, Phượng Hoàng tộc trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, Kỳ Lân tộc trấn áp Kỳ Lân Nhai, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được bộ tộc số mệnh không ngừng rơi xuống. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, nguyên bản chế ba thế giới Hồng Hoang Long Phượng Kỳ Tam tộc sớm muộn gặp lưu lạc tới tầng dưới cho đi. Vì lẽ đó, nhìn thấy Diệp Phong công bố Nhất Giai Phục Sinh quyển sách sau, Khổng Tuyên đám người nhất thời không thể chờ đợi được nữa xuất hiện. Mà đối mặt mọi người do hỏi, Diệp Phong cũng rất nhanh đưa ra đáp lại. Vô Thủy, Nhất Giai Phục Sinh quyển sách có thể phục sinh bất kỳ thánh cảnh bên dưới sinh linh, dù cho là thần hồn câu diện, chân linh tiêu tàn cũng có thể. Vô Thủy, bị phục sinh người tu vi và ngã xuống lúc nhất trí. Diệp Phong lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử, Ngao Long, Mạc Lân, Nguyên Vượng bốn trong lòng người lại lần nữa kích động lên. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân lão tổ thường chỗ ngồi, ánh mắt vô cùng kiên định nói rằng: bạn cũ, ngươi yên tâm, coi như dốc hết tất cả, ta cũng sẽ đưa ngươi phục sinh. Mà trong Đông Hải Long Cung, Ngao Long cũng là tự tin tràn đầy nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Long tộc tuy rằng bây giờ sa sút, nhưng ở Long Hán lượng kiếp thời điểm Long tộc nhưng là mạnh nhất chủng tộc, hầu như chiếm cứ nửa cái thế giới hồng hoang, bức bách đến Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc không thể không liên thủ đối kháng. Long tộc trong kho báu bảo vật, vậy cũng gọi là chồng chất như núi. Ngao Long biết, nếu như Long tộc tiếp tục hạ xuống đi lời nói, Long tộc trong kho báu bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhất định sẽ bị hắn hồng hoang đại năng lấy đi. Vì lẽ đó, Ngao Long cũng làm tốt táng gia bại sản, phục sinh tổ Long chuẩn bị. Chỉ cần chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao tổ Long có thể phục sinh, cái kia Long tộc liền có lại lần nữa chấn hương khả năng. Mà Khổng Tuyên, Mạc Lân ý nghĩ cùng Ngao Long gần như đều tràn đầy tự tin, làm nóng người chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Đế Giang tổ Vu, Vô Thủy Thiên Bối, bây giờ bán đấu giá chính là nhất giai phục sinh quyển sách, có phải là còn có nhị giai, tam giai cùng với càng cao cấp bậc phục sinh quyển sách? Đế Giang tổ Vu lời vừa nói ra, ngàn tỷ hồng hoang sinh linh đều cảm thấy rất có đạo lý. Nếu không, Vô Thủy Tiền Bối hà tất cố ý giải thích đây là nhất giai phục sinh quyển sách? Vô Thủy, đúng, sau này hay là còn có thể bán đấu giá càng cấp cao phục sinh quyển sách, càng cao giai phục sinh quyển sách có thể phục sinh sinh linh tu vi hạn mức tối đa càng cao. Diệp Phong lại lần nữa giải thích. Trúc Cửu Âm tổ Vu, xin hỏi Vô Thủy Tiền Bối, cấp cao nhất phục sinh quyển sách có thể không phục sinh bản cổ phụ thần? Ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh nhìn thấy Trúc Cửu Âm tổ Vu màn đạn sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không phải không thừa nhận, Trúc Cửu Âm ý nghĩ cũng thật là lớn mật a, lại dám muốn phục sinh nửa bước đại đạo cảnh giới bản cổ phụ thần. Đang khiếp sợ sau khi, ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh cũng bắt đầu nín thở ngưng thần chờ đợi Vô Thủy Tiền Bối hồi phục. Vô Thủy, có thể. Hoa. Ngưu bức. Lợi hại ta Tiền Bối. Ta trời ạ. Không thẹn là đại đạo cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả bản cổ phụ thần đều có thể phục sinh. Không thể tưởng tượng, quá nguy tiên. Diệp Phong tuy rằng chỉ hồi phục hai chữ, nhưng cũng trực tiếp để ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh tâm bên trong trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn, đầu góc trống rỗng. Bất Chu Sơn tổ Vu điện bên trong, 12 tổ Vu kích động đến hầu như tự chế. Đối với bọn hắn tới nói, phụ thần chính là bọn họ tiên. Phục sinh phụ thần, có thể nói là bọn họ trung cực giấc mơ. Mà còn lại hồng hoang sinh linh cũng vô cùng khát vọng chứng kiến trong truyền thuyết bản cổ đại thần phong thái. Ngay ở hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh khiếp sợ, kích động, cảm thấy đến khó mà tin nổi thời gian. Hỗn độn thế giới Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân sắc mặt nhưng có chút âm trầm cùng khó coi. Phải biết, hắn đã từng nhưng là cùng bản cổ ở khai thiên đại chiến bên trong liều mạng tranh đấu quá, hai bên có thể nói là không chết không thôi kẻ thù. Nếu như bản cổ phục sinh, nhìn thấy chính mình trở thành hồng hoang chi chủ lời nói, nhất định sẽ một đầu ngón tay đem hắn ép chết. Chứ mình ra cảm thấy đến tê cả da đầu ở ngoài, Hồng Quân cũng cảm nhận được thiên đạo ý chí truyền đến sợ hãi cảm giác. Vốn là, hồng hoang thiên đạo chính là bản cổ sáng tạo ra đến, duy trì hồng hoang trật tự người quản lý. Nhưng hồng hoang thiên đạo phát hiện mình trước hết thức tỉnh, địa đạo, nhân đạo đều còn lâu mới có được xuất hiện, vô pháp ngăn được chính mình sau. Thiên đạo ý chí liền sinh ra chính mình tư tâm, hơn nữa cùng Hồng Quân có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như bản cổ phục sinh nói, thiên đạo ý chí cũng không nghi ngờ chút nào sẽ bị trực tiếp xóa đi. Yên tâm, coi như Vô Thủy bán đấu giá tối cao cấp bậc phục sinh quyển sách, bần đạo cũng sẽ không để Vu tộc vô tới, phục sinh bản cổ. Hồng Quân đối với thiên đạo ý chí bảo đảm nói. Thiên đạo ý chí nghe vậy, lúc này mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Giữa lúc Hồng Hoang vạn linh đầu góc bao táp thời điểm, Diệp Phong thì lại tuyên bố bán đấu giá bắt đầu rồi. Vô Thủy, nhất giai phục sinh quyển sách bán đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi đầu 1000 bản nguyên điểm. Diệp Phong chân trước tuyên bố, chân sau Trấn Nguyên Tử liền trực tiếp ra giá. Trấn Nguyên Tử, bản tọa ra 10 vạn bản nguyên điểm. Trấn Nguyên Tử vừa lên đến liền đem chính mình đỉnh cấp tiên tiên linh căn cây quả nhân xâm giam giữ đi đến, trực tiếp đem giá cả từ 1000 bản nguyên điểm tăng lên tới 10 vạn bản nguyên điểm. Đúng là lan diệt. So với ngoan nhân nhiều một chút còn ngang tàng a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, một phân tiền làm khó anh hùng hào hán. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử một hồi đem bán đấu giá giá cả từ 1000 tăng lên tới 10 vạn, để ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh âm thầm cảm thán, tặc lưỡi. Nhưng tất cả mọi người cũng không cảm thấy được bất ngờ. Bởi vì Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cảm tình sâu, trước sở hữu Hồng Hoang sinh linh đều là rõ như ban ngày. Hồng Vân lão tổ vì bảo toàn Trấn Nguyên Tử mà không tiếc tự bạo, Trấn Nguyên Tử vì cho Hồng Vân lão tổ báo thù thậm chí dám cùng nữ hoa thánh nhân động thủ. Hai bên có thể nói đều là tính mạng tương giao bản thân, đỉnh cấp tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm, cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư tuy rằng vô cùng quý giá, nhưng ở trong mắt Trấn Nguyên Tử cũng không bằng Hồng Vân lão tổ một phần bạn. Thấy Trấn Nguyên Tử điên cuồng như thế, tình thế bắt buộc dáng vẻ, nguyên bản những người dự định đập xuống đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào Hồng Hoang các đại năng cũng dồn dập thu hồi ý nghĩ. Bọn họ không có nhất định phải phục người sống, hơn nữa nhìn Trấn Nguyên Tử trận thế này một lời không hợp liền muốn đem có dòng dõi để lên đi dáng vẻ, bọn họ coi như ra giá cũng không có cơ hội. Các tổ Vu, Tam Thanh, cùng với Phục Hy, Tây Vương Mâu chờ Hồng Hoang đại năng đều ở trong tối tự cảm thán Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lao tổ cảm tình chi chân thành. Mà thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lao tổ sắc mặt đều rất là khó coi. Bởi vì phải là Trấn Nguyên Tử thật sự vỗ tới nhất giai phục sinh quyển sách, phục sinh Hồng Vân lão tổ lời nói, tình thế sợ gặp đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Nguyên lai Hồng Vân lão tổ chính là Hồng Hoang đệ nhất người tốt, tính cách thiện lương, tư tưởng đơn thuần, liền thánh vị cũng làm cho chuẩn đề. Nhưng chính là như thế một cái người tốt, nhưng cuối cùng rơi vào tự bạo chết thảm hạ tràng. Hồng Vân lão tổ nếu như phục sinh lời nói, tính cách cực có khả năng phát sinh từ đầu đến đuôi thay đổi, từ Hồng Vân lão tổ biến thành mây đen lão tổ. Nguyên bản Hồng Hoang đệ nhất người tốt hắc hóa lời nói, này sẽ là cực đáng sợ, có lẽ sẽ trực tiếp trở thành tối hung tàn nhân vật. Đến thời điểm bọn họ không chỉ có muốn đối phó 12 tổ vu, còn muốn đối phó thánh nhân bên dưới người mạnh nhất, bất cứ lúc nào có thể chứng đạo Trấn Nguyên Tử, cùng với một cái triệt để hắc hóa, lòng dạ độc ác Hồng Vân lão tổ. Chỉ là ngẫm lại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy đến có chút tê cả da đầu, thật đáng sợ. Mà cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng ý nghĩ, còn có ở tại Linh Sơn đỉnh chuẩn đề tiếp dẫn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ ba người hoặc là chính là báo thủ, hoặc là chính là lợi ích mới đúng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ ra tay. Nhưng bọn họ nhưng là khác rồi, bọn họ là thuần túy ân đền oán trả, không muốn còn Hồng Vân lão tổ ân tình lớn, đại nhân quả, cho nên mới liên hợp Đế Tuấn mọi người hại chết Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân lão tổ nếu như phục sinh lời nói, nhất định sẽ cùng Chấn Nguyên Tử đồng thời bới bọn họ ra. Đế Tuấn, bản đế ra 12 vạn. Đế Tuấn cũng trực tiếp ra giá, vừa đến muốn ngăn cản Chấn Nguyên Tử phục sinh Hồng Vân lão tổ, thứ hai vô tới quyển sách lời nói cũng coi như có thêm một cái mạng, ba đến bán đấu giá thành công lời nói, hắn liền có thể trở thành hoàng kim quý khách. Chấn Nguyên Tử, bản tọa ra 15 vạn. Đế Tuấn mới vừa ra giá, Chấn Nguyên Tử trực tiếp lại lần nữa đem giá cả tăng lên 3 vạn, đem Đế Tuấn ép tới gắt gao. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù là lần này xếp hạng biết, bọn họ chuẩn bị kỹ càng, nhưng 15 vạn cái giá này vẫn là quá cao, hầu như vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Quên đi. Đế Tuấn sắc mặt cấp tốc biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Bọn họ nếu như đem sở hữu dòng dõi đều làm lên bán đấu giá phục sinh quyển sách lời nói, sau này buổi đấu giá bọn họ phòng trường đều không có lực cạnh tranh." Cân nhắc luôn mãi sau, Đế Tuấn vẫn là quyết định từ bỏ cùng Chấn Nguyên Tử tranh cướp nhất giai phục sinh quyển sách, đem bản nguyên điểm lưu ở lần sau buổi đấu giá trên bảo vật. Mạc Lân, 18 vạn bản nguyên điểm. Đế Tuấn lui ra sau, Thủy Kỳ Lân thân tử đại biểu Kỳ Lân tộc gia nhập đấu giá. Tuy rằng bây giờ Kỳ Lân tộc sa sút, thậm chí có thể nói là ở thế giới Hồng Hoang bên trong mai danh nhận tích, nhưng chỉ cần chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao Thủy Kỳ Lân phục sinh, cái kia Kỳ Lân tộc liền có hy vọng khôi phục vinh quang của ngày xưa. Khổng Tuyên, 19 vạn. Khổng Tuyên cũng đồng dạng gia nhập đấu giá, muốn phục sinh mẹ mình Nguyễn Phượng. Ngao Long, 20 vạn, hôm nay này nhất giai phục sinh quyển sách ta Long tộc muốn định. Cha cha. Hồng Hoang vạn linh thấy thế, đều là hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này mới tuyên bố bắt đầu bán đấu giá bao lâu à, giá cả liền như thế một đường ngút trời thẳng tới, đạt đến 20 vạn bản nguyên điểm. 20 vạn bản nguyên điểm, vậy cũng là hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo giá cả a. Toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều không có bao nhiêu kiện bảo vật như vậy chứ. Chấn Nguyên Tử, bản tọa ra 25 vạn. Chấn Nguyên Tử sắc mặt bên trong tràn ngập dứt khoát kiên quyết vẻ mặt, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 25 vạn. Dòng giá 5 vạn bản nguyên điểm, 5 cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo giá cả, Chấn Nguyên Tử nhưng không chút do dự. Hắn cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư cùng đỉnh cấp tiên tiên linh căn quả nhân xâm đồng thời đặt cọc đi đến mới 20 vạn bản nguyên điểm. Nhưng vì phục sinh Hồng Vân lão tổ, Chấn Nguyên Tử đem toàn bộ ngũ trang quan trong ngoài tất cả mọi thứ có thể hối đoái bản nguyên điểm bảo vật đều giam giữ đi đến. Chấn Nguyên Tử đã là không tiếc bất kỳ đánh đổi, dù cho táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Ra xong giới sau, Chấn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm nghị, căng thẳng đến thân thể đều ở khẽ run, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên bầu trời không màu vàng mà trời. Đừng tiếp tục có người ra giá. Chấn Nguyên Tử lẩm bẩm nói, âm thầm ở trong lòng bắt đầu khẩn cầu. Thế giới Hồng Hoang bên trong câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ như vậy chân thành cảm tình, thực tại là tiện sát người bên ngoài a. Quá cảm động, không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột. Các ngươi nói 12 tổ vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Tam Thanh những người anh em ruột có thể làm được mức độ này sao? Ta cảm thấy đến khó. Bên trong Hồng Hoang huynh đệ vì lợi ích phản bội đều là chẳng lạ lùng gì sự tình. Đông đảo Hồng Hoang vạn linh thấy thế, dồn dập thở dài nói, trong lòng không ngừng hâm mộ. Mạc Lân, ta ra 26 vạn. Thủy Kỳ Lân thân tử cũng đồng dạng áp lên Kỳ Lân tộc sở hữu bảo vật, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Thủy Kỳ Lân phục sinh. Mạc Lân vừa ra giới sau, nguyên bản đứng nghiêm Chấn Nguyên Tử sắc mặt xoạt một tiếng trắng, như là trong nháy mắt bị rút đi có sức lực tự, sủi lơ phải dựa vào ở bên cạnh bàn. 20 vạn, đã là hắn có thể cầm được đi ra sở hữu bảo vật tổng hòa. Mạc Lân ra giá, trực tiếp đánh nát Hồng Vân lão tổ hy vọng phục sinh. Bạn cũ, ta vô năng a. Chấn Nguyên Tử sủi lơ ở trên ghế, viên mắt từng đỏ, sâu sắc thở dài một hơi. Hắn đã là dùng hết khả năng, nhưng làm sao dòng dõi vẫn là không đấu lại Long Phượng Kỳ này ba cái đã từng chiếm cứ toàn bộ thế giới Hồng Hoang chủng tộc. Này nhất giai phục sinh quyển sách phòng trường sẽ dùng ở phục sinh tổ long, Nguyên Phượng hoặc là Thủy Kỳ Lân trên người. Chương 51, phục sinh. Trở về trí cường giả. Khổng Tuyên, ta bộ tộc Phượng Hoàng gia giá 27 vạn. Khổng Tuyên tăng giá cũng không giống trước như vậy giàu nước đố đổ vách, chỉ bỏ thêm 1 vạn. Rất hiển nhiên, cái giá này cũng áp sát hắn cực hạn. Ngao Long, ta Long tộc gia giá 30 vạn. Long tộc vốn là thiên tính yêu thích thu thập bảo vật, hơn nữa ở Long Hán lượng kiếp thời điểm Long tộc chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất, hầu như chiếm cứ nửa cái thế giới Hồng Hoang. Vì lẽ đó, Ngao Long vẫn như cũng là sức lực 10 phần, lại lần nữa bỏ thêm 3 vạn, trực tiếp đẩy đến 30 vạn. Không nghĩ đến, Long, Phượng Kỳ Lân tam tộc đều đã sụt dốc, lại còn có hùng hậu như vậy dòng dõi cùng gấp gáp. Đó cũng không, có biết hay không cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Ở Long Hán lượng kiếp thời điểm, này ba cái chủng tộc nhưng là chiếm cứ toàn bộ thế giới Hồng Hoang, bao nhiêu sinh ra bảo vật đều bị bọn họ bỏ vào trong túi. Cha cha, trước này tam tộc biết điều cũng còn tốt, bây giờ như thế gióng trống khua chiêng tham gia buổi đấu giá, bại lộ dòng dõi, phỏng chừng những ngày kế tiếp khổ sở. Xác thực, nếu như trước, hắn Hồng Hoang đại năng khả năng còn có thể kiêng kỵ một hồi mặt mũi, nhưng bây giờ vô thủy tiền bối ở thế giới Hồng Hoang trung cử hành buổi đấu giá. Những Hồng Hoang đó đại năng rất có khả năng gặp đối với Long, Phượng Kỳ Lân tam tộc ra tay. Cái gì khả năng, là nhất định. Lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không phải vì công pháp như hại Hồng Vân lão tổ sao? Mặt mũi ở lợi ích trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Hồng Hoang vạn linh dồn dập nghị luận. Đấu giá được quyển sách phục sinh lão tổ cũng còn tốt, nếu như đập không tới, lại bại lộ dòng dõi lời nói, hạ trang nhất định sẽ rất thê thảm. Dù sao bây giờ vô thủy tiền bối ở thế giới Hồng Hoang chúng cử hành buổi đấu giá, bản nguyên điểm chẳng khác nào chứng đạo cơ hội, tương đương với vô thượng cơ duyên. Vì thu được bản nguyên điểm, sở hữu hồng hoang đại năng phỏng trừng đều là không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Kỳ, 315,000. Mạc Lân cũng rõ ràng điểm này, trực tiếp đem Kỳ Lân tộc sở hữu bảo vật đều áp lên đi tới, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lần này, Phượng Hoàng tộc Khổng Tuyên xì hơi, không có tiếp tục cùng giới, cái giá này hiển nhiên là vượt qua bộ tộc Phượng Hoàng năng lực chịu đựng. Ngao Long, 32 vạn. Ngao Long cũng nhìn ra Kỳ Lân tộc đã là ra đến giá cao nhất, vì lẽ đó lần này hắn không có tiếp tục mức độ lớn tăng giá, vẹn vẹn là vượt qua Kỳ Lân tộc giá cả mà thôi. Ngao Long ra xong giới sau, tranh giá màn đạn cái kia một cột đã là giống tuyết, không có bất kỳ người nào lại tiếp tục tăng giá. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử sắc mặt trắng bệnh, sâu sắc cảm giác vô lực tràn ngập ở trong lòng. Bất Tử Hỏa Sơn, Kỳ Lân trong vách núi, Khổng Tuyên, Mạc Lân bất đắc dĩ đồng thời cũng tràn ngập hối hận. Lúc trước tam tộc tranh bá thế giới hồng hoang thời điểm, bọn họ đều một lòng nghĩ liên thủ đánh bại Long tộc, không có quá nhiều hết sức đi thu thập bảo vật. Nhưng Long tộc liền không giống nhau, thu thập bảo vật có thể nói là Long tộc thiên tính. Ở Long Hán Lượng kiếp thời điểm, Long tộc nơi đi qua nơi không chỉ còn sót lại rất nhiều giao long, cầu long tạm huyết dòng dõi, còn hầu như sẽ sinh ra bảo vật cướp đoạt hết sạch. Bọn họ cũng không nghĩ đến, lúc đó thu thập bảo vật, lại có một ngày sẽ trở thành phục sinh ba tổ thẻ đánh bạc. Vô Thủy, 32 vạn bản nguyên điểm một lần. Vô Thủy, 32 vạn bản nguyên điểm hai lần. Vô Thủy, 32 vạn bản nguyên điểm ba lần. Chúc mừng Ngao Long đập đến nhất giai phục sinh quyển sách. Mắt thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Diệp Phong cũng thoải mái tuyên bố kết quả cuối cùng. Ai? Trấn Nguyên Tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, như là có một khối vô hình đá tảng ép ở trong lòng tự, để hắn hầu như muốn không thở nổi. Khi biết lần này vật đấu giá là phục sinh quyển sách thời điểm, hắn khởi đầu là vô cùng kích động, phấn chấn, quyết định muốn liều lĩnh để Hồng Vân lão tổ phục sinh. Nhưng hiện tại, coi như hắn đem ngũ trang quan trong ngoài sở hữu có thể toán thành bản nguyên điểm bảo vật áp lên đi, cũng vẫn là vô pháp cùng Long Phượng Kỳ này ba cái nguyên bản chế bá toàn bộ thế giới hồng hoang chủng tộc lẫn nhau so sánh. Mà bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân tộc tất cả mọi người cũng đều trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, cảm giác mình muốn thai vạ đến nơi. Nếu như chính mình không tìm được cường giả che chở lời nói, phòng trừng bọn họ trong kho báu bảo vật chẳng mấy chốc sẽ bị quét sạch hết sạch. Thậm chí ngay cả bọn họ đều có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Có điều, cùng tranh giá thất bại một phương không giống, giờ khắc này Ngao Long cùng toàn thể Long tộc đều rơi vào có 102 phân chấn, vui sướng bên trong. Sở hữu Long tộc đều đầy cõi lòng chờ mong ngước nhìn trên không, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ vui thích. Tổ Long một khi lấy trạng thái đỉnh cao phục sinh lời nói, Long tộc cho dù không thể lập tức khôi phục thượng cổ vinh quang, cũng đủ để trở lại hồng hoàng cường tộc vị trí. Mà hắn ngàn tỷ vạn sinh linh cũng đồng dạng lòng tràn đầy chờ đợi Tổ Long phục sinh một khắc đó. Ở muôn người chú ý bên trong, màu vàng màn trời bùng nổ ra hừng hực vô cùng hào quang óng ánh, đến mãi không hết đạo văn hội tụ thành một bức màu vàng bức tranh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đông Hải Long cung bầu trời. Bức tranh dương ra, thần bí mà mênh mông khí tức tản ra, làm cho cả Đông Hải ngàn tỷ vạn sinh linh đều có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ngao Long nhất thời cảm giác được chính mình từ nơi sâu xa cùng này nhất giai phục sinh quyển sách có cảm ứng, lại như là chính mình đã từng luyện hóa linh bảo tự. Cùng lúc đó, Long cung trong bảo khố nhất thời có chồng chất như núi bảo dần dần mông lung, sau đó biến thành đường viền, cuối cùng hóa thành ánh sáng vũ tiêu tan ở tại chỗ. Chúc mừng Ngao Long trở thành người thứ hai hoàng kim quý khách. Diệp Phong thanh âm vang lên. Ngao Long giờ khắc này trong lòng trước nay chưa từng có kích động, hắn không thể chờ đợi được nữa thôi thúc nhất giai phục sinh quyển sách phục sinh Tổ Long. Tổ Long. Ngao Long động tâm lên niệm sau, màu vàng nhất giai phục sinh quyển sách trên vô số tiên thiên đạo văn hội tụ thành Tổ Long hai chữ. Ngay lập tức, Tổ Long hai chữ ở quyển sách trên không ngừng nhúc nhích, biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng, ngang qua Đông Hải bầu trời cự long bóng mờ. Nhìn thấy cái này bóng mờ sau, Ngao Long nhất thời kích động đến rơi nước mắt, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Long Hán Lượng kiếp thời kỳ cuối, thiên đạo bởi vì tam tộc gây nên nhân quả nghiệp lực muốn lao đi tam tộc, nhưng Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân vì bảo toàn chính mình tộc nhân, tình nguyện lấy thân hóa đạo, bình phục thiên đạo hóa khí. Ngao Long vốn là coi chính mình vĩnh viễn cũng không thấy được cha của chính mình. Nhưng ở Đông Hải bầu trời cự long bóng mờ bên trong, hắn cảm nhận được chính mình hơi thở vô cùng quen thuộc. Tổ Long thật muốn phục sinh sao? Hồng Hoang Vạn Linh nhìn Đông Hải bầu trời cái kia càng ngày càng ngưng tụ cự long bóng mờ, trong lòng kinh hãi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Vô Thủy Tiền Bối chính là đại đạo cấp bậc cường giả, nếu nói nhất giai phục sinh quyển sách có thể phục sinh thánh cảnh giới bên dưới bất kỳ sinh linh, vậy hẳn là chính là không sẽ sai lầm. Nhưng thật khi bọn họ nhìn thấy Tổ Long dần dần phục sinh lúc, trong lòng vẫn như cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, có loại khó có thể tin tưởng cảm giác. Cảnh giới đỉnh cao Tổ Long, vậy cũng là không thể không để chuẩn thánh đỉnh cao Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân liên thủ chống lại. Nếu như nói bây giờ đỉnh cấp Hồng Hoang đại năng là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả lời nói, cái kia Tổ Long có thể nói chuẩn thánh đại viên mãn, vô hạn tiếp cận thánh cảnh tồn tại. Nếu là Tổ Long có thể đánh bại Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, nhất thống thế giới Hồng Hoang, tụ tập toàn bộ thế giới Hồng Hoang số mệnh lời nói không chắc thật trực tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên. Nếu như Tổ Long phục sinh lời nói, thế giới Hồng Hoang bên trong cách cục có thể nói sẽ có không nhỏ thay đổi. Chương 52, Long tộc lần này thực sự là muốn chấn chỉnh lại huy hoàng. Thu hoạch lớn. Bên trong, tối lo lắng, nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử cũng không có vua tới này nhất giai phục sinh quyển sách, cũng vô pháp phục sinh Hồng Vân lão tổ. Nhưng Tổ Long phục sinh lời nói, đối với yêu đình cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Dù sao bây giờ rất nhiều yêu tộc đều đã từng là Long tộc dưới trướng. Trước Tổ Long hóa đạo, Long tộc xa suốt còn không có gì. Nếu như Tổ Long phục sinh lời nói, rất có khả năng gặp cùng yêu tộc lên không nhỏ xung đột, thậm chí gặp đi tới yêu tộc phía đối lập đi. Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất đều cảm thấy đến có chút đầu lớn, cảm giác yêu tộc kẻ địch thực sự là càng ngày càng nhiều. Nếu như 12 tổ vu, Trấn Nguyên Tử, Tổ Long đều đứng ở yêu tộc phía đối lập lời nói, cái kia yêu tộc thực sự là thai vạ đến nơi. Có điều, coi như Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất trong lòng không muốn, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Đông Hải bầu trời, nhất giai phục sinh quyển sách từ từ mông lung, Tổ Long bóng người càng ngày càng ngưng tụ, chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn khí tức bao phủ toàn trường. Vảy rồng, vuốt rồng, thân rồng, xương rồng từng cái cụ hiện, tổ long khắp toàn thân mưa ánh sáng bay tán loạn, cường thịnh, mênh mông vô cùng tinh lực dường như phun trào núi lửa giống như, để Đông Hải chi thủy cũng giống như là sôi trào lên tự. Hống. Cuối cùng, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, thương khung chấn động nhất giai phục sinh quyển sách triệt để tiêu tan. Mà tổ long cũng tại đây uy thế mười phần rồng gầm bên trong triệt để tuyên cáo chính mình trở về. Ước dài vạn trượng kim long thân thể hoành hiện ở Đông Hải bầu trời, thân thể tráng kiện như dây núi, đầy dây có 102 uy thế. Trên người hắn vảy rồng chỉnh tề, ở thái dương chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ, dưới bụng đuốt rồng càng là cứng cáp mạnh mẽ, phảng phất thiên đao tự. Tổ long cái kia một đôi to lớn vô cùng hai mắt dường như rừng rực thái dương tự, nhìn xuống toàn bộ thế giới hưng hoang. Long hán lượng kiếp nhân vật mạnh mẽ nhất, tổ long, triệt để từ bên trong dòng sông thời gian trở về. Ta thiên, tổ long thật sự phục sinh. Không thẹn là đại đạo cấp bậc cường giả, liền thần hồn câu diệt, chân linh tiêu tan mấy ngàn vạn năm tổ long đều có thể phục sinh. Từ tổ long tản mát ra khí tức đến xem, đúng là hóa đạo trước trạng thái đỉnh cao. Cha cha, năm đó tổ long nhưng là một cái người đè lên nguyên phượng cùng thủy kỳ lân hai người đánh a, tu vi cảnh giới phòng trường vượt qua chuẩn thánh đỉnh cao, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Tổ long phục sinh, long tộc lần này thực sự là muốn chấn chỉnh lại huy hoàng. Tận mắt nhìn thấy tổ long phục sinh, thế giới hồng hoang quả thực là sôi sùng sục, ngàn tỷ vạn hồng hoang sinh linh đều ở dồn dập nghị luận, cảm thán vô thủy tiền bối mạnh mẽ và không gì không làm được. Mà các đại hồng hoang đỉnh cấp đại năng đều ở dồn dập suy tư tổ long phục sinh mà khả năng mang đến ảnh hưởng cùng với thay đổi. Đây chính là đại đạo cấp bậc cường giả sao? Hỗn độn thế giới, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ nhìn triệt để khởi tử hoàn sinh tổ long, hai mắt phát sáng, trong ánh mắt tràn ngập có 102 khát vọng. Nói như vậy, chân linh một khi tiêu tan, vậy thì là triệt để ở thế giới hồng hoang bên trong biến mất, như là chưa từng xuất hiện tự. Đừng nói là hắn Hồng Quân, chính là thiên đạo cũng không làm được a. Vân đạo bất luận làm sao, đều muốn thu được lực chi pháp tắc, trở thành đại đạo cấp bậc tồn tại. Hồng Quân đạo tổ thấy được vô thủy tiền bối lợi hại sau, đối với chứng đạo đại đạo khát vọng càng sâu. Hả? Bản tổ không phải đã hóa đạo sao? Xa lạ lực lượng pháp tắc. Này không phải nguyên lai hồng hoang. Tổ long lắc mình biến hóa, kim quang hiện ra, hóa thành một tên thân mang màu bạch kim long bảo, thân hình trung niên nam tử khôi ngô. Phục sinh sau khi, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được hồng hoang thiên địa pháp tắc không giống. Rầm. Lúc này, từng tiếng mặt biển tiếng nổ mạnh vang lên, ngao long mang theo tứ hải long vương cùng với hắn sở hữu mấy triệu long tộc xuất hiện ở Đông Hải bầu trời. Hải Nhi nhìn thấy phụ vương, chúng ta tham kiến lao tổ. Ngao Quảng cùng với hắn long tộc toàn bộ hóa thành hình người quỳ lạy ở giữa không trung. Trong lòng bọn họ giờ khắc này trong lòng kích động, phấn chấn tới cực điểm, trên mặt tràn ngập vẻ vui thích, nhìn tổ long trong ánh mắt tràn ngập vô tận ước ao cùng sùng kính. Con ta. Tổ long nhìn thấy ngao long sau, nhất thời trong lòng cảm khái không thôi, sải bước đi tới ngao long trước mặt, sau đó hai tay đem nâng lên. Thật không nghĩ đến, vi phụ còn có một lần nữa nhìn thấy cơ hội của ngươi. Tổ long cảm khái nói. Lúc trước, hắn đối mặt thiên đạo truy trách, cuối cùng quyết định lấy thân hóa đạo, bình phục thiên đạo lửa giận, vì là tộc nhân lưu lại một chút hy vọng sống. Vốn là hắn đều coi chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ đến lại còn có một lần nữa nhìn thấy chính mình hài nhi cơ hội. Phụ vương. Ngao long đứng dậy, nhìn gần trong gang tấc phụ thân, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Tất cả những thứ này, còn phải nhờ có vô thủy tiền bối. Ngao Long đem sự tình đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói cho Tổ Long. Nhiều từng thấy vô số sóng to gió lớn Tổ Long, biết được tất cả sau cũng là thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ đến, thế giới hồng hoang lại có đại đạo cấp bậc cường giả xuất hiện. Tổ Long lẩm bẩm nói: "Tổ Long, vạn bối đa tạ tiền bối đại ân, Long tộc vĩnh viễn không quên." Ngao Long: "Đa tạ tiền bối, vạn phần cảm tạ." Ngao Quảng: "Bái tạ tiền bối." Trong lúc nhất thời, mấy triệu Long tộc dồn dập đối với Diệp Phong nói cảm ơn. "Vô Thủy, không cần cảm ơn ta, chỉ là giao dịch mà thôi, lẫn nhau không thiếu nợ." "Vô Thủy, lần này buổi đấu giá kết thúc, lần sau ban đấu giá thời gian vẫn như cũ tùy cơ." Diệp Phong sau khi nói xong, trực tiếp đóng kín bán đấu giá. Bao trùm toàn bộ thế giới hồng hoang thương khung màu vàng màn trời bắt đầu từ từ lờ mờ, tiêu tan. Ngắn ngắn thời gian mấy hơi thở mà thôi, màn trời liền hoàn toàn biến mất không gặp, toàn bộ thế giới hồng hoang lại khôi phục thanh minh. Tiền bối khẳng định là sợ chúng ta không chịu nổi nhân quả mới nói như vậy. Tổ Long nói rằng, nhân quả nghiệp lực vật này có bao nhiêu đáng sợ, hắn nhưng là tự mình cảm thụ quá. Liền hắn cái này chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả đều bởi vì nhân quả mà chết quá một lần. Màu vàng màn trời sau khi biến mất, vô số hồng hoang sinh linh, bao quát những người đỉnh cấp hồng hoang đại năng trong lòng đều thất lạc lên. Tuy rằng bọn họ đều là đang đấu giá trước cũng đã là làm đủ chuẩn bị, nhưng này hai lần bán đấu giá giá sau cùng đều quá khuyết đại. Bình quân hạ xuống, đều là 30 vạn bản nguyên điểm. 30 vạn bản nguyên điểm a? Cái kia là khái niệm gì? Ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, có tiên thiên linh bảo ít ỏi, có cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo càng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Lần này buổi đấu giá không có vỗ tới bảo vật, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở dưới một cuộc bán đấu giá lên. Chương 53, hồng hoang sắp trở trời rồi. Màn trời sau khi biến mất, Tổ Long nhìn chung quanh một hồi ở đây Long tộc, sau đó hơi nhíu mày. Không nghĩ đến, lúc này mới ngàn vạn năm qua đi, ta Long tộc cũng đã lưu lạc tới mức độ này. Tổ Long nói rằng, ở lúc trước hắn lấy thân hóa đạo thời điểm, tuy nói Long tộc lúc đó là nguyên khí đại thường, nhưng khi đó còn có hơn 100 triệu tên Long tộc. Hơn nữa, bên trong ngũ trảo kim long cũng không phải số ít. Nhưng hiện tại, Long tộc có thể nói 10 không còn một, ngũ trảo kim long số lượng càng là chỉ còn dư lại Ngao Long một người. Nếu như Ngao Long ngày nào đó ngã xuống lời nói, Long tộc trực tiếp liền sẽ rơi xuống thành tầng dưới chót chủng tộc. Bởi vì trong Long tộc, Kim Long mới là cường đại nhất, Thanh Long, Bạch Long, Xích Long, Hắc Long này bốn thuộc Long tộc vẹn vẹn chỉ là bên mạch mà thôi, tư chất cân cước chỉ so với phổ thông tiên tiên sinh linh tốt hơn một chút nhỏ. Ngao Long nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải cũng đã là rất biết điều, hơn nữa xưa nay đều không trọng sự. Nhưng trong tộc cường giả chính là từng cái không thể giải thích được ngã xuống. Hơn nữa, hắn cưới hơn 10 phòng đạo lữ, cũng không có sinh ra một cái kim long huyết thống dòng dõi đến. Thật giống Long tộc từ nơi sâu xa nhất định phải suy nhược tự. Xin lỗi phụ vương. Ngao Long ấy nãy nói rằng, không sao cả. Tổ Long vô vô Ngao Long vai, hắn cũng đoán được một chút nguyên nhân, cũng không phải Ngao Long vấn đề. Bây giờ vi phụ sống lại, nhất định để Long tộc tái hiện huy hoàng của năm đó. Tổ Long tự tin tràn đầy nói rằng, được. Ngao Long gật gật đầu, trong lòng bốc cháy lên đấu trí ngọn lửa. Cuối cùng, ở muôn người chú ý bên trong, Tổ Long mang theo sở hữu Long tộc một lần nữa bay trở về trong Đông Hải Long Cung. Tuy rằng hôm nay Tổ Long phục sinh cũng không có làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, nhưng Hồng Hoang vạn linh đều biết, e sợ đã từng xa suốt Long tộc muốn một lần nữa qua thời. Đến thời điểm Hồng Hoang bây giờ thế lực cách cục có lẽ sẽ bị một lần nữa quấy dậy. Nhìn thấy Tổ Long phục sinh, Trấn Nguyên Tử, Khổng Tuyên, Mạc Lân trong lòng ba người đều là ước ao tới cực điểm. Có điều giờ khắc này Trấn Nguyên Tử cũng đã tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn lần này chưa thành công vỗ tới nhất giai phục sinh quyển sách phục sinh Hồng Vân Lão Tổ, nhưng so với Khổng Tuyên cùng Mạc Lân hắn vẫn có ưu thế. Ít nhất hắn biết Vô Thủy Tiền Bối cùng nhân tộc có quan hệ. Hắn nếu như có thể lấy được đến Vô Thủy Tiền Bối ưu ái, phục sinh Hồng Vân Lão Tổ liền có hy vọng. Nghĩ đến bên trong, Trấn Nguyên Tử cũng một lần nữa tỉnh lại lên. Một mặt nghĩ làm sao ở không hết sức tình huống giúp trợ nhân tộc thu được tiền bối hảo cảm. Một mặt thì lại bắt đầu nghĩ biện pháp tăng cường tự thân bảo vật. Nếu như lần sau lại có thêm cơ hội này lời nói, hắn bất luận làm sao cũng không thể bởi vì tự thân bản nguyên điểm không đủ nguyên nhân mà bỏ mất. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Hồng Hoang vạn linh vẫn như cũ đều còn dồn dập đang thảo luận, mà bị vô số Hồng Hoang sinh linh mong nhớ Vô Thủy Tiền Bối, giờ khắc này nhưng ở nhân tộc tổ điện bên trong cười nở hoa. Hỗn Độn Ma Thần cảm ngộ giá sau cùng vì là 27 vạn bản nguyên điểm, mà nhất giai phục sinh quyển sách giá sau cùng vì là 32 vạn bản nguyên điểm, gộp lại có tới 59 vạn. Khấu trừ hệ thống giá quy định, thêm vào trước lưu lại đến bản nguyên điểm, Diệp Phong hiện tại có tới 595,000 bản nguyên điểm nhiều. Nhiều như vậy bản nguyên điểm, Diệp Phong có thể nói là một đêm phất nhanh cũng không quá đáng. Kết quả là, Diệp Phong lại lần nữa không thể chờ đợi được nữa mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, dự định mua một ít càng thêm bảo vật quý giá đến tăng lên thực lực của chính mình. Hệ thống trung tâm mua sắm, ngạch trống, 595,000. Linh bảo loại, tự do cực phẩm tiên thiên linh bảo giá bán, 10 vạn, tự do tiên thiên chí bảo, 1 triệu, tự do hỗn độn linh bảo, 1000 vạn. Linh căn loại, tự do đỉnh cấp tiên thiên linh căn, 10 vạn. Pháp tắc loại, 10 vạn đến 1000 vạn. Thể chất loại hình, tiên thiên sinh linh 1 vạn đến 10 vạn, hỗn độn ma thần cân cước 10 vạn đến 1000 vạn. Diệp Phong xem lướt qua một vòng, trong trung tâm mua sắm giá hàng cùng thế giới Hồng Hoang bản nguyên điểm định giá gần như, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tự do. Ngay cả 3000 đại đạo pháp tắc cùng 3000 hỗn độn ma thần cân cước, cũng là xếp hạng càng dựa trước thì lại càng quý. Diệp Phong phòng trừng, 1000 vạn nên chính là lực chi pháp tắc cùng bản cổ cân cước giá cả. Suy tư một phen qua đi, Diệp Phong cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục thăng cấp chính mình cân cước. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tu luyện công pháp, hỗn độn cựu chuyển huyền công đủ khiến hắn tu luyện đến chứng đạo cấp bậc. Hơn nữa, hắn còn có phá diệt ma thần cảm ngộ, bất cứ lúc nào có thể tìm hiểu ra phá diệt lực lượng pháp tắc, càng thêm không cần cân nhắc cái gì bình cảnh loại hình. Mà tư chất cân cước càng cường đại, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Vì lẽ đó, Diệp Phong định đem sở hữu bản nguyên điểm đều dùng đang tăng lên cân cước trên. Cuối cùng, Diệp Phong tiêu tốn dòng giá 51 vạn bản nguyên điểm, mua đệ 2000 tên hỗn độn ma thần cân cước. Vốn là, cái này hỗn độn ma thần cân cước là giá bán 60 vạn bản nguyên điểm. Chỉ có điều bởi vì Diệp Phong trước tiêu tốn 90.000 bản nguyên điểm mua đỉnh cấp tiên tiên sinh linh cân cước duyên cớ. Lần này thăng cấp hỗn độn ma thần cân cước cũng chỉ cần bù đắp chênh lệch giá liền có thể. Hệ thống, đệ 2000 tên hỗn độn ma thần cân cước mua thành công, khấu trừ 51 vạn bản nguyên điểm, ký chủ trước mặt bản nguyên điểm là trống, 85,000. Hệ thống thanh âm vang lên sau, Diệp Phong nhất thời cảm nhận được lớn lao, tinh khiết vô cùng năng lượng quần quần không ngừng rót vào tiến vào trong cơ thể hắn. Diệp Phong lúc này quyết định bế quan, luyện hóa này hỗn độn ma thần cân cước cùng với tìm hiểu phá diệt ma thần cảm ngộ. Lần bế quan này sau khi kết thúc, Diệp Phong tin tưởng thực lực của chính mình sẽ có một cái tăng lên nhanh như gió. Diệp Phong lòng tràn đầy vui mừng bắt đầu bế quan, Long tộc cũng lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị ở Tổ Long dẫn dắt đi chấn chỉnh lại thanh uy. Nhưng Thiên Giới Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhưng hết sức khó coi. Vô Thủy Tiền Bối lần thứ hai bán đấu giá, bọn họ vốn là làm đủ chuẩn bị, nhưng cuối cùng những cái gì đều không có được. Lần sau ban đấu giá còn không biết là lúc nào, nếu như 10 vạn trong năm thực lực của bọn họ vô pháp vượt qua Chấn Nguyên Tử lời nói, vậy này thời gian 10 vạn năm liền đem sẽ trở thành bọn họ tử vong đến ngược. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, thắng lấy hành động. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm nói. Ừm. Đế Tuấn cũng gật gật đầu, hai tay chống cằm rơi vào trầm tư bên trong. Hai người bế quan suy tư dòng dã mấy năm, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ manh mối nào. Trấn Nguyên Tử thực lực mạnh như thế hãn, một khi chứng đạo lời nói bọn họ đem không hề có chút sức chống đỡ trực tiếp liền sẽ bị xóa bỏ. Giữa lúc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc sầu mi khổ kiểm, một đạo cánh cửa không gian bỗng nhiên ở trước mặt bọn họ mở ra. Ngay lập tức, thân mang đạo bào màu trắng, xem ra Tiên Phong Đạo Cốt Thái Thanh lão tử từ bên trong đi ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, trên mặt đều toát ra nghi hoặc tâm ý. Bọn họ cùng Tam Thanh cũng không có quá nhiều gặp nhau, không nghĩ đến Thái Thanh lão tử lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Thái Thanh lão tử thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cái kia mặt mày ủ rũ dáng vẻ, nhất thời khẽ mỉm cười, giơ giơ phất trần. Bần đạo sở dĩ mạo muội đến thăm, là không muốn đánh rắn động cỏ, bị hắn Hồng Hoang sinh linh biết. Nói vậy hai vị đạo hữu là đang vì Trấn Nguyên Tử sự tình lo lắng chứ? Chỉ cần hai vị có thể thế bần đạo làm một việc, bần đạo sau này hay là liền có thể hộ bọn ngươi bình an. Chương 54, giống như run rế nhân tộc. Hộ ta chờ bình an. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, nhất thời đem Thái Thanh lão tử lén xông vào yêu đình đoàn khí cất đi. Bọn họ bây giờ chuyện lo lắng nhất chính là sẽ bị Trấn Nguyên Tử đánh chết. Nếu như Thái Thanh có thể bảo vệ bọn họ lời nói, cái kia là thật là không thể tốt hơn. Có điều, nhìn trước mắt Thái Thanh lão tử, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng vẫn còn có chút không chắc chắn. Đạo hữu lòng tốt, chúng ta tự nhiên đồng ý tiếp thu. Có điều cái kia Trấn Nguyên Tử thực lực hôm nay nói vậy đạo hữu trước cũng nhìn thấy, thực tại là khủng bố vô cùng. Ngay cả ta chờ hai người đều không phải là đối thủ, đạo hữu tuy nói tu vi cường hãn, nhưng bây giờ thực lực phòng trừng cùng ta đệ ở sàn sàn với nhau. Ta đệ vẫn còn không thể địch Trấn Nguyên Tử, đạo hữu làm sao bảo đảm ta chờ an uy? Đế Tuấn có chút hoài nghi hỏi. Thái Thanh lão tử có tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ cùng hậu tiên công đức chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, thực lực cường hãn là không giả. Nhưng theo Đế Tuấn, e sợ còn không phải là đối thủ của Trấn Nguyên Tử. Hơn nữa, trên trời một ngày địa năm tiếp theo, tuy rằng đối với bọn hắn tới nói, lần thứ hai bán đấu giá chỉ là quá khứ mấy năm mà thôi, nhưng hạ giới đã là ngàn năm sau khi. Lúc trước Trấn Nguyên Tử tu luyện mấy trăm năm thực lực liền tăng lên đến kinh khủng như thế, bây giờ lại là hơn 1000 năm thời gian trôi qua. Trấn Nguyên Tử thực lực định nhưng đã lại lên một tầng nữa. Đế Tuấn cảm thấy thôi, coi như Thái Thanh lão tử quá khứ, cũng chỉ là chịu đòn mà thôi, không có bất kỳ phân biệt. Ha ha, đạo hữu lo lắng, Vân đạo tự nhiên biết. Đối mặt Đế Tuấn nghi vấn, Thái Thanh lão tử cũng không sinh nộ, trái lại là khẽ mỉm cười. Vân đạo hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn để cho các ngươi giúp Vân đạo ngoại trừ bây giờ Hồng Hoang nhân tộc. Những này ngu xuẩn mất khôn nhân tộc lại dám ngăn cản Vân đạo lập giáo phái, để Vân đạo mất hết mặt mũi, tự nhiên phản đạo. Nếu là bây giờ Hồng Hoang nhân tộc bị ngoại trừ, nữ hoa sư muội liền có thể sáng lập tân nhân tộc, cứ như vậy, Vân đạo liền có thể thu được tiên đạo công đức. Vân đạo bản thân liền nắm giữ khai thiên công đức tại người, nếu như có thể lại lần nữa thu được tiên đạo công đức lời nói không chắc liền có thể lập tức chứng đạo thành thánh. Chỉ cần Vân đạo chứng đạo thành thánh, Trấn Nguyên Tử tự nhiên không phải Vân đạo đối thủ. Thậm chí, Vân đạo chứng đạo sau khi còn có thể thế bọn ngươi ngoại trừ Trấn Nguyên Tử, nhất lao vĩnh giật. Thái Thanh lão tử xoa chính mình tròm râu lão thần tự tại nói rằng, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động. Thái Thanh lão tử nói, tựa hồ đúng là cái lựa chọn không tồi. Trấn Nguyên Tử nếu là bị ngoại trừ lời nói, vậy bọn họ liền có thể yên tâm. Phương pháp này quả thật không tệ, nhưng cái kia nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong có lượng lớn tiên đạo công đức gia thân, nếu là ta chờ đem đánh chết lời nói, e sợ gặp dẫn tới vô tận nghiệp lực, bị thiên đạo thành toàn a. Đế Tuấn cũng không có bị vui sướng mà choáng váng đầu óc, vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo nói, Vân đạo chỉ cần bọn ngươi đem những người phổ thông nhân tộc ngoại trừ liền có thể, còn cái kia ngu xuẩn mất khôn, gan to bằng trời Diệp Phong, bọn ngươi có thể mang lùm bắt, cầm cố sau giao cho bản tọa. Chỉ cần bọn ngươi không đem Diệp Phong đánh chết, cái kia thiên đạo liền sẽ không thanh toán bọn ngươi. Thái Thanh lão tử nói rằng, nếu không là hắn muốn ở bên trong loài người lập giáo phái, không thể xuống tay với nhân tộc lời nói, hắn đều dự định tự mình độc thủ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, lúc này đối diện một ánh mắt, cảm thấy đến việc này có thể được. Tuy rằng Diệp Phong quả thật có chút bất phàm, nắm giữ cảnh giới Kim Tiên tu vi, nhưng đối với bọn hắn tới nói chỉ có điều là chỉ tiện tay có thể bóp chết con kiến mà thôi. Coi như Diệp Phong nắm giữ Thiên Đạo công đức kề bên người, bọn họ cũng có vô số phương pháp trừng trị hắn. Việc này, bản đế sẽ làm ta yêu đình một tên yêu thần đi làm. Không phải vậy nếu như chúng ta ra tay lời nói, 12 tổ vu rất có khả năng gặp đúng tay. Đế Tuấn nói rằng, 12 tổ vu phong cách hành sự luôn luôn đều là cùng yêu tộc đối nghịch chính là ta vu tộc huynh đệ tốt. Bọn họ nếu như đến thế giới Hồng Hoang lời nói, 12 tổ vu khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thái Thanh lão tử nghe vậy, suy tư một phen sau gật gật đầu. Có thể. Tuy rằng yêu đình yêu thần chỉ có đại la kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng ở Thái Thanh lão tử cùng Đế Tuấn mọi người xem ra, bắt bí một cái chỉ có cảnh giới kim tiên Diệp Phong còn chưa là bắt vào tay. Việc này bọn ngươi mau chóng hoàn thành đi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, dù sao ai cũng không rõ ràng Trấn Nguyên Tử lúc nào sẽ chứng đạo hôn nguyên. Thái Thanh lão tử thúc giục, hắn đã là không thể chờ đợi được nữa muốn chứng đạo thành thánh. Được, một lời đã định. Đế Tuấn gật gật đầu. Đã như vậy, Bần đạo liền về Côn Lôn Sơn, lặng lặng chờ hai vị đạo hữu tin vui. Thái Thanh lão tử nói rằng, thân hình dần dần biến mất ở tại chỗ. Thái Thanh lão tử sau khi rời đi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc này lấy thần niệm truyền âm, triệu tập yêu đỉnh thập đại yêu thần đến Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài cận. Không lâu lắm, thập đại yêu thần liền liên tiếp từ trên trời giáng xuống, chỉnh tề rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện cầu thang dưới. Thuộc hạ tham kiến yêu đế, yêu hoàng. Thập đại yêu thần chỉnh tề đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ nói. Yêu đỉnh thập đại yêu thần chia ra làm Kế Mông, Anh Triều, Bạch Trạch, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Tí Thiết, Thương Dương, Khâm Nguyên, Quỷ Sa. Nay thập đại yêu thần không chỉ có là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, càng là đại la kim tiên cảnh giới bên trong người tài ba. Tỷ như thập đại yêu thần đứng đầu Bạch Trạch, chính là mưu kế đa đoan, tâm trí gần yêu tồn tại. Mà Tí Thiết thân thể cực kỳ cường hãn, thậm chí đối với trên vu tộc đại vu cũng không kém dưới phượng. Khâm Nguyên thì lại tốc độ cực nhanh, đồng thời thân hàm kịch độc, đánh chết hắn đại la kim tiên cảnh giới cường giả là điều chắc chắn. Hừm, hãy bình thân. Đế Tuấn gật gật đầu nói rằng, tạ hai vị bệ hạ. Thập đại yêu thần cùng kêu lên nói rằng, sau đó lúc này mới dám đứng dậy. Hôm nay, bản đế có hai nhiệm vụ phái cho các ngươi. Số 1, ngoại trừ Tí Thiết ở ngoài, ngươi toàn bộ xuất lĩnh yêu tộc đại quân, đi thế giới Hồng Hoang cướp đoạt bảo vật, sau đó mang về bỏ vào yêu tộc trong kho báu. Đế Tuấn thanh âm hùng hồn vang lên. Phải. Cựu đại yêu thần cùng kêu lên đáp. Đối với Đế Tuấn yêu cầu, trong lòng bọn họ có thể nói cũng không kinh sợ. Dù sao bây giờ Vô Thủy Tiền Bối ở thế giới Hồng Hoang bên trong bán đấu giá bảo vật, một khi nắm lấy cơ hội liền có thể ngút trời thẳng tới, trở thành vô thượng cường giả. Đế Tuấn phái bọn họ đi thế giới Hồng Hoang bên trong cướp đoạt bảo vật cũng là hợp tình hợp lý. Cho tới ngươi, Tí Thiết, ngươi xuất lĩnh trăm vạn yêu tộc đại quân đi vào đem thế giới Hồng Hoang bên trong nhân tộc đổ diệt. Đông Hoàng Thái Nhất nói với Tí Thiết. Tí Thiết nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Hắn mới vừa muốn mở miệng, Đế Tuấn liền cướp trước một bước nói rằng: "Ngươi chỉ cần đem những người phổ thông nhân tộc xóa đi liền có thể, còn cái kia ủng có công đức nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong, ngươi dùng thần lực đem hắn cầm cố sau mang về giao cho bản đế xử trí." Tí Thiết nghe vậy, nhất thời thở dài một cái. Hắn đường đường đại la kim tiên bên trong người tài ba, bắt bí một cái cảnh giới kim tiên Diệp Phong cùng hắn giống như run rế nhân tộc, còn chưa là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chương 55, nguy cấp. Hồng Hoang phía đông, trải qua hơn 1000 năm phát triển, nhân tộc đã kiến tạo ra một cái to lớn vô cùng thành trì. Không chỉ có như vậy, trong thành trì phong ốc san sát như bát úp, đường phố đan sen tung hành, ngựa xe như nước, xem ra vô cùng phồn thịnh. Trải qua này hơn 1000 năm nghỉ ngơi lấy sức, nhân tộc số lượng phiên dòng dã mấy chục lần, nhân khẩu đạt đến gần ước. Hơn nữa, bởi vì sớm nhất mấy trăm vạn nhân tộc chịu đến thiên đạo công đức tầm bổ, tăng lên cân cước duyên cớ, bọn họ sinh ra dòng dõi tư chất cân cước cũng vượt xa phổ thông hậu thiên sinh linh. Thêm vào Diệp Phong truyền xuống cựu truyền huyền công duyên cớ, bên trong loài người đã có không ít người đột phá đến cảnh giới địa tiên. Tuy rằng cảnh giới địa tiên đối với thế giới hồng hoang tới nói, vẫn như cũng là tầng dưới chót tồn tại, nhưng đối với phổ thông nhân tộc tới nói, đây là nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh giới. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ chăm chú tu hành, một lòng đoàn kết, tất nhiên sẽ ở lãnh tụ Diệp Phong dẫn dắt đi trở thành hồng hoang cường tộc. Nhân tộc bây giờ có thể nói là một bộ hân hân hướng vinh cảnh tượng, có nhân tộc đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Thái dương sơ thăng, màu vàng nóng ánh mặt trời rơi ra ở quần sơn và suối, xua tan đêm lộ, liền nhân tộc trong thành trì kiến trúc đều phủ thêm một tầng màu vàng nghệ thường. Khanh khách, dị trùng gà trống to rõ tiếng kêu to vang lên, truyền khắp hơn một nửa cái nhân tộc thành trì. Ngay lập tức, các nhà các hộ cổng lớn liên tiếp bị đẩy ra. Giữa lúc hồng hoang vạn linh chuẩn bị bận rộn lúc thức dậy, chợt phát hiện toàn bộ nhân tộc thành trì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm lên, ánh mặt trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị che thế. Cùng lúc đó, một loại gió nổi lên trong lầu trước, cơn mưa khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ nhân tộc thành trì, có nhân tộc trong lòng cũng giống như là bị đè lên một tảng đá lớn tự, trong lòng không thể tự kiểm chế xuất hiện sợ hãi cùng kinh hoàng tâm ý. Toại nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị chờ nhân tộc trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đến mai không hết yêu tộc từ phương xa thương khung áp bức mà đến, bọn họ từng cái thân thể lớn như núi cao, khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa đuốt, tỏa ra cuồng bạo mà khí tức khát máu. Yêu tộc đại quân nơi đi qua nơi, liền thương khung đều mở đi, khủng bố sát khí tiêu tán mà ra, để phụ cận hồng hoang sinh linh đều bị dọa đến chạy từ phía. Ở muôn người chú ý bên trong, mấy triệu dữ tợn yêu tộc mênh mông quần quận đi đến nhân tộc trên thành trì không, bọn họ thân thể to lớn cùng nồng nặc vô cùng yêu khí trực tiếp đem mới vừa bay lên triệu dương cho che đậy, chỉ cho nhân tộc lưu lại bóng tối vô tận cùng áp bức. Ngay lập tức, cánh cửa không gian mở ra. Một tên thân cao mấy ngàn mét, thân mang da thú quần lót trắng hán xuất hiện ở yêu tộc trước mặt đại quân. Nó ở trần, bắp thịt cả người chống chất, gân mạch càng là dường như cầu long tự, trên đầu mọc ra một đôi đen dài sừng trâu, tỏa ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Trong thành trì gần ước tên nhân tộc nhìn tên này yêu tộc, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một trái tim chìm đến đáy vực. Vốn là bên trong loài người cũng có mấy triệu nhân tiên đến cảnh giới địa tiên cường giả, thêm vào cảnh giới kim tiên lãnh tụ Diệp Phong lời nói, còn có thể cùng trên bầu trời những này yêu tộc liều mạng một trận chiến. Nhưng hiện tại, một vị đại la kim tiên lại qua lại hư không mà tới. Đại La Kim Tiên nắm giữ lực lượng pháp tắc, nảy ra sông dài vận mệnh, tuổi thọ vô tận, dù cho ở thế giới hồng hoang bên trong cũng được cho cường giả. Ở đây hơn 100 triệu tên nhân tộc nhất thời cảm giác mình bây giờ là chết đến nơi rồi, thậm chí ngay cả toàn bộ nhân tộc đều có khả năng diệt. Bởi vì đừng nói Diệp Phong cảnh giới Kim Tiên tu vi, chính là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới cường giả ở Đại La Kim Tiên trước mặt, cũng chỉ có điều là giơ tay có thể diệt run rẩy thôi. Lực lượng pháp tắc chính là sức mạnh đất trời, càn khôn lực lượng, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể chống đối. Vốn là Tí Thiết như vậy dòng chống khua chiêng mang theo yêu tộc đại quân đến nhân tộc trụ sở là gặp hấp dẫn vô số hồng hoàng sinh linh ánh mắt. Nhưng cùng lúc đó, hắn cửu đại yêu thần cũng bắt đầu dẫn dắt yêu tộc đại quân đi thế giới hồng hoàng các nơi cướp đoạt bảo vật, phân tán không ít hồng hoàng đại năng sự chú ý. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử, Thái Thanh Lão Tử, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với 12 tổ vu quan tâm đến nhân tộc tình huống. Thái Thanh Lão Tử, Đế Tuấn mọi người khẳng định là ước gì nhân tộc mau mau diệt. Mà Trấn Nguyên Tử cùng 12 tổ vu nhìn thấy nhân tộc gặp nạn sau, trong nháy mắt liền kích động lên. Dù sao đây chính là lấy lòng vô thủy tiền bối cơ hội tốt nhất ta. Huynh trưởng ngươi yên tâm, ta vậy thì ra tay, đem yêu tộc đám kia tiểu sẹp con bê trực tiếp bóc chết, bảo đảm nhân tộc bình yên vô sự. Bất Chu Sơn tổ vu điện bên trong, cộng công tổ vu cười gần nặng nặng nằm đấm, phát sinh một trận bùm bùm quất hung bạo thanh. Lần trước hậu thổ tổ vu đi nhân tộc một chuyến, liền thu được thành thánh phương pháp chỉ điểm, có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Cộng công tổ vu trong lòng cũng là ước ao tới cực điểm, bây giờ loại này cơ hội tốt đang ở trước mắt, hắn cũng đã là không thể chờ đợi được nữa. Đừng kích động, phải thận trọng. Giữa lúc cộng công tổ vu chuẩn bị qua lại hư không đi vào nhân tộc bộ lạc bầu trời, một cái tát đập chết những yêu tộc đó thời điểm, Đế Giang tổ vu nhưng mở miệng nói chuyện. Hả? Cộng công tổ vu nghe vậy, nhất thời nghi hoặc quay đầu lại. Huynh trưởng, nhân tộc bây giờ đối mặt lớn như vậy nguy cơ, tiền bối nếu như không muốn bại lộ cùng nhân tộc quan hệ lời nói, chúng ta vừa vặn là ra tay thời cơ à? Cộng công tổ vu nói rằng. Hán tổ vu cũng gật gật đầu, không biết lần này Đế Giang vì sao phải ngăn cản cộng công tổ vu. Muốn thu được vô thủy tiền bối ưu ái, có thể nói là tiền lợi rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn sự tình. Nếu là một khi trêu đến tiền bối không vui, hoặc là quấy rầy tiền bối kế hoạch, ta vu tộc rất có khả năng gặp trong nháy mắt biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận, cân nhắc cẩn thận. Bây giờ tuy rằng nhân tộc nhìn như đại họa lâm đầu, nhưng phải biết nhân tộc sau lưng nhưng là có đại đạo cấp bậc cường giả chỗ dựa. Lấy tiền bối tu vi, hoàn toàn có thể ở những này yêu tộc mới vừa động lên niệm liền đem xóa đi, nhưng tiền bối nhưng không có làm như thế. Hay là, tiền bối là có hắn phương pháp ứng đối cùng ý đồ, chúng ta bây giờ lô mãng không nắm chắc trước đi hỗ trợ, ngược lại là khả năng quấy rầy tiền bối kế hoạch. Đế Giang Tổ Vu nói thật, hắn thân là 12 tổ vu đứng đầu, vu tộc lãnh tụ, mỗi thời mỗi khắc đều ở yêu cầu mình duy trì tỉnh táo cùng lý trí.
Đúng đấy.
Hắn Tổ Vu nghe vậy, nhất thời cảm thấy đến vô cùng có đạo lý. Ở đại đạo cấp bậc cường giả trong mắt, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay, thậm chí ngay cả ở hỗn độn thế giới Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ cũng là như thế. Nếu như tiền bối thật muốn xóa bỏ những này yêu tộc, thậm chí là toàn bộ yêu đình lời nói, đều vẹn vẹn là trong một ý nghĩ mà thôi. Làm sao sẽ đến phiên bọn họ ra tay? Nghĩ đến bên trong, cộng công Tổ Vu nhất thời bay lên sâu sắc nghĩ mà sợ tâm ý. Cũng còn tốt chính mình huynh trưởng nhắc nhở, nếu không mình xem cái trẻ con miệng còn hôi sữa tự quá khứ, hay là trực tiếp liền sẽ bị tiền bối xóa bỏ, thậm chí liên lụy đến toàn bộ vu tộc. Chương 56, bắt bí Diệp Phong. Vậy chúng ta là yên lặng nhìn biến sao? Trúc Dung Tổ Vu hỏi.
Hừm, tạm thời như vậy.
Như đến thời khắc cuối cùng tiền bối thật không có ra tay lời nói, vậy tiền bối hay là chính là muốn mượn chúng ta bàn tay, đến thời điểm chúng ta lại ngoại trừ những này yêu tộc. Trúc Cửu Âm trầm tư một lát sau nói rằng.
Được.
Còn lại Tổ Vu nghe vậy đều gật gật đầu. Tuy rằng Bất Chu Sơn cùng nhân tộc bộ lạc cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm, nhưng còn nắm giữ pháp tắc không gian lực lượng Đế Giang Tổ Vu cùng khống chế pháp tắc thời gian lực lượng Trúc Cửu Âm Tổ Vu ở, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Mà vốn định động thủ Trấn Nguyên Tử cũng nghĩ đến điểm này, kết quả là mau mau kiềm chế lại kích động trong lòng tâm ý, ngược lại chuẩn bị trước tiên theo dõi quan sát thế cuộc lại nói. Thân hình khôi ngô, ở Trần Yêu Thần Tí Thiết trên bả vai gánh một cái tráng kiện vô cùng lang nha đồng, tỏa ra cực dũng mãnh khí tức. Hắn một đôi đỏ đậm mắt bò nhìn xuống toàn bộ nhân tộc thành trì, trong lòng không khỏi cười khẽ một tiếng, trên mặt cũng hiện ra tràn đầy xem thường tâm ý. Xem ra yêu đế yêu hoàng là có ý định chăm sóc bản tọa à, lại cho bản tọa phái một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ. Tí Thiết trong lòng vui dạo dựng thầm nghĩ. Thậm chí theo Tí Thiết, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phái hắn đến đều có chút chuyện bé xé ra to. Yêu tộc bên trong tùy ý một tên Thái Ức Kim Tiên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trước mắt những này trong thành trì nhân tộc dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn rồi cùng run rế không khác, mình tùy thời đều có thể đem những này giống như run rế nhân tộc xóa bỏ. Diệp Phong, lăn ra đây. Tí Thiết Tổ Vu một tiếng giống to, phương viên 10 triệu giảm thương khung đều là rung động ầm ầm, phụ cận sông lớn liên tiếp nổ tung từng đạo nước bọt, thậm chí không ít sơn mạch đều trực tiếp ở tiếng giống to này dưới vỡ vụn. Nhân tộc trong thành trì phong ốc, mái nhà đồng loạt ngã xuống, bụi bặm trùng thiên, thậm chí mấy ngàn vạn nhân tộc đều ở Tí Thiết tiếng giống to này dưới chịu đến thương tích, từ miệng trong mũi phun ra máu. Giờ khắc này, gần ức tên nhân tộc trong lòng càng thêm là tuyệt vọng. Đại La Kim Tiên oai đáng sợ như thế, bọn họ căn bản vô pháp chống lại. Một khi giao thủ, chỉ có bị tàn sát khả năng. Có điều, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Ý Thị ba người đối với sư tôn của chính mình Diệp Phong vẫn như cũ tự tin tràn đầy. Bọn họ tin tưởng, nếu chính mình sư tôn có thể a lùi Thái Thanh Lao Tử cùng Nữ Hoa Thánh Nhân, để chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao Trấn Nguyên Tử, hậu thổ tổ vu cung tính như thế, cái kia trước mắt yêu tộc yêu thần hay là cũng có thể ứng phó. Ầm ầm ầm, vang dội tiếng cửa mở vang lên. Ở muôn người chú ý bên trong, nhân tộc tổ điện cửa lớn bị mở ra. Ngay lập tức, thân mang bạch tí Diệp Phong sắc mặt hờ hững từ bên trong đi ra. Sau đó, ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, bình tĩnh đi tới nhân tộc trên thành trì không, cùng Tí Thiết yêu thần xa xa đối lập. Đối mặt cái kia khủng bố đến cực điểm, yêu khí ngập trời yêu tộc đại quân, Diệp Phong khí tức trầm ổn, sắc mặt như thường, kiên cường thân thể dường như một vị nguy nga núi lớn tự, nhất thời vớt lên nhân tộc cái kia kinh hoàng tâm tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong cũng như này không sợ sinh tử, dám trực diện yêu tộc yêu thần, vậy bọn họ còn có gì sợ chi? Người chính là Diệp Phong. Là gan không nhỏ a. Tí Thiết gánh tráng kiện vô cùng lang nha động, ánh mắt trên dưới xem kỹ Diệp Phong một ánh mắt, sau đó trong lỗ mũi phun ra hai đạo ồ ồ bạch khí, xem thường cười khẽ một tiếng. Ngươi cho rằng có thiên đạo công đức kề bên người, bản tọa liền không dám động ngươi sao? Liên ngươi điểm ấy tu vi, bản tọa có vô số phương pháp nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Phong bình tĩnh như vậy biểu hiện thực tại là để Tí Thiết trong lòng bất mãn hết sức, hắn lúc này đe dọa. Nghe được Tí Thiết lời nói sau, Tọa Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Ý Thị ba trong lòng người cũng là chìm xuống, lại lần nữa trở nên sốt sáng lên đến. Bọn họ vốn là trong lòng còn ôm hy vọng, hay là Tí Thiết gặp cùng Thái Thanh như thế, kiên kỵ sư tôn trên người thiên đạo công đức mà không dám động thủ. Nhưng một vị đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả muốn đối phó cảnh giới Kim Tiên tu sĩ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà chỉ cần Diệp Phong không bị đánh chết, cái kia thiên đạo liền sẽ không xuất thủ thanh toán Tí Thiết cùng yêu tộc. Đã như vậy, cái kia liền động thủ đi. Diệp Phong đối với Tí Thiết đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đồng đánh ra tảng đá điểu, hắn lúc trước vì bảo toàn nhân tộc số mệnh không trôi đi, quắc mắng Thái Thanh lão tử, còn để Nữ Hoa Thánh Nhân bộ mặt không mất. Hắn đã sớm đoán được nhân tộc gặp có đại họa sự giáng lâm, vì lẽ đó lúc trước mới nghĩ tất cả biện pháp, nắm lấy mỗi một phút mỗi một giây tăng cao thực lực. Mà bây giờ nhìn lại, hắn linh cảm quả nhiên không sai. Tí Thiết thấy Diệp Phong ngươi như vậy hờ hững, định liệu trước dáng vẻ, nhất thời trong lòng cũng sinh ra một chút quái dị cảm giác. Ở hắn suy đoán bên trong, Diệp Phong đối mặt sự uy hiếp của hắn hẳn là thấp thỏm lo âu, thậm chí quỳ xuống đất xin tha mới đúng. Hừ, phô trương thanh thế. Có điều, Tí Thiết có thể ở đông đảo yêu tộc bên trong bộc lộ tài năng, trở thành yêu tộc thập đại yêu thần một trong, tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể lừa gạt được rồi. Chờ bản tọa đưa ngươi bắt, lại nhường ngươi tận mắt nhìn nhân tộc diệt vong. Tí Thiết một tay gánh lang nha động, một tay kia nâng lên khẽ vỗ, đại La Kim Tiên cấp bậc thần lực quần quần mà ra, hóa thành pháp tắc thần liền qua lại hư không, cực tốc hướng về Diệp Phong bay đi, phải đem triệt để cầm cố. Lần này, toàn trường gần ức tên nhân tộc nhất thời trở nên vô cùng sốt sáng lên, tâm đều cơ hồ nhảy đến hết hầu. Nếu như liền bọn họ hy vọng duy nhất, nhân tộc lãnh tụ đều bị Tí Thiết bắt lời nói, cái kia hồng hoang nhân tộc liền triệt để nên đón diệt vong ngày. Có điều, bọn họ cũng biết mình bây giờ hy vọng chỉ là mang trong lòng may mắn mà thôi. Diệp Phong chỉ có điều là cái cảnh giới kim tiên tu sĩ mà thôi, lại làm sao có khả năng thoát được thoát một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả lòng bàn tay. Thấy Tý Thiết gọn gàng nhanh chóng trực tiếp ra tay, Yêu Đình Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với Côn Lôn Sơn Tam Thanh Nhất thời nở nụ cười. Chuyện đến nước này, Vu tộc có còn hay không đúng tay, Tý Thiết trong chốc lát liền có thể đem Diệp Phong bắt giữ mang về yêu tộc. Đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, dòng dõi của chính mình tính mạng có bảo đảm, không cần tiếp tục phải lo lắng Chấn Nguyên Tử lúc nào sẽ bỗng nhiên chứng đạo, đạp nát Nam Thiên Môn, lấy đi tính mạng của bọn họ. Mà đối với Thái Thanh lão tử tới nói, chỉ cần hiện tại nhân tộc che phủ diệt, hắn liền có thể để nữ hoa sư muội sáng tạo ra tân nhân tộc đến. Đến thời điểm, hắn liền có thể ở bên trong loài người lập giáo phái, sau đó hấp thu thiên đạo công đức cùng trong cơ thể mình khai thiên công đức chứng đạo thành thánh. Đại La Kim Tiên cảnh giới Tý Thiết vừa ra tay, pháp tác thần liên trong nháy mắt liền tới đến Diệp Phong bên người. Cầm cố lại. Ở gần nước tiên nhân tộc tâm tình thấp thỏm bên trong, pháp tác thần liên dường như linh xà giống như leo lên Diệp Phong thân thể, mà sau sẽ giam cầm chặt chẽ. Xong xuôi, nhân tộc đem diệt. Tia hy vọng cuối cùng phá diệt, ở đây nhân tộc trong lòng cũng giống như là có kinh lôi đập tới tự, triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Chương 57, kiếm ra khỏi vỏ, tất thấy máu. Nhìn thấy Diệp Phong cầm cố, Tý Thiết trên mặt cũng hiện ra nụ cười đắc ý. Nhân tộc lãnh tụ thì thế nào, thiên đạo công đức ra thân thì thế nào? Chính là, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, liền này cảnh giới kim tiên tu vi, coi như có nhiều hơn nữa thiên đạo công đức ra thân, bản tọa cũng có thể ung dung bắt bí ngươi. Tý Thiết cười lạnh một tiếng nói rằng, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn nụ cười liền đọc lại. Bởi vì cái kia bị pháp tắc thần liên cầm cố lại Diệp Phong lại dần dần hóa thành tàn ảnh. Cùng lúc đó, Diệp Phong chân thân từ một hướng khác xuất hiện. Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao. Cảm nhận được Diệp Phong trên người tản mát ra khí tức sau, Tý Thiết nhất thời sửng sốt. Trong thành trì có nhân tộc giờ khắc này cũng là trố mắt ngất ngụm, không nghĩ đến Diệp Phong lại có thể tránh thoát Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả thủ đoạn. Mà Bất Chu Sơn 12 tổ vô cùng với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ, Thái Thanh lão tử chờ trong lòng người đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao lại như vậy? Này Diệp Phong là đại đạo chi từ sao? Tu vi tăng trưởng làm sao sẽ nhanh như thế? Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt đều là tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Đúng đấy, coi như trên trời một ngày địa năm tiếp theo, Hồng Hoang đại địa cũng chỉ quá khứ hơn 1000 năm thời gian mà thôi. Diệp Phong tu vi làm sao sẽ từ Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, hầu như liền vượt hai cái đại cảnh giới a. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đỉnh núi Côn Lôn, Thái Thanh lão tử trên mặt cái kia nguyên bản nhẹ như mây gió, tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Hắn thực tại là không nghĩ đến, chỉ là một cái nhân tộc, thực lực lại tăng lên đến như thế nhanh chóng, quả thực đánh vỡ từ xưa tới nay lẽ thường. Phải biết, coi như là nắm giữ khai thiên công đức, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, lại hấp thu Côn Lôn Sơn linh khí bọn họ từ Kim Tiên đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cũng đầy đủ tiêu tốn hàng ngàn vạn năm thời gian a. Mà hiện tại, Diệp Phong chỉ có điều là tiêu tốn một phần vạn thời gian mà thôi. Điều này thực là quá mức kinh người, quả thực là khó mà tin nổi. Không thể. Nhân tộc loại này giống như run rế chủng tộc, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện cỡ này nhân vật nghịch tiên? Thái Thanh lão tử trực tiếp phụ quyết nói. Theo ta thấy, khả năng duy nhất tính chính là cái kia Diệp Phong luyện hóa trong cơ thể mình một phần thiên đạo công đức dùng đến tăng cao thực lực. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. "Hừ, có đạo lý, khẳng định là như vậy." Thái Thanh lão tử nghe vậy, khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này chỉ có như thế một cái khả năng, tìm không ra cái thứ hai độ khả thi. Không thẹn là Vô Thủy Tiền Bối tuyển chọn đại ngôn giả, thực lực tăng lên như vậy mau lẹ. Bất Chu Sơn bên trong, vẫn trong bóng tối quan tâm nhân tộc trúc cửu âm tổ vu vui lòng phục tùng phát sinh cảm thán. "Hừ, cái kia Diệp Phong quả thật có bất phàm địa phương, có điều mấu chốt nhất khẳng định là Vô Thủy Tiền Bối đề điểm. Hay là yêu tộc yêu thần Tý Thiết, chính là Vô Thủy Tiền Bối để cho Diệp Phong đá mài dao." Hậu thổ tổ vu cũng nói, nàng đã từng đi nhân tộc bộ lạc nhìn thấy Diệp Phong, ở vu tộc bên trong có thể nói là có quyền lên tiếng nhất. "Ừm." Còn lại tổ vu nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong thực lực mặc dù có thể như vậy tăng nhanh như gió, khẳng định là Vô Thủy Tiền Bối chống đỡ. "Đá mài dao, có thể hay không còn huyền điểm? Phải biết, coi như là chúng ta năm đó Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao thời điểm, cũng không thể đánh bại Đại La Kim Tiên a." Cường Lương Tổ Vu có chút lo lắng nói rằng, "Đại La Kim Tiên ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, hội tụ trong lồng ngực vũ khí, còn nắm giữ thiên địa lực lượng phát tắc. Thậm chí từ cấp độ sống tới nói, Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên liền không phải một cái cấp bậc." "Không nhất định. Ta cảm thấy thôi, Tiền Bối nếu làm như thế, vậy khẳng định là chắc chắn." Trước đồng dạng tu luyện Hỗn Độn Cửu Chuyển Thiên Công Chấn Nguyên Tử đạo hữu không phải đồng dạng đánh vỡ thánh nhân bên dưới đều run rế định luật, trở thành thánh nhân bên dưới người mạnh nhất sao? Huyền Minh Tổ Vu trầm tư sau mở miệng, "Cái kia Chấn Nguyên Tử đạo hữu cũng không có đánh bại nữ hoa thánh nhân, hơn nữa hắn cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là ở cùng một cảnh giới, có thể cùng hiện tại như thế sao?" Trúc Dung Tổ Vu vẫn có chút không yên lòng. "Được rồi được rồi, trước tiên yên lặng nhìn biến đi, nếu như cái kia Diệp Phong thật sự có không địch lại, vi huynh cũng hoàn toàn tới kịp ra tay." Đế Giang Tổ Vu tự tin tràn đầy nói rằng, 12 tổ vu cùng Chấn Nguyên Tử biết tin tức, đều chuẩn bị nhìn Diệp Phong có thể không đánh vỡ Hồng Hoang vốn có định luật, lấy Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tu vi đánh bại Đại La Kim Tiên cảnh giới Tý Thiết yêu thần, sáng tạo truyền kỳ. Nhưng Tý Thiết ý nghĩ cùng Thái Thanh, Đế Tuấn gần như đều cho rằng Diệp Phong là luyện hóa thiên đạo công đức mới có như vậy tu vi. "Hừ hừ, ngu muội đến cực điểm nhân tộc. Lúc trước có trực tiếp chứng đạo thành thánh cơ hội ngươi không nắm chặt, bây giờ mới hối hận đến luyện hóa trong cơ thể thiên đạo công đức tăng cao thực lực, chậm, xem bản tọa làm sao bắt ngươi." Tý Thiết khẽ cười một tiếng, lần này hắn trực tiếp thân ra tay trái của chính mình đến, hướng về Diệp Phong tông tới. Tý Thiết trên thân thể che kín lít nha lít nhít, dường như kim loại bình thường thôi đạo văn. Ngay lập tức, Tý Thiết cánh tay trái đón gió phùng lớn, hóa thành ngàn vạn trượng to nhỏ cự trường, quả thực như cùng một mảnh tối om om thương không tự, hướng về Diệp Phong ép xuống dưới. Lần này, Tý Thiết trực tiếp thôi thúc chính mình Đại La Kim Tiên cấp bậc thần lực đem Diệp Phong phụ cận không gian phong tỏa, để tránh khỏi Diệp Phong lại lần nữa chạy trốn. Hung hồn quần quận Đại La thần lực mãnh liệt, quả thực dường như sôi trào đại dương giống như, toàn bộ trong thành trì nhân tộc đều rơi vào sâu sắc sợ hãi, kinh hoàng bên trong. Ở Đại La Kim Tiên cấp bậc thần lực trước mặt, bọn họ quả thực liền dường như cự long trước mặt run rế, sóng to gió lớn dưới một mảnh lá tự, bất cứ lúc nào cũng có thể bị triệt để xé nát. Tăng. Đông nhiên, một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Phong trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trắng như tuyết bóng loáng trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phong tay áo phần phật, khí tức nhất thời dường như phun trào núi lửa giống như, trực tiếp phóng lên trời, đem trên trời nồng nặc vô cùng yêu khí đều đánh tan. Không được. Cảm nhận được Diệp Phong trên người tản mát ra khí tức sau, Tý Thiết nhất thời sắc mặt thay đổi, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Hắn vừa định đem bàn tay của chính mình thu hồi lại, nhưng đã không kịp. Diệp Phong hai tay cầm kiếm, hung hồn thần lực quần quần không ngừng rót vào tiến vào bên trong, sắc bén, ác liệt vô cùng kiếm khí để thiên địa biến sắc. Ngay lập tức, Diệp Phong hai hàng lông mày xoay ngang, trực tiếp vung động trong tay lợi kiếm, thẳng thắn dứt khoát hướng về Tý Thiết phương hướng chém rơi xuống. Chương 58, quy tắc chính là dùng để bị đánh vỡ. Cùng Tý Thiết cái kia đen thui, che kín bầu trời cự trưởng lẫn nhau so sánh, Diệp Phong chém ra hóng ánh kiếm khí liền dường như cắt ra đêm đen ánh nắng ban mai giống như. Hóng ánh, kiếm khí bén nhọn gào thét mà qua, trực tiếp chém ở Tý Thiết cái kia to lớn, độ lượng trên bàn tay. Phúc. Nặng nề thanh âm vang lên, Tý Thiết bàn tay to lớn trực tiếp bị Diệp Phong vung ra kiếm khí chém ra, chỗ cổ tay tận gốc mà đứt. Ầm. Tý Thiết bàn tay bị chém đứt sau, nhất thời hóa thành một cái đen kịt đến phản quang máu bò, dường như thiên thạch tự từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập nát mấy tòa sơn mạch. Cùng lúc đó, Tý Thiết đoạn cổ tay nơi máu tươi dâng trào ra, như là thác nước tự, nhất thời nhuộm đỏ tảng lớn hồng hoang thổ địa. Lần này, hồng hoang vạn linh hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hồng hoang đều là yên lặng như tờ. Gần ức tên nhân tộc trận to hai mắt nhìn trên bầu trời Diệp Phong, cằm đều giống như là muốn rơi trên mặt đất tự. Không ai từng nghĩ tới, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Diệp Phong vừa ra tay, liền trọng thương yêu tộc thập đại yêu thần một trong Tý Thiết. Cục diện này, hầu như vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Phong là muốn nghịch thiên rồi sao? Không chỉ có ngăn ngắn hơn 1000 năm thời gian liền đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, lại còn nắm giữ như thế chắc viện sức chiến đấu. Quá hù dọa, yêu nghiệt à, Tý Thiết có người nói nhưng là thập đại yêu thần bên trong thân thể nhân vật cường hãn nhất, lại bàn tay bị Diệp Phong một kiếm cho bổ xuống. Tại sao lại như vậy, không phải nói Đại La Kim Tiên cảnh giới bên dưới sinh linh hoàn toàn đúng Đại La Kim Tiên không tạo được uy hiếp sao? Giờ khắc này, bao quát nữ hoa thánh nhân ở bên trong hồng hoang sinh linh đều là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, không hiểu nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong vì sao lại có như thế kinh thiên sức chiến đấu. Mà đi ngang qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, Tý Thiết cũng tỉnh táo lại đến. Hắn thôi thúc thần lực, thiêu đốt trong cơ thể tinh lực, một tầng dường như ngọn lửa giống như tinh lực nhất thời đem hắn bao phủ. Hắn đoạn cổ tay tại một trận máu thịt lúc đích, tân bàn tay ở trong chốc lát liền bị đề cao đi ra. Đến Đại La Kim Tiên cảnh giới này, trên thân thể thương thế bình thường liền khó có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ cần tiêu hao nhất định tinh lực cùng thần lực, dù cho thân thể đổ nát cũng có thể tái tạo. Sửa chữa tốt bàn tay của chính mình sau, Tý Thiết nhìn Diệp Phong ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu xem thường biến thành chăm chú cùng nghiêm nghị. Không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi đúng là vượt qua bản tọa dự liệu, nhưng điều này cũng thay đổi không được kết cục của ngươi. Yêu thần Tý Thiết trầm giọng nói rằng, lần này hắn đem chính mình trên bả vai Lang Nha Bổng để xuống sách ở trong tay, hiển nhiên là muốn tới thật sự. Hắn đường đường yêu đỉnh thập đại yêu thần một trong, nếu như liền Diệp Phong một cái Thái Ức Kim Tiên đều thu thập không được lời nói, cái kia chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Vì lẽ đó, Tý Thiết dự định toàn lực ứng phó, trực tiếp một đòn đánh tan Diệp Phong năng lực phản kháng, lấy chính thanh uy. Nhìn thấy Tý Thiết chăm chú lên, Diệp Phong trong lòng ngoại trừ trịnh trọng ở ngoài, không có bất kỳ căng thẳng gì tâm ý. Hắn bây giờ nắm giữ Hỗn Độn Ma Thần cấp bậc căn cước, thể chất, lại tìm hiểu một phần Hỗn Độn Ma Thần càng ngộ, nắm giữ lực lượng pháp tắc, còn tu luyện Hỗn Độn Cửu Chuyển Huyền Công, trong cơ thể thần lực ngưng tụ vô cùng. Vì lẽ đó, tuy rằng Tý Thiết tu vi xác thực còn cao hơn hắn trên một cảnh giới lớn, nhưng bất luận từ thần lực, thân thể, vẫn là lực lượng pháp tắc, cùng với trong tay mới vừa bỏ ra một vạn bản nguyên điểm hối đoái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đều không kém chút nào Tý Thiết. Thậm chí, còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Làm tự thân có đầy đủ thực lực sau, dù cho là đối mặt thập đại yêu thần một trong Tý Thiết, Diệp Phong cũng đồng dạng nắm giữ lòng tin tất thắng. Có điều, Diệp Phong cũng không có cùng Tý Thiết trắng trợn giao chiến chuẩn bị. Dù sao bây giờ bọn họ đều là ở nhân tộc trên thành trì không, nếu như triệt để đại chiến lên lời nói, coi như hắn cuối cùng thắng, phòng trường toàn bộ nhân tộc thành cũng sẽ đang cuộn trào mãnh liệt lực lượng pháp tắc dưới bị san bằng. Cái kia gần ức tên nhân tộc cũng đồng dạng gặp vẫn diệt bên trong. Diệp Phong thân là nhân tộc lãnh tụ, tự nhiên là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Một đòn phân thắng thua đi. Diệp Phong lẩm bẩm nói, hắn nhìn phương xa Tý Thiết, lại hai tay cầm kiếm, đem kiếm đứng ở trước mặt, trong mắt lóe ra ác liệt ánh sáng. Ầm. Diệp Phong thân thể bỗng nhiên run lên, quần quần không ngừng thần lực bắt đầu từ hai tay tràn vào trong tay kiếm bên trong. Thân kiếm phát sinh tiêu khẽ, kiếm cương đống nhiên tăng vọt đến ngàn vạn trượng, trực đầu vân tiêu, giống như là muốn đem toàn bộ thương khung đều cắt thành hai phần tự. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng thôi thúc chính mình nắm giữ phá diệt lực lượng phát tắc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bộ lạc bầu trời thương khung xuất hiện từng đóa khủng bố đỏ như máu sắc kết vân, thiên địa đều bởi vì Diệp Phong giờ khắc này tản mát ra sát khí mà biến sắc. Người thắng không được bản tọa. Tý Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nổi gân xanh, hai tay hắn đem Lang Nha Bổng nâng quá mức đỉnh, tương tự hóa thành ngàn dài vạn trượng, như là chống đỡ trụ trời tự, bay thẳng đến Diệp Phong đập xuống. Đòn đánh này cực kỳ khủng bố, liền hư không đều vì vậy mà vặn mèo, cuồng bạo lực lượng pháp tắc bắt đầu điên cuồng tàn phá. Nếu như Diệp Phong không ngăn được đòn đánh này lời nói, liền toàn bộ nhân tộc thành trì bao quát hơn 100 triệu tên nhân tộc đều sẽ ở đòn đánh này dưới mà triệt để tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, ở đây có nhân tộc tim đều nhảy đến cổ rồi, cả người không tự chủ được bước lên mồ hôi lạnh. Có điều, thực lực của bọn họ đối với yêu thần Tí Thiết tới nói, vẫn là quá mức yếu ớt. Bây giờ bọn họ ngoại trừ tin tưởng lãnh tụ Diệp Phong ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Ta yêu tộc yêu thần tất thắng. Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở mật thiết mà căng thẳng quan tâm nhân tộc trên thành trì không. Bọn họ mới vừa bắt đầu thời điểm thật sự không nghĩ đến, đối phó một cái nho nhỏ nhân tộc lãnh tụ mà thôi, lại gặp để bọn họ sốt sáng như vậy. Diệp Phong tuy rằng luyện hóa thiên đạo công đức duyên cơ thực lực tăng nhanh như gió đạt đến thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Nhưng nếu là Tí Thiết cái này đường đường yêu tộc thập đại yêu thần một trong vô pháp đánh bại Diệp Phong lời nói. Cái kia ném không chỉ có là Tí Thiết một người mặt mũi, thậm chí ngay cả yêu tộc uy nghiêm cũng sẽ phải chịu tổn thương. Đối mặt cái kia đập xuống lang nha động, Diệp Phong không nói một lời, lại lần nữa tầng tầng đem trường kiếm trong tay bổ xuống. Diệp Phong trong tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm như khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất hy quang, kiếm khí óng ánh vô cùng, chấn động khiến người sợ hãi, như là biển quyết tán, chấn động vạn cổ tinh không. Ở vô số người ánh mắt sốt sáng bên trong, ác liệt phóng ánh kiếm khí cuối cùng vẫn là cùng đen kịt trầm trọng lang nha động tầng tầng trọng kích ở cùng nhau. Đây là một hồi khủng bố va chạm mạnh, bầu trời đổ nát, vực ngoại tròm sao rơi rụng, không gian bị thần lực cùng lực lượng pháp tắc triệt để xé nát. Ngày này đang run rẩy, này tinh thần ở nổ tung, thế giới này đang gào thét, hai bên một đòn toàn lực quá mức đáng sợ, hết thảy đều giống như là muốn đi đến điểm kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ kết thúc. Chương 59, thực sự là tương lai không thể đo lường a. Giờ khắc này, thế giới hồng hoang bên trong ngàn tỷ vạn sinh linh đều là nín thở ngưng thần, bao quát thái thanh trở tuyệt đỉnh hồng hoang đại năng, đều ở trong tối tự chờ mong cuối cùng kết quả xuất hiện. Bên trong, Bất Chu Sơn bên trong 12 tổ vu căng thẳng không ngớt. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Phong là vô thủy tiền bối tuyển chọn người phát ngôn, thực lực khẳng định thị phi cùng người thường. Thế nhưng, Thái Ức Kim Tiên dù sao cùng Đại La Kim Tiên vẫn có thiên nhượng chi cách, hơn nữa Tí Thiết có thể ở ngàn tỷ vạn yêu tộc bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thập đại yêu thần một trong, cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới người tài ba. Huống chi, bây giờ Tí Thiết chính là toàn lực ứng phó đang ra tay, thật sự có thể sẽ trực tiếp đem Diệp Phong đánh chết. Nếu là Diệp Phong bỏ mình lời nói, vậy bọn họ lấy lòng vô thủy tiền bối con đường cũng khả năng đứt đoạn mất. Nếu như nói 12 tổ vu là căng thẳng lời nói, cái kia Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là căng thẳng, kỳ vọng lại thất vọng. Bởi vì ở Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vừa hy vọng Tí Thiết ở đòn đánh này vượt qua Diệp Phong, lấy bảo toàn yêu tộc thanh uy, lại sợ sệt Diệp Phong ở Tí Thiết một đòn toàn lực dưới trực tiếp đánh giẫm lạnh lạnh. Muốn Diệp Phong thật ngã xuống lời nói, lấy hắn nắm giữ khủng bố thiên đạo công đức đi, đừng nói Tí Thiết bản thân, chính là liền yêu đỉnh đều phải gặp đại ương, bị thiên đạo thanh toán. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ hy vọng Diệp Phong sẽ ở đòn đánh này dưới trọng thương nhưng không đến nỗi ngã xuống. Cứ như vậy, bọn họ mới sẽ không phải chịu thiên đạo thanh toán, cùng lúc đó lại có thể bảo toàn hắn yêu đỉnh bộ mặt. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử ý nghĩ cùng 12 tổ vu như thế, mà Thái Thanh lão tử ý nghĩ trong lòng lại cùng yêu tộc gần như. Về phần hắn hồng hoang đại năng, nhưng là muốn nhìn một chút đến cùng Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Diệp Phong đến cùng có thể hay không đánh vỡ thế giới hồng hoang từ xưa tới nay định luật sáng tạo kỷ lục mới. Khủng bố thần lực tàn phá thập phương, phá nát không gian mảnh vỡ tứ tán bay lượn, bụi bặm ngập trời, vô số cao vút trong mây núi lớn đều triệt để hóa thành cho bụi. Ở muôn người chú ý bên trong, thế giới hồng hoang lực lượng không gian dần dần đem phá nát không gian chữa trị, chiến trường cũng lại lần nữa hiện ra ở sở hữu trước mặt. Bây giờ nhân tộc trên thành trì không đã chỉ còn dư lại một bóng người, rất hiển nhiên thắng bại đã phân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hồng hoang ngàn tỷ sinh linh cùng vô số hồng hoang đại năng tâm đều thu lên, trực tiếp đem thần niệm thích bỏ qua tìm tòi hư thực. Làm sao có khả năng? Mà khi bọn họ nhìn thấy sừng sững ở giữa trời cao Diệp Phong lúc, trong nháy mắt rơi vào sâu sắc trong kiếp sợ. Bọn họ không nghĩ đến, chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao Diệp Phong đối mặt Đại La Kim Tiên Tí Thiết một đòn toàn lực, lại thắng. Hơn nữa, Diệp Phong dưới thân nhân tộc thành chỉ có thể ở như vậy năng lượng đáng sợ nổ tung bên trong hầu như bình yên vô sự. Khẳng định là Diệp Phong phân ra thần lực đến bảo vệ nhân tộc thành trì. Nếu không thì, tại đây loại sóng năng lượng khủng bố nổ tung dưới đừng nói những này phổ thông nhân tộc, chính là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cường giả đều sẽ biến thành cho bụi. Mà Tí Thiết thân là yêu thần, khẳng định là sẽ không cố ý che chở nhân tộc. Có thể làm tất cả những thứ này, cũng chỉ có Diệp Phong. Cao vạn trượng không trung, Diệp Phong sắc mặt đỏ lên, trên người quần áo cũng là rách rách rưới rưới, trên trán che kín mồ hôi hột, nắm trường kiếm cánh tay cũng ở khẽ run. Rất hiển nhiên, Diệp Phong ở đòn đánh này dưới cũng là lực kiệt, thậm chí xem ra còn có chút chật vật. Nhưng đối lập với cái kia đã biến ra bản thể, sâu sắc ham trên mặt đất, cả người rời ra phá nát Tí Thiết tới nói, Diệp Phong quả thực có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm, thô bạo vô cùng Tí Thiết đã hóa thành ngàn vạn trượng to nhỏ màu đen yêu nghiêu, trên người nó che kín vô số đại đại nho nhỏ vết nước, thân thể như là hóa thành vô số khối tự, máu tươi ồ ồ chảy xuôi mà ra, đem dưới thân một đám lớn thổ địa đều cho nhuộm đỏ. Hơn nữa, Tí Thiết hai mắt vô thần, trên người tức giận đã triệt để tàn đi, rất hiển nhiên là ở cùng Diệp Phong va chạm bên dưới mất mạng tại chỗ. Lần này, hồng hoang vạn linh tâm bên trong càng thêm chấn kinh rồi. Đừng nói Đế Tuấn, Thái Thanh lão tử mọi người, chính là biết Diệp Phong cùng Vô Thủy Tiền Bối quan hệ, do đó đối với Diệp Phong ôm có hy vọng 12 tổ vu cùng Trấn Nguyên Tử cũng không nghĩ đến Diệp Phong gặp một đòn trực tiếp đánh chết yêu thần Tí Thiết. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong nếu như có thể đỡ Tí Thiết một đòn toàn lực, cái kia cũng đã đánh vỡ hồng hoang dĩ vãng định luật, sáng tạo tân lịch sử. Mà hiện tại, Diệp Phong biểu hiện không biết kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người cảm. Đặc biệt nhìn thấy Diệp Phong dưới thân cái kia hầu như hoàn hảo không chút tổn hại nhân tộc thành trì sau, ngàn tỷ hồng hoang sinh linh tâm bên trong càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tuy rằng bọn họ không có tự mình trải qua, nhưng cũng biết Diệp Phong nếu muốn ở tình huống kia bảo vệ nhân tộc thành trì cùng bên trong gần ức tên nhân tộc, muốn tiêu hao sức mạnh, có thể nói muốn vượt xa đối phó Tí Thiết cần thiết. Diệp Phong chỉ có điều là Thái Ức Kim Tiên mà thôi, lại có thể ở tình huống như vậy đánh bại Đại La Kim Tiên cảnh giới người tài ba Tí Thiết.
Này ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy đến tê cả da đầu. Này nhân tộc lãnh tụ Diệp Phong thực lực thực sự là thật đáng sợ.
Đúng đấy, lấy hung hăng như vậy biểu hiện đánh vỡ hồng hoang ngàn tỷ năm đến hình thành định luật, thực sự là tương lai không thể đo lường a.
Diệp Phong lúc trước dám nộ đối Thái Thanh, không nể mặt nữ hoa, vẫn là thật là có chính mình sức lực, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lần này yêu tộc mặt mũi có thể nói là ném quá độ, vốn là khí thế hùng hổ tìm đến nhân tộc Diệp Phong phiền phức, nhưng hiện tại nhân tộc không những không mất một sợi tóc, yêu tộc đại quân bao quát yêu thần Tí Thiết ở bên trong nhưng là diệt sạch.
Hồng Hoang vạn linh thấy thế, dồn dập cảm thán, nghị luận.
Tí Thiết ở Diệp Phong một đòn toàn lực dưới trực tiếp ngã xuống, tự nhiên không có dư lực giống như Diệp Phong bảo vệ mình tộc nhân.
Vì lẽ đó, Tí Thiết dẫn dắt mấy triệu yêu tộc đại quân ở vừa nãy cái kia năng lượng kinh khủng dư âm dưới toàn bộ diệt, không còn sót lại một cái.
Không thẹn là Vô Thủy tiền bối bồi dưỡng, chọn lựa Hồng Hoang người phát ngôn, thực lực này quả nhiên là nghịch thiên a.
Bất Chu Sơn tổ Vu điện bên trong, cộng công tổ Vu tự đáy lòng thở dài nói:
"Đúng đấy, coi như là chúng ta Thái Ức Kim Tiên thời điểm, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này."
Trúc Dung tổ Vu tuy rằng kiêu căng tự mãn, tin tưởng chính mình ở cùng cảnh giới về mặt chiến lực không kém gì bất luận người nào. Nhưng hiện tại, đối mặt Diệp Phong chắc việt đến nghịch thiên sức chiến đấu, hắn vẫn là không thể không tâm phục khẩu phục thừa nhận mình quả thật không bằng.
"Hừm, Diệp Phong nếu như có thể không ngã xuống lời nói, tương lai tất nhiên sẽ là cường giả tuyệt đỉnh. Chúng ta sau này không những không thể xem thường hắn, càng là muốn coi trọng, ít nhất phải đem cho rằng cùng ta chờ cùng thân phận tồn tại tới đối xử, tuyệt đối không thể thất lễ."
Đế Giang tổ Vu cũng nói,
trước bọn họ nói đi bái phòng nhân tộc, thực hoàn toàn là xem ở Vô Thủy tiền bối trên mặt, đối với tu vi kém xa Tích Tắc bọn họ Diệp Phong, trong lòng vẫn là ít nhiều gì có chút xem thường. Dù sao hai bên tu vi hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nhưng bây giờ thấy được Diệp Phong mạnh mẽ và tiềm lực sau, 12 tổ Vu triệt để đem ý nghĩ này cho cất đi, đem Diệp Phong cho rằng tương lai trí cường giả đối xử.
Chương 60, cây lớn thì đón gió to.
Yêu đình bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, sắc mặt đều trở nên rất khó xem ra.
Hôm nay, hắn yêu đình không chỉ có là bộ mặt mất hết, càng là tổn thất một vị đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần. Người này tuyệt không có thể lưu.
Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối diện một ánh mắt, đều kiên định niềm tin của chính mình. Tuy rằng bọn họ không biết Diệp Phong thực lực tại sao lại cường đại như thế, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc bây giờ đã là sinh tử đại địch. Nếu là Diệp Phong lại trưởng thành, biến thành chấn nguyên tử như vậy mạnh mẽ chuẩn thánh, thậm chí có khả năng gặp cho yêu đình mang đến ngập đầu thái thương.
Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, bất luận làm sao đều phải đem Diệp Phong ách giết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho trưởng thành.
Đỉnh núi Côn Lôn, Thượng Thanh Thông Thiên nhìn thấy Diệp Phong một kiếm đánh chết yêu tộc yêu thần sau, trong lòng đối với Diệp Phong có thể nói là nổi lòng tôn kính. Thế giới hồng hoang bên trong kiếm tu tuy rằng không ít, nhưng chân chính có thể đăng đường nhập thất nhưng là ít đòi. Càng khỏi nói Diệp Phong lấy Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đánh chết đại la cường giả nghịch thiên trắng cử, Thượng Thanh Thông Thiên ở đây khắc hầu như coi Diệp Phong là làm chi kỷ. Nếu không là hắn biết mình huynh trưởng Thái Thanh cùng nhân tộc mâu thuẫn lời nói, hắn đều muốn trực tiếp đi vào nhân tộc bộ lạc tìm Diệp Phong một lời.
Mà cùng Thượng Thanh Thông Thiên kích động, vui sướng không giống, Thái Thanh lão tử sắc mặt giờ khắc này có thể nói là khó coi tới cực điểm.
Hắn không nghĩ đến, như vậy nắm chắc sự tình, yêu tộc lại gặp không hoàn thành.
Đường đường đại la kim tiên, liền một cái Thái Ức Kim Tiên đều không địch lại, cái gì dám cho yêu thần, rác rưởi ngoạn ý.
Thái Thanh lão tử phẫn nộ nghĩ thầm, sắc mặt biến ảo không ngừng, ngực chập trùng kịch liệt.
Bởi vì đối với hắn mà nói, Diệp Phong chính là che ở hắn con đường chứng đạo trên tối cản trở lớn.
Chỉ cần Diệp Phong vừa chết, hắn bất cứ lúc nào đều có thể diệt những người thấp kém nhân tộc, sau đó để nữ hoa thánh nhân một lần nữa sáng tạo một nhóm nhân tộc, hắn liền có thể ở tân bên trong loài người lập giáo phái chứng đạo thành thánh.
Diệp Phong một trận chiến vượt đại cảnh giới đánh chết đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, có thể nói trong nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ thế giới hồng hoang, trong lúc nhất thời vô số hồng hoang sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận.
Mà mặc kệ hồng hoang vạn linh suy nghĩ như thế nào, đối với toàn thể nhân tộc tới nói đã là bụi bặm lắng xuống.
Gần ức tên nhân tộc thở dài một cái đồng thời, cũng có chút tâm thần hoảng hốt, thậm chí có loại không chân thực cảm giác.
Ở đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thần Tí Thiết đằng đằng sát khí đến thời gian, bọn họ đều cho rằng hôm nay nhân tộc muốn thai vạ đến nơi, thậm chí rất có khả năng muốn triệt để diệt ở thế giới hồng hoang bên trong. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, Diệp Phong lại có thể cường đại như thế, không chỉ muốn Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tu vi đánh chết đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần Tí Thiết,
càng là ở cái kia như vậy năng lượng kinh khủng trong đụng chạm đem toàn bộ nhân tộc thành trì bảo toàn hạ xuống.
Giờ khắc này, ở toàn thể nhân tộc trong mắt, Diệp Phong quả thực chính là chúa cứu thế, thiên thần bình thường tồn tại.
Có mạnh mẽ như vậy lãnh tụ ở, có nhân tộc có lòng tin ở Diệp Phong dẫn dắt đi cuộc khởi, trở thành hồng hoang cường tộc.
Toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị càng là cảm xúc dâng trào, cảm thấy e rằng so với may mắn có thể bị sư tôn tuyển chọn.
Lấy sư tôn bây giờ không thể cản phá quật khởi tốc độ, sau này tất nhiên sẽ trở thành chuẩn thánh, thậm chí cùng chấn nguyên tử mọi người như thế tuyệt đỉnh hồng hoang đại năng, đến thời điểm bọn họ cũng có thể một bước lên trời.
Bái tạ lãnh tụ đại ân.
Lúc này, gần ức tên nhân tộc đồng loạt đối với Diệp Phong quỳ xuống lạy, phục sát đất, hành cao nhất kính ý đại lễ.
Bọn họ tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng cũng biết rõ Diệp Phong ở chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao tu vi, còn đối mặt Tí Thiết một đòn toàn lực tình huống bảo vệ bọn họ là mà bao lớn nguy hiểm.
Sơ ý một chút, liền Diệp Phong đều có khả năng trực tiếp tan xương nát thịt.
Vì lẽ đó, bây giờ có nhân tộc đối với Diệp Phong đều là cảm kích, cảm động tới cực điểm.
Diệp Phong giờ khắc này đã là triệt để khôi phục lại, vọng dưới thân cái kia đồng loạt quỳ xuống lệ nhân tộc, hắn khẽ mỉm cười.
Ta là nhân tộc lãnh tụ, tự nhiên che chở bọn ngươi, không cần nói cảm ơn.
Bây giờ nhân tộc số lượng đã càng ngày càng nhiều, tiếp cận hơn 100 triệu.
Diệp Phong hiện tại thân là nhân tộc lãnh tụ, đã là có thể rõ ràng cảm nhận được nhân tộc số mệnh gia thân.
Thực lực của hắn mặc dù có thể tăng lên đến nhanh như vậy, có một phần nguyên nhân chính là nhân tộc số mệnh gia thân duyên cớ.
Diệp Phong lời vừa nói ra, hồng hoang vạn linh trong nháy mắt liền liên tưởng đến trước Thái Thanh lão tử cùng nữ hoa thánh nhân.
Thái Thanh lão tử muốn ở bên trong loài người sáng lập nhân giáo,
thu được thiên đạo công đức, rồi lại không dự định che chở nhân tộc. Mà nữ hoa cũng là lợi dụng xong nhân tộc chứng đạo thành thánh sau, liền đối với nhân tộc chẳng quan tâm, tùy ý nhân tộc bị tàn sát. Nữ hoa thánh nhân cùng Thái Thanh lão tử cùng Diệp Phong so sánh, quả thực có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đừng nói nữ hoa thánh nhân cùng Thái Thanh lão tử sắc mặt nóng lên, chính là hắn hồng hoàng sinh linh đều thế bọn họ cảm thấy đến thật không tiện. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa mắt nhìn phía thành trì ở ngoài cái kia tàn tạ thiên địa. Hắn vung tay lên, mênh mông vô cùng thần lực nhất thời hóa thành đạo văn, sau đó dường như ngân hà tự, đi vào tí thiết tàn tạ thịt bên trong thân thể. Ở vô số hồng hoàng sinh linh nhìn kỹ bên trong, tí thiết cái kia lớn như núi cao thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu co lại, sụt xuống. Ầm ầm ầm. Tí thiết trong cơ thể phát sinh sơn hô sóng thần giống như âm thanh, đỏ như màu máu ánh sáng càng ngày càng hung hực, từ miệng vết thương phun ra đi ra. Ngay lập tức, ở muôn người chú ý bên trong, một viên đỏ như màu máu thần đan từ tí thiết trong cơ thể bay ra. Này viên thần đan tỏa ra cực dương rực, nồng nặc ánh sáng, nồng đậm tinh lực từ bên trong tản ra, phương viên hơn 10 triệu phòng trong sở hữu sinh linh, bao quát nhân tộc ở bên trong đều cảm thấy đến miệng khô lưỡi khô, có loại đang đối mặt liệt dương cảm giác. Cha cha, đây chính là một vị đại La Kim Tiên sở hữu tinh hoa ngưng tụ mà thành bảo đan a, giá trị không thể đo lường. Rất nhiều hồng hoang đại năng thấy thế, đều ước ao đến chảy nước miếng. Một vị đại La Kim Tiên nói như vậy, nhưng là phải tu luyện tới ước năm thời gian. Hơn nữa, có thể trở thành là đại La Kim Tiên sinh linh bình thường đều là thiên tư, cân cấp nhân vật cực kỳ cứng hãn. Càng khỏi nói tí thiết chính là yêu đình đại La Kim Tiên bên trong bộc lộ tài năng thập đại yêu thần một trong, lại là thân thể cường hãn nhất yêu thần. Trong cơ thể hắn ẩn chứa tinh hoa có thể nói khó có thể tưởng tượng, nếu là toàn bộ hấp thu luyện hóa lời nói đủ để tạo ra được một vị tân đại La Kim Tiên đến. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, thậm chí có thể nói là tâm đều đang nhỏ máu. Nhưng coi như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt xem Diệp Phong sắp lấy đi. Bởi vì yêu tộc Kim Nhật Bản đến liền bộ mặt mất hết, hơn nữa Diệp Phong cùng tí thiết đại chiến tất nhưng đã hấp dẫn đến Bất Chu Sơn Đông Đảo tổ vu sự chú ý. Nếu như bọn họ vào lúc này ra tay, muốn cướp giật này viên bảo đan lời nói, tất nhiên sẽ gặp phải tổ vu trả lại. Đến thời điểm, bọn họ phòng trừng cũng phải cũng bị 12 tổ vu mạnh mẽ trào phúng một phen. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền như thế trơ mắt nhìn Diệp Phong đem bảo đan cho bỏ vào trong túi. Chuyện đến nước này, Hồng Hoang nhân tộc cùng yêu tộc sự tình bụi bặm lắng xuống, Đông Đảo Hồng Hoang đại năng cũng dồn dập đưa mắt thu lại rồi, âm thầm cảm thán, nghị luận. Mà Diệp Phong thì lại đem thoại nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị ba người triệu đến nhân tộc tổ điện bên trong, bắt đầu vì bọn họ giảng đạo, chỉ đạo bọn họ tu luyện. Dù sao bây giờ thoại nhân thị bọn người ở toàn tâm toàn ý giúp hắn quản lý nhân tộc, hắn làm vì sư tôn tự nhiên là không thể bạc đái chính mình đệ tử. Diệp Phong dự định giáo dục chính mình đệ tử đột phá cảnh giới Kim Tiên sau, liền bắt đầu hấp thu cái kia viên bảo đan tìm hiểu đột phá Đại La Kim Tiên phương pháp. Về phần hắn nhân tộc, thì bị Diệp Phong phái đi phân giải tí thiết thân thể. Tuy nói tí thiết thân thể nội hàm hàm thần tính tinh hoa đều bị hắn luyện đi ra, nhưng Đại La Kim Tiên cấp bậc thân thể vẫn là cực quý giá. Nhân tộc nếu như có thể thời gian dài ăn được loại này Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần máu thịt lời nói, không chỉ có tu vi sẽ tăng nhanh như gió, thậm chí ngay cả cân cước đều sẽ bởi vì bất chi bất giác mà tăng lên. Diệp Phong đánh chết tí thiết sau, hồng hoang khiếp sợ, đều tán đồng rồi hắn cường hãn thực lực và có 102 tiềm lực. Nhưng Diệp Phong nhưng không có bao nhiêu vui sướng tâm ý, thậm chí trong lòng càng thêm cảm thấy đến bất an cùng thất vọng. Bởi vì Diệp Phong biết rõ cây lớn thì đón gió to đạo lý. Hắn bây giờ biểu hiện tiềm lực càng thêm cường hãn, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên là càng muốn giết hắn, mà hắn ngã xuống nguy hiểm lại càng lớn. Huống chi, hắn lúc trước đã là đem chính mình sở hữu thực lực đều bày ra. Nếu như vào lúc này Đế Tuấn phái yêu thần đứng đầu Bạch Trạch đến đây, dù cho hắn cùng cảnh giới sức chiến đấu cường hãn hơn nữa, cũng sẽ bị trên cảnh giới chênh lệch to lớn mà nuốt hận. Hắn chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, để địch người vô pháp mò thấy hắn mạnh nhất thực lực, mới có khả năng tại đây cực kỳ nguy hiểm thế giới hồng hoang bên trong tiếp tục sống sót. Chương 61, Phượng Hoàng diệt tộc tai họa. Diệp Phong ở nhân tộc tổ điện bên trong cho mình đệ tử truyền pháp giảng đạo, đồng thời bắt đầu tìm hiểu chính mình chứng đạo Đại La Kim Tiên phương pháp. Mà thế giới hồng hoang ngàn tỷ vạn sinh linh, đặc biệt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đều ở nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm bảo vật. Vốn là, bọn họ là muốn phái ra yêu thần đứng đầu Bạch Trạch đi bắt Diệp Phong, hoàn thành cùng Thái Thanh lão tử giao dịch. Nhưng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy thôi, bây giờ Diệp Phong mới vừa rực rỡ hào quang, khẳng định thu được vô số hồng hoang sinh linh bao quát 12 tổ vu coi trọng. Nếu như yêu thần Bạch Trạch vào lúc này ra tay lời nói không chắc sẽ bị 12 tổ vu, đặc biệt không gian tổ vu Đế Giang nhận ra được. Đến thời điểm Bạch Trạch cũng có rất lớn xác suất gặp đánh giấm lành lạnh. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dự định chờ thêm một quãng thời gian, chờ bụi bặm lắng xuống, hồng hoang các đại năng không còn quan tâm Diệp Phong thời điểm, hắn lại để Bạch Trạch ra tay. Nếu là trong khoảng thời gian này Diệp Phong tiếp tục hấp thu thiên đạo công đức tăng cao thực lực, đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới lời nói, thế giới hồng hoang cũng sẽ có cảnh tượng kỳ dị sinh ra. Đến thời điểm bọn họ cũng có thể biết làm ra ứng đối phương pháp. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là hoàn toàn không lo lắng Diệp Phong thực lực vượt qua bọn họ khống chế, do đó dẫm lên vết xe đổ. Ngoài ra, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là liền quyết định làm hai tay chuẩn bị. Thậm chí, ở trong lòng bọn họ, đập đến vô thủy tiền bối bảo vật, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, thậm chí chứng đạo thành thánh mới là càng đáng tin. Dù sao cầu người không bằng chính mình, tự thân có thực lực mới là quan trọng nhất. Vàng son lộng lẫy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rơi vào trầm tư hồi lâu, đều ở vắt hết óc suy tư thu được bản nguyên điểm phương pháp. Đương nhiên, Đế Tuấn hai mắt sáng ngời, nhất thời có ý nghĩ. "Nhị đệ, ta nghĩ đến một cái có thể thu hoạch lượng lớn bản nguyên điểm phương pháp." Đế Tuấn hơi có chút kích động nói. "Ồ, huynh trưởng mau nói đi." Đông Hoàng Thái Nhất mau mau nói rằng, lúc trước Vô Thủy Tiền Bối bán đấu giá nhất giai phục sinh quyển sách thời điểm, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đều tham dự tranh giá. Bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc của cải gộp lại, có thể nói tuyệt đối vượt qua 50 vạn bản nguyên điểm. Mà Long tộc tuy nói tiêu hao rất nhiều phục sinh tổ long, nhưng xem lúc trước Ngạo Long cái kia sức lực mười phần dáng vẻ, phòng trường Long cung kho báu cũng không có thiếu của cải. Nếu như chúng ta có thể đem chiếm được lời nói, lần sau tất nhiên có thể vỗ tới bảo vật. Đế Tuấn nói thật, có đạo lý. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, cũng là nhất thời hai mắt sáng ngời. Thực ý nghĩ này ở Nguyên Phượng cùng Ngao Long mới vừa tham dự bán đấu giá thời điểm cũng đã ở không ít hồng hoang đại năng trong đầu sinh sôi. Chỉ có điều Diệp Phong lúc trước vượt đại cảnh giới đánh chết Tý Thiết sự tình quá mức chấn động, cho tới để bọn họ tạm thời quên mất chuyện này, bây giờ mới rốt cục nhớ tới đến. Kỳ Lân cùng bộ tộc Phượng Hoàng không đáng sợ, nếu là không giao ra bảo vật, đem tiêu diệt liền có thể, đến thời điểm bảo vật hay là chúng ta. Chỉ có điều, cái kia tổ long nhưng không dễ đối phó lắm, hắn bây giờ thực lực chính ở vào đỉnh cao, về mặt cảnh giới hay là so với hai người chúng ta đều cao hơn một chút. Đế Tuấn có chút lo lắng nói rằng, huynh trưởng không cần sầu lo. Bất kể hắn là cái gì tổ long, cái gì lượng kiếp chi chủ, chỉ cần còn chưa thành thánh, không có được vô thủy tiền bối bảo vật, vậy thì không đủ vì là theo. Ta hỗn độn chung có thể trấn áp tất cả chuẩn thánh. Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn tự tin vô vỗ chính mình lực lượng. Hỗn độn chung, ba đại tiên tiên chí bảo đứng đầu, công phòng thủ một thể. Nguyên lai hắn chính là dựa vào chính mình cường hãn tu vi và cái này tiên tiên chí bảo đứng đầu tung hoành thế giới hồng hoang, thánh nhân bên dưới không có đối thủ. Bây giờ tuy rằng thua với Trấn Nguyên Tử, nhưng đối phó với hắn chuẩn thánh lời nói, hắn vẫn là hoàn toàn tự tin. Hừm, được, cái kia vi huynh theo người cùng đi. Đế Tuấn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lòng tin này tràn đầy dáng vẻ, trong lòng nhiệt huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tuy rằng chuyện này xác thực nguy hiểm không nhỏ, nhưng nếu như có thể thành công lời nói thu hoạch cũng là rất lớn. Chờ bọn hắn đem Long Phượng Kỳ tam tộc bảo vật đều thu thập sau khi đứng lên, lần sau bán đấu giá ngoại trừ đạo tổ ở ngoài, hầu như không người nào có thể cùng hắn tranh giá. Nói làm liền làm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập tức mở ra đi về thế giới Hồng Hoang cực lớn, sau đó nhấc chân bước vào. Hồng Hoang vùng phía tây, ngàn tỷ vạn trượng bất tử hỏa sơn rộng lớn bao la, ngọn núi hiện ra màu đỏ sậm, miệng núi lửa càng là thỉnh thoảng phun ra từng luồng sóng nhiệt đến, đem bất tử hỏa sơn bầu trời không gian đều thiêu đến vằn mèo. Nơi đây cực cao nhiệt độ giống như là muốn đem toàn bộ Hồng Hoang thương khung đều quay nướng đến hòa tan tự, từng cái dữ tợn mà khủng bố vết nứt khiến người ta xem ra nhìn mà phát khiếp. Đây chính là bất tử hỏa sơn, toàn bộ thế giới Hồng Hoang bên trong to lớn nhất núi lửa. Nếu là cái này núi lửa bộc phát ra lời nói, đủ để đem toàn bộ Hồng Hoang vùng phía tây phá hủy, thậm chí để Hồng Hoang đại địa chia năm xẻ bảy. Vì lẽ đó, ở Long Hán lượng kiếp thời kỳ cuối, Nguyên Vượng vì lắng lại thiên đạo lửa giận, vì là tộc nhân tranh thủ một chút hy vọng sống, chủ động lựa chọn lấy thân hóa đạo, dùng đạo quả của chính mình trấn áp bất tử hỏa sơn. Nguyên Vượng ngã xuống sau, còn lại bộ tộc Phượng Hoàng đã là vô cùng biết điều, như là ở thế giới Hồng Hoang bên trong mai danh nhận tích tự. Mà ngày hôm nay, này bất tử hỏa sơn bầu trời nhưng xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, hai vị khách không mời mà đến từ bên trong đi ra. Chương 62, ngươi động một đầu ngón tay thử xem. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ cánh cửa không gian đi ra sau, nhìn trước mắt cái kia không có một mảng cỏ, hoang vu đến mức tận cùng thiên địa, nhất thời không thích nhíu nhíu mày. Luôn luôn ngốc quen rồi động thiên phúc địa bọn họ đối với chỗ này cảnh sắc cùng loang lộ linh khí đều vô cùng cách hứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này quả thực có thể nói là bị vứt bỏ địa phương. Do ở nơi này ác liệt hoàn cảnh duyên cớ, toàn bộ bất tử hỏa sơn trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều không có sinh linh khác, chỉ còn giữ lại bộ tộc Phượng Hoàng ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Huynh trưởng, chúng ta trực tiếp để bọn họ đi ra yết kiến sao? Đông Hoàng Thái Nhất cau mày nói rằng, nơi đây hoàn cảnh như vậy ác liệt, hắn là một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu thêm, chỉ muốn sớm một chút quyết định, sau đó trở lại yêu đình đi. Chúng ta trực tiếp đi bất tử hỏa sơn tìm kiếm Khổng Tuyên đi. Đế Tuấn nói rằng, bây giờ yêu tộc ở thế giới Hồng Hoang bên trong gây thù hằn rất nhiều, đặc biệt Trấn Nguyên Tử cùng 12 tổ vu. Nếu là bị bọn họ phát hiện lời nói, mục đích của bọn họ tuyệt đối phải hủy bỏ, thậm chí có khả năng sẽ bị hung bạo đánh một trận. Vì lẽ đó, Đế Tuấn mới quyết định cẩn thận từng ly từng tí một tốc chiến tốc thắng, không đưa tới hắn Hồng Hoang sinh linh sự chú ý. Đế Tuấn sau khi giải thích, Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng không thích nơi đây, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng Đế Tuấn cùng bay vào Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Bất Tử Hỏa Sơn trống trải vô cùng, quả thực dường như một thế giới nhỏ tự, nhưng ngoại trừ màu đỏ sẫm dung nham thạch cùng ồ ồ sôi trào dung nham ở ngoài không hề có thứ gì. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Bất Tử Hỏa Sơn nơi sâu xa. Đầy đủ giảm xuống ngàn tỷ trượng sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục nhìn thấy hiếm hoi còn sót lại bộ tộc Phượng Hoàng. Nguyên bản cực điểm huy hoàng, nắm giữ tộc nhân ngàn tỷ vạn hồng hoang tuyệt đỉnh chủng tộc một trong bộ tộc Phượng Hoàng, ở Nguyên Phượng Hóa Đạo ngã xuống sau, cũng là từ từ suy sụp, cuối cùng chỉ còn giữ lại gần trăm vạn tộc nhân mà thôi. Bên trong, Nguyên Phượng thân tử, Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi Khổng Tuyên cũng đã là bộ tộc Phượng Hoàng người mạnh nhất. Làm chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất từ trên trời giáng xuống, không tốn sức chút nào xuyên qua bộ tộc Phượng Hoàng thiết trí trận pháp sau, nhất thời liền đã kinh động sở hữu Phượng Hoàng. Vốn là những này Phượng Hoàng đều là lấy tự thân bản thể dáng dấp nằm ngoài núi lửa dung nham biên giới, hấp thu yếu ớt mà hỗn độn linh khí. Nhưng thấy đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau, bọn họ mới hóa thành hình người, sắc mặt khó coi nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Bên trong, một con mọc ra thất sắc lông chim, cực rực rỡ khổng tức thần quang hiện ra, lắc mình biến hóa thành một tên thân mang vũ y, xem ra có chút trung tính thanh niên nam tử. Người chính là Khổng Tuyên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuống Khổng Tuyên, lấy cao cao tại thượng ngữ khí nói rằng: Hồng Hoang vùng phía tây bởi vì tu di sơn dưới đáy linh mạch bị La Hầu làm nổ duyên cớ, toàn bộ phương tây đều là cằn cỗi vô cùng, mà bất tử hỏa sơn nơi càng là như vậy. Nguyên bản tranh ba thế giới Hồng Hoang bộ tộc Phượng Hoàng lưu lạc tới hấp thu núi lửa bên trong loang lộ linh khí mức độ, có thể nói là triệt để sa sút. Đông Hoàng Thái Nhất cũng hoàn toàn chưa hề đem bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng để ở trong mắt. Chính là, ngươi đến chuyện gì? Khổng Tuyên tuy rằng tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất có khác biệt một trời một vực. Nhưng Khổng Tuyên cũng nhớ được chính mình là đường đường Nguyên Phượng chi tử, vì lẽ đó cũng không có đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không đúng, mà là sắc mặt hờ hững mở miệng dò hỏi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy Khổng Tuyên một cái nho nhỏ đại la kim tiên, lại dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với chính mình, nhất thời cảm giác mình yêu hoàng, yêu đế uy nghiêm chịu đến mạo phạm. Bổn hoàng mục đích, ngươi nên cũng rõ ràng trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói rằng, tới liền cho Khổng Tuyên cùng sở hữu bộ tộc Phượng Hoàng rơi xuống tối hậu thư. Dù sao ở Đông Hoàng quá trong mắt, toàn bộ tộc Phượng Hoàng căn bản không có bất kỳ có thể cùng hắn có kẻ mặc cả tư bản. Nếu là Khổng Tuyên ngoan ngoãn đem bảo vật đưa lên lời nói, vậy hắn còn nói không chắc có thể lưu Phượng Hoàng tộc một chút hy vọng sống. Nếu như Khổng Tuyên không biết phân biệt lời nói, hắn hôm nay cũng không ngại để bộ tộc Phượng Hoàng liền như vậy hoàn toàn biến mất ở thế giới Hồng Hoang bên trong. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng như thế, Khổng Tuyên trong lòng cuối cùng một tia vẻ may mắn cũng bị đánh vỡ. Những bảo vật này đều là ta mẫu để cho ta bộ tộc Phượng Hoàng. Đây là ta bộ tộc Phượng Hoàng lại lấy sinh tồn tư bản, không thể giao cho ngươi. Khổng Tuyên nói như đinh chém sắt. Bộ tộc Phượng Hoàng sinh tồn hoàn cảnh như vậy kém cỏi, có thể tiếp tục sống sót tất cả đều dựa vào trước một ít gốc gác. Huống chi, Khổng Tuyên còn chờ mong Vô Thủy Tiền Bối lại lần nữa bán đấu giá phục sinh quyển sách phục sinh nguyên vượng. Làm sao có khả năng đem bảo vật chắp tay nhường cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là ở trên đấu giá hội bị 12 tổ vu đối đến á khẩu không trả lời được, ngay lập tức lại đang ngũ trang quan bị Trấn Nguyên Tử xa lánh. Muốn dùng Hồng Vân lão tổ đến áp chế Trấn Nguyên Tử thu được công pháp, không chỉ có cái gì đều không có được, còn suýt nữa ngã xuống ở Trấn Nguyên Tử trên tay. Thêm vào trước yêu thần tí thiết ở dưới con mắt mọi người bị Diệp Phong đánh chết, yêu tộc rất mất thể diện duyên cớ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thấy một cái nho nhỏ, đã xuống dốc bộ tộc Phượng Hoàng cũng dám như thế ngỗ nghịch chính mình, nhất thời giận tím mặt mày. Hôm nay bộ tộc Phượng Hoàng sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới Hồng Hoang bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói rằng, chuẩn thánh đỉnh cao cấp bậc khí thế khủng bố nhất thời bao phủ toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn. Ở Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn thánh đỉnh cao cấp bậc thần nhập dưới, bao quát Khổng Tiên ở bên trong sở hữu Phượng Hoàng cũng cảm giác mình như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, đối mặt thịnh nộ cự long run rế mà thôi. Bất cứ lúc nào đều có khả năng liền như vậy diệt. Mà giữa lúc toàn thể bộ tộc Phượng Hoàng cũng không có so với kinh hoàng thời điểm, cánh cửa không gian mở ra, một đạo bóng người cao lớn từ bên trong đi ra. Chương 63, quả buôn yêu đế yêu hoàng. Ở Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với hơn triệu Phượng Hoàng tộc nhìn kỹ, một thân áo bào đen, thân hình cao to Trấn Nguyên Tử từ bên trong đi ra. Trấn Nguyên Tử sau khi xuất hiện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc lên. Khí thế của bọn họ từ vênh váo hung hăng, trở nên sắc mặt một mảnh tím một mảnh hồng, quả thực như là ăn một con ruồi chết tự, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Chỉ là, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ tới, cách xa ở ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử lại gặp đông nhiên xuất hiện ở đây. Trấn Nguyên Tử trông thấy Đông Hoàng Thái Nhất sau, sắc mặt cũng là bá một hồi chìm xuống. Tuy rằng Trấn Nguyên Tử cũng không có trực tiếp đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, cũng không có nói một câu, chỉ là mắt sáng như đuốc giống như vọng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cảm nhận được có một không hai áp bức lực lượng. Trước mắt sắc mặt kia âm trầm Trấn Nguyên Tử như là một cái tăng thêm sự kinh khủng bất tử hỏa sát tự, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để bạo phát, để bọn họ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở thế giới Hồng Hoang bên trong. Ngàn năm thời gian trôi qua, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể rất rõ ràng cảm nhận được Trấn Nguyên Tử thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là giờ khắc này động thủ lên lời nói, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phòng trường Trấn Nguyên Tử đều không cần lại giống như trước như thế phí như vậy đại lực khí. Bọn họ phòng trường Trấn Nguyên Tử bà chiêu hai thức bên dưới, hay là liền đủ để đem bọn họ tiêu diệt. Trấn Nguyên Tử nếu là đem Hỗn Độn Cửu Chuyển Thiên Công tu luyện đến bát chuyển đỉnh cao mức độ, có thể hay không đánh vỡ thánh nhân bên dưới đều run rế định luật, nghịch phạt thánh nhân. Cảm nhận được Trấn Nguyên Tử trên người cái kia tản mát ra khí thế khủng bố sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng không thể tự kiềm chế xuất hiện cái ý niệm này. Giờ khắc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng có thể nói là hối hận tới cực điểm. Vì sao bọn họ lúc trước như vậy không có quyết đoán, để Trấn Nguyên Tử vỗ tới công pháp này? Nếu như bọn họ lúc trước có thể quyết định, đem công pháp này vỗ tới lời nói, cái kia bây giờ quan sát Hồng Hoang, tiền đồ sáng lạn chính là bọn họ. Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, sát thực trong lòng sát ý sôi trào, hận không thể lập tức ra tay trấn áp hai người này, vì chính mình bạn thân Hồng Vân lão tổ báo thủ. Nhưng như nữ hoa thánh nhân định ra 10 vạn năm kỳ hạn còn chưa tới, hơn nữa trước mắt hắn cũng vẹn vẹn tu luyện đến thứ 7 ngược lại đã. Tuy rằng sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, trấn áp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người là điều chắc chắn, nhưng muốn đối phó nữ hoa thánh nhân nói vẫn là sức không đạt đến. Mà bây giờ, phục sinh Trấn Nguyên Tử toàn bộ hy vọng liền ký thác ở trên người mình. Vì lẽ đó, coi như Trấn Nguyên Tử hận không thể lập tức đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xóa bỏ thành tàn bã, nhưng hắn vẫn là cố nén sát ý trong lòng của mình, cũng không có lập tức động thủ. "Đế Tuấn, Đông Hoàng, các ngươi là muốn đối với bộ tộc Phượng Hoàng động thủ sao?" Trấn Nguyên Tử trầm giọng hỏi, âm thanh ầm ầm, dường như thiên lôi tự, tràn ngập có một không hai uy thế, chấn động đến mức toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn đều là vang lên ong ong. Chuyện này, thật giống cùng đạo hữu cũng vô can hệ chứ? Đế Tuấn cố nén trong lòng ý sợ hãi nói rằng, vô can hệ. Phượng Hoàng, Ký Lân tộc đều là bản tòa cháo. Ngươi nếu là dám có ý đồ với bọn họ, bản tọa liền để cho các ngươi lập tức hồn phi phách tán. Trấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng nói rằng, bá đạo cho thấy chính mình cùng Phượng Hoàng, Ký Lân tộc quan hệ. Khổng Tuyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đang đấu giá sau khi kết thúc, hắn liền đoán được bộ tộc Phượng Hoàng có thể sẽ có ngập đầu thái hương. Vì lẽ đó, ở chính mình trong tộc không cường giả tình huống, Khổng Tuyên quyết định ra ngoài cầu viện. Nhưng phần lớn Hồng Hoang đại năng đều là quen mặt lòng dạ ác độc tồn tại, nếu là đem bọn họ triệu đến quả thực là dẫn sói vào nhà. Vì lẽ đó, Khổng Tuyên suy tư sau một lúc lâu, quyết định đi ngũ trang quan tìm kiếm Trấn Nguyên Tử che chở. Bởi vì thế giới Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng bên trong, cũng là Trấn Nguyên Tử nhân phẩm vẫn tính khá là tin cậy. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử vẫn là bây giờ thánh nhân bên dưới người mạnh nhất. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử có thể che chở bọn họ lời nói, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, bằng không bộ tộc Phượng Hoàng liền có thể nói là vô tư. Vì lẽ đó, Khổng Tuyên lấy trong kho báu một phần 10 bảo vật đánh đổi, cùng Trấn Nguyên Tử đạt thành rồi thỏa thuận, đồng thời để Trấn Nguyên Tử ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong lưu lại trận pháp. Nếu là có vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả tiến vào lời nói, Trấn Nguyên Tử liền có thể nhận biết được đến đây cứu giúp. Chỉ có điều để Khổng Tuyên không nghĩ tới chính là, Kỳ Lân tộc lại cùng sự lựa chọn của chính mình như thế, tìm khắp cầu Trấn Nguyên Tử che chở. Đế Tuấn Đông cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mắt thấy bộ tộc Phượng Hoàng Tảng mỡ dậy này đang ở trước mắt, nhưng cũng bị Trấn Nguyên Tử ngăn cản. Loại này cảm giác, thực sự là quá mức khó chịu, dày vò. Nếu như bọn họ có thể đem Phượng Hoàng, Kỳ Lân tộc bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi lời nói, vậy cũng là tiếp cận 60 vạn bản nguyên điểm a. Số lượng ấy bản nguyên điểm, hầu như đủ khiến bọn họ đập xuống bất luận cái nào muốn đập bảo vật. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, bọn họ cùng ngươi không quen không biết, ngươi hà tất che chở này Phượng Hoàng, Kỳ Lân tộc đây? Chẳng bằng chúng ta hợp tác, đem bọn họ hai tộc trong bảo khố bảo vật chia đều, chẳng phải là đều đại hoan hỉ? Đế Tuấn đống nhiên ý tứ sâu xa nói rằng, đúng đấy, coi như chia đều chúng ta hai bên cũng có thể thu được gần 30 vạn bản nguyên điểm, thêm vào ngươi của cải của chính mình. Sau này tiền bối nếu như lại bán đấu giá phục sinh quyển sách lời nói, còn có ai có thể cùng ngươi tranh giá đây? Đông Hoàng Thái Nhất cũng cười híp mắt nói rằng, nếu là đạo hữu không đành lòng lời nói, diệt khẩu sự tình bản đế có thể làm rút. Đế Tuấn đem ánh mắt không có ý tốt nhìn phía những vượng hoàng tộc đó người. Nếu như bọn họ hôm nay đem bộ tộc Phượng Hoàng sở hữu tộc nhân đều giết người diệt khẩu lời nói, liền coi như bọn họ đoạt bộ tộc Phượng Hoàng bảo vật, cũng không ai biết. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lời vừa nói ra, ở đây sở hữu Phượng Hoàng tộc cùng Khổng Tuyên trong lòng đều là âm thầm sốt sáng lên đến, dù cho ở ồ ồ sôi trào dung nham bên, đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Bọn họ bây giờ cho Trấn Nguyên Tử chỉ có điều là không tới 3 vạn bản nguyên điểm mà thôi, nếu như Trấn Nguyên Tử thật đáp lại đến lời nói, vậy hắn liền có thể thu được gần 15 vạn bản nguyên điểm bảo vật. Lớn như vậy lợi ích cách biệt, để bao quát Khổng Tuyên ở bên trong sở hữu Phượng Hoàng tộc đều không tự chủ được lo lắng lên. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi nói xong, cũng trên mặt mang theo nụ cười chờ đợi Trấn Nguyên Tử hồi phục. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần lợi ích rất lớn, liền không có chuyện gì là làm không được. Cút. Đông nhiên, Trấn Nguyên Tử một tiếng hung bạo a, mãnh liệt vô cùng gió mạnh gào thét từ miệng bên trong gào thét mà ra, hóa thành khủng bố vô cùng cơn lốc, trực tiếp đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hung đến hung bạo lui ra. Ở Trấn Nguyên Tử này gầm lên giận dữ bên dưới, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quả thực dường như cuồng phong dưới hai mảnh lá cây tự. Không chỉ có bị thổi bay đến đụng vào Bất Tử Hỏa Sơn trên vách tường mới dừng lại, trên người y vật càng là toàn bộ nổ nát thành nát bấy. Nếu không là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng bảo vệ chính mình cuối cùng đâu đang bố, e sợ đúng là muốn tại đây trăm vạn con mắt trước mặt thẳng thắn chờ đợi. Chương 64, tìm cái quả hồng nhũn xoa bóp. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất giờ khắc này tiếp ở trên vách tường, tóc loạn như cỏ dại, ngoại trừ đâu đang bố ở ngoài hầu như quả buôn. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, rõ ràng tự thân tình cảnh sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến Trấn Nguyên Tử thực lực đã cường hãn đến hai bên không thôi thúc linh bảo tình huống, chỉ là một tiếng giống to liền có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ trình độ. Mà khi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy mấy triệu song trừng trừng ánh mắt sau, sắc mặt của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ lên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất theo bản năng hai tay vừa che, sau đó trực tiếp qua lại hư không biến mất ở tại chỗ, liền một giây đồng hồ đều không có dừng lại. Trấn Nguyên Tử bản tính bọn họ hiện tại có thể nói là thăm dò rõ ràng, không chỉ có đối với Hồng Vân lão tổ tình nghĩa sâu nhất, hơn nữa còn như vậy cương trực công chính. Đã như vậy, bọn họ tiếp tục ở lại đây cũng vô dụng, vẹn vẹn là tự lấy nục mà thôi, nói không chắc dài dòng nữa xuống ngay cả mình cuối cùng đâu đang bố đều muốn không gánh nổi. Nhìn thấy Đế Tuấn cùng Trấn Nguyên Tử sau khi rời đi, ở đây sở hữu Phượng Hoàng tộc mọi người là thở dài một cái. Cũng còn tốt Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, dữ liệu được gặp có lòng mang ý đồ xấu người mưu đồ bộ tộc Phượng Hoàng bảo vật. Nếu không thì, đừng nói bộ tộc Phượng Hoàng bảo vật, e sợ bộ tộc Phượng Hoàng đều muốn ở hôm nay diện. Đa tạ tiền bối đại ân. Khổng Tuyên cùng sở hữu bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân chỉnh tề đối với Trấn Nguyên Tử thi lễ một cái, trịnh trọng mà thành tâm thành ý. Khổng Tuyên giờ khắc này trong lòng cũng là âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình là tìm tới Trấn Nguyên Tử làm chỗ dựa. Không phải vậy đổi thành hắn hồng hoang đại năng lời nói, thật là có khả năng cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thông đồng làm vậy. Đây là bản tọa chức trách, hà tất nói cảm ơn. Trấn Nguyên Tử không để ý chút nào khoát tay áo một cái, hơi suy nghĩ, mênh mông thần lực phóng thích mà ra, đem ở đây sở hữu bộ tộc Phượng Hoàng đều nâng lên. Chính là, năm tiền tài của người trừ tai họa cho người, hắn nếu thu rồi bộ tộc Phượng Hoàng 3 vạn bản nguyên điểm thù lao, tự nhiên sẽ hết chức trách hoàn thành sứ mạng của chính mình. Trấn Nguyên Tử cùng Khổng Tuyên ở Bất Tử Hỏa Sơn trò chuyện, mà một bên khác chỉ còn giữ lại đâu đang bố Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở một cái hẻo lánh hẻm núi đi ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hơi suy nghĩ, trên người thần quang lén qua. Tân Đế Bảo, hoàng bào trong nháy mắt bị bọn họ mặc vào người. Chết tiệt Trấn Nguyên Tử, lại nhiều lần phá hoại ta chờ chuyện tốt. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận bất bình nói rằng, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc bảo vật gộp lại lời nói, vậy cũng là gần 60 vạn bản nguyên điểm a. Có này 60 vạn bản nguyên điểm lời nói, bảo vật gì bọn họ đập không tới. Thậm chí, chỉ cần bọn họ lại lót trên 40 vạn bản nguyên điểm, liền có thể trở thành chí tôn quý khách. Trở thành chí tôn quý khách sau, cái nào sợ bọn họ hoàn toàn chết đi, cũng có thể phục sinh. Có điều, nổi giận thì nổi giận, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết lấy chính mình thực lực hôm nay, khẳng định đã không phải là đối thủ của Trấn Nguyên Tử. Kết quả là, Kỳ Lân ngay bọn họ cũng lười đi tới, đỡ phải bảo vật không mò đến, còn làm mất đi chính mình cuối cùng đâu đang bố. Đi, chúng ta đi tìm Tổ Long, để hắn ngoan ngoãn đem Long tộc bảo vật giao ra đây. Tốt nhất là có thể đem Long tộc cũng vào yêu tộc bên trong. Đế Tuấn ra tâm bừng bừng nói rằng, nguyên lai Long tộc bọn họ tự nhiên là không lọt mắt, chỉ có cái kia cá lớn cá nhỏ hai ba con. Nhưng bây giờ yêu tộc nữ Hoa Hoa Hoàng cùng Phục Hy Hy Hoàng đều dồn dập cùng yêu tộc phân rõ giới hạn. Yêu tộc tiếp tục tăng cường thực lực đối kháng vu tộc. Nếu như Tổ Long có thể gia nhập yêu đình lời nói, cái kia yêu đình thực lực cũng sẽ có một cái tăng lên nhanh như gió. Được. Đông Hoàng Thái Nhất nặn nặn nằm đấm, trong mắt lộ ra sắc bén thần quang, tràn đầy tự tin nói rằng: "Từ khi Chấn Nguyên Tử vỗ tới chứng đạo cấp bậc công pháp bắt đầu, hắn yêu tộc liền có thể nói là mọi chuyện không thuận, khắp nơi ăn quả đắng. Có điều, tuy nói Tổ Long chính là Long Hán Lượng Kiếp bên trong người mạnh nhất, gần gũi nhất thánh cảnh chuẩn thánh, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất còn đối với mình hoàn toàn tự tin. Dù sao hắn có Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung ở tay, coi như khô có điều yêu nghiệt Chấn Nguyên Tử, chẳng lẽ còn không đánh được Tổ Long sao?" Tự tin tràn đầy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ôm tất thắng quyết tâm, lại lần nữa mở ra cánh cửa không gian, đi vào bên trong. Đông Nam Tây Bắc tứ hải nối liền không dứt, đem Hồng Hoang Đại Lục trong gói hàng, mà bên trong lại lấy Đông Hải bao la nhất, rộng rãi, thâm thúy. Toàn bộ Đông Hải đều hiện ra màu lam đậm, nước sâu ngàn tỷ trượng, vô số đáy biển sơn mạch, núi lửa tọa lạc, giao tạp bên trong. Mà Đông Hải Long Cung ngay ở toàn bộ Đông Hải trung tâm, kiến tạo ở tứ hải to lớn nhất trên linh mạch. Đông Hải Long Cung chiếm phương viên mấy ngàn dặm, chủ điện khí thế rộng lớn, vàng son lộng lẫy, lấy các loại ngoại giới khó gặp, thậm chí có thể luyện hóa thành hậu thiên hạ phẩm linh bảo vật liệu kiến tạo mà thành. Ngoài ra, còn có nhằng nhị khắp nơi đình đài lầu các cùng thiên điện cùng với liên kết, các loại rực rỡ san hô, chân châu vì là tô điểm, xem ra cực hào hoa phú quý. Từng cái dương nhanh múa vớt cự long ở đáy biển du đãng, mà ở trong Long Cung Long tộc nhưng là hóa thành hình người, lẫn nhau trò chuyện, nô đùa. Ở ngàn năm trước, toàn bộ Long tộc bởi vì cường giả không chia liệt thế, tộc nhân số lượng không ngừng chật giảm, tứ hải Long tộc trong đầu đều bịt kín một tầng mù mịt, Long Cung cũng là tử khí nặng nề. Nhưng hiện tại, Tổ Long phục sinh, toàn bộ Long tộc lại khôi phục trước náo nhiệt cùng phồn thịnh, một mảnh hân hân hướng vinh dáng vẻ, sở hữu Long tộc đều tin chắc ở lão tổ dẫn dắt đi có thể một lần nữa trở thành hồng hoang bên trong cường tộc. Ào ào ào. Đương nhiên, nước biển lăn lộn phun trào, lượng lớn nước biển bị đẩy ra, cánh cửa không gian xuất hiện, Đế Tuấn cùng Đông Hải Thái Nhất lóe sáng ra trận. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi xuất hiện, nhất thời hầu như gây nên sở hữu hồng hoang sinh linh sự chú ý. Dù sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong cũng được cho không người không biết không người không hiểu. Hôm nay hai người cùng đến, tự nhiên là gây nên sở hữu Long tộc sự chú ý. Có điều, mấy triệu Long tộc nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ tâm ý. Dù sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở thế giới hồng hoang bên trong danh tiếng cũng chỉ so với chuẩn đề tiếp dẫn thật một chút mà thôi, hầu như là chuyện xấu gì đều làm được đi ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống dưới thân Long tộc, trong mắt lộ ra xem thường tâm ý. Ở Long Hán Lượng kiếp thời điểm, trong Long tộc có thể nói là đại la nhiều như chó, chuẩn thánh đầy đất đi. Nhưng hiện tại, mấy triệu trong Long tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm nhận được vài tên thái ớt kim tiên mà thôi. Nay cùng yêu tộc thực lực so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu là không có Tổ Long lời nói, tùy tiện một cái yêu tộc đại la kim tiên liền có thể diệt cái này đã từng thế giới hồng hoang bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi xuất hiện, hai bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bên trái chính là thân mang màu bạch kim long bảo, khôi ngô cao to Tổ Long. Mà tên còn lại, nhưng là Tổ Long thân tử, Ngao Long. Tổ Long nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau, hơi nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói rằng: "Bọn ngươi đến ta Long tộc vì chuyện gì?" Chương 65, ngươi Long gia trung quy vẫn là ngươi Long gia. Nếu đạo hữu như vậy thẳng thắn thoải mái, cái kia bản tọa liền nói thẳng: "Kim Nhật Bản Đế đến đây, chính là đặc biệt đạo hữu cùng Long tộc cùng nhau gia nhập ta yêu đình, thưởng thụ vô lượng số mệnh, chế bá hưng hoang." Đế Tuấn thấy này Tổ Long như vậy trực tiếp, hắn cũng đơn giản đem mục đích của chính mình nói ra. Tổ Long còn chưa mở lời, một bên Ngao Long trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ không vui. Long Hán cướp thời gian, Tổ Long cùng Nguyễn Phượng, Thủy Kỳ Lân ba người tranh bá thế giới hồng hoang, ép tới bao nhiêu hồng hoang đại năng không thở nổi. Lúc đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuy nói đã có đại la kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng cũng không dám hóa hình ra đến cùng Long Phượng Kỳ tam tộc tranh bá hồng hoang. Đợi đến Long Hán lượng kiếp quá khứ, bọn họ mới dám xuất hiện. Luận bối phận tới nói, Tổ Long có thể nói là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối. Bây giờ Đế Tuấn lấy đạo hữu tương xứng Tổ Long, Ngao Long trong lòng nhất thời khó chịu lên. Có điều, Ngao Long bởi vì phụ thân Tổ Long ở bên cạnh duyên cớ, cũng không có nhiều lời, cố nén rơi xuống tức giận trong lòng. Ý của các ngươi là muốn chiêu mộ bản tổ? Tổ Long không chút biến sắc nói rằng, ánh mắt xem kỳ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, khóe miệng hiện lên một chút đầy hứng thú nụ cười. Đạo hữu gia nhập ta yêu đình, có thể thành ta yêu tộc Long Hoàng, thân phận vẹn vẹn ở ta chờ bên dưới. Đợi ta yêu tộc trở thành hồng hoang bá chủ sau, cũng coi như là bù đắp năm đó đạo hữu chưa từng hoàn thành ảo tưởng. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục mở miệng nói rằng, ảo tưởng hai chữ để lộ ra đối với Tổ Long trào phúng cùng xem thường.